Chương 48, nổ bậc thang chương 48, nổ bậc thang Vi Quảng Áo nhìn chằm chằm kia lão đạo muốn ngã, gần như sụp đổ phòng tuyến, trong mắt quyết tuyệt chi ý càng hơn một bậc. Hắn đột nhiên một thanh cởi trên thân nặng nề giáp trụ, ra sức lắp tại một bên, khàn cả giọng mà quát, "Các huynh đệ, đi theo ta." Triệu Cát Tường, Tôn Vĩnh Quý, Tuần Đến Phúc bọn người không chút do dự theo thật sát phía sau hắn, bọn hắn kia dãi dầu xương gió trên mặt giờ phút này viết đầy thấy chết không sờn kiên nghị. Mỗi người ánh mắt đều kiên định như sắt, đã đem sinh tử không để ý. Vi Quảng Áo cẩn thận từng ly từng tí đem kia bị áo tơi nghiêm mật bao vây lấy cho nên không bị ướt nhẹp hai viên chấn tiên lôi chăm chú treo ở trước ngực, băng lạnh nước mưa vô tình không ngừng cọ rửa hắn điên cuồng khuôn mặt. Vi Quảng Áo hít vào một hơi thật dài, bao hàm thâm tình nhìn thoáng qua bên người đồng sinh cộng tử các minh đệ, sau đó không sợ hai chút nào leo lên thành đống, sắp thả người nhảy lên lúc, dùng hết lực khí toàn thân la lớn, "Tướng quân, nói cho ta biết hải tử, phụ thân hắn là anh hùng, tiếp sau ta còn muốn đi theo tướng quân." Vi Quảng Áo nói xong di ngôn, dứt khoát đốt lên chấn tiên lôi, không sợ hãi chút nào thả người nhảy lên, theo lỗ châu mai nhảy tới thang mây đụng lên ngược một gã hậu kim binh sĩ, gắt gao ôm lấy thang mây, tùy ý phía sau đi lên hậu kim binh sĩ đao kiếm ra thân. Ầm ầm, một tiếng đinh thái nhức góc tiếng vang, thang mây trong nháy mắt bị tạc đến nát bấy, Vi Quảng Áo thân thể cũng tại trong ngọn lửa trong nháy mắt biến mất, dường như một quả sáng chói lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm. Lao Vi, trên tường thành các huynh đệ cực kỳ bi thương, phát ra tê tâm liệt phế la lên, thanh âm ở trong mưa gió lộ ra như vậy thê lương. Triệu Cát Tường trong mắt chứa đầy nước mắt, răng cắn đến khanh khách rung động, đi theo Vi Quảng Áo sau lưng, giống nhau chuẩn bị nhảy xuống lúc, cắn răng trả lời, "Lão Vi, ngươi yên tâm, ta em bé đều sẽ lấy ta làm đinh." Tôn Vĩnh Quý dùng sức lau mặt một cái nộp lên dệt nước mưa cùng nước mắt, đứng tại lỗ châu mai bên cạnh, điên cuồng mà hô, "Cha, nương, nhi tử sớm nên tới gặp các ngươi." Tuần Đến Phúc thì nắm thật chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, tức giật quát, "Lão tử hôm nay liền cùng đám này hậu kim tặc tử liều mạng." Ngô Hưng Định, chính đầy kho mấy người cũng nhao nhao đứng tại lỗ châu mai bên cạnh, khàn cả giọng hô lên chính mình di ngôn, kia bi trắng mà phong khoáng thanh âm tại cuồng phong mưa rào bên trong lộ ra phá lệ rung động lòng người. Nhưng ngay sau đó, cái này đến cái khác lão binh không chút do dự bắt trước lấy Vi Quảng Áo, không có chút nào chần chờ cùng lùi bước. Bọn hắn ôm quyết tâm quyết tử, đứng tại lỗ châu mai bên trên, hô lên di ngôn sau, không chút do dự nhảy xuống tường thành, cùng thang mây đồng quy vu tận. Tiếng nổ liên tục không ngừng, ánh lửa ngút trời, hậu kim thang mây một cái tiếp một cái bị phá hủy, chặt đứt đang tường thế công. "Các huynh đệ, đừng để bọn hắn hy sinh vô ích." "Giết a." Giả Cù hai mắt đỏ bừng, chỗ cổ nổi gân xanh, khàn giọng giống giận. Trên tường thành, khánh quân các binh sĩ trơ mắt nhìn cái này làm cho người động dung một màn, đều lệ nóng doanh trọng, nước mắt cùng nước mưa ở trên mặt tùy ý chảy xuôi. Trong tay bọn họ vũ khí nắm đến càng thêm căng đầy, khớp xương trắng bệnh, giết địch sức mạnh càng thêm hung mãnh, phản phất muốn đem trong lòng bi phẫn tất cả đều hóa thành lực lượng phát tiết đi ra. Mà lúc này hậu kim binh sĩ bị bất tình lình, kinh thiên địa kiếp quỷ thần một màn chấn kinh đến ngây ra như phỗng. Bọn hắn nhìn qua những cái kia không muốn mạng khánh quân chiến sĩ, trong lòng không tự chủ được dâng lên một tia khó mà ngăn chặn sợ hãi. Những này khánh quân điên rồi. Một cái hậu kim binh sĩ âm thanh run rẩy, hai chân như nhũn ra, cơ hồ cầm không vững binh khí trong tay. Sợ cái gì? Tiếp tục xông. Bọn hắn ngăn không được chúng ta. Tướng lĩnh mặc dù khàn cả giọng dạng này hô hào, có thể kia thanh âm run rẩy lại bại lộ nội tâm của hắn sợ hãi, thật là phụ cận liên tiếp thang mây lần lượt nổ nát, căn bản là không có cách tiến công. Nỗ Nhi Cáp Xích ở phía xa thấy cảnh này, cả kinh trợn mắt hốt mồm, miệng há thật lớn, thật lâu không cách nào khép lại. Cái này sao có thể? Thứ thế mà dùng tử sĩ đến nổ nát thang mây. Hiện tại mưa to bằng bạc, con đường vũng bùn, nếu như bị tạc đoạn tất cả thang mây, đến tiếp sau công thành thang mây căn bản là không có cách đẩy lên bên tường thành hạ, kia lần lượt tường thành 30 mét không đến lã công xa chính là lâm vào trong đất bùn, căn bản là không có cách động đậy. Những binh lính của hắn bắt đầu thất kinh lùi bước, thời gian dài gặp mưa tác chiến để bọn hắn toàn thân phát run, khí lực biến mất dần, bây giờ lại bị khánh quân cái này tự sát giống như phản công chấn nhiếp, hai tầng đả kích xuống sợ hãi như bệnh dịch trong lòng bọn họ cấp tốc lan tràn. Không cho phép lui, cho ta xông. Nỗ Nhi Cáp Xích điên cuồng cơ trường đao, ý đồ ngăn cản binh sĩ lui lại. Có thể kia bởi vì phẫn nộ cùng hoảng sợ mà mặt mũi vặn vẹo lại không cách nào cho binh sĩ mang đến dũng khí. Đốc chiến, người thối lui chạm. Nhưng mà, sợ hãi đã thật sâu chiếm cứ hậu kim binh sĩ nội tâm, sự tiến công của bọn họ tiết tấu hoàn toàn bị đánh loạn, như là năm bẻ bảy mảng. Thấy tình cảnh này, Giả Cù thân vệ bên trong một gã gọi Lâm Mánh binh sĩ đứng ra, hắn một gối trùng điệp quỳ xuống đất, ôm quyền kiên định nói, "Tướng quân, vì Tây Bình Bảo, vì Đại Khánh tôn nghiêm, thuộc hạ nguyện đi theo Vi Quảng Áo cước bộ của bọn hắn. Không sợ chết, đi theo ta." Trong nháy mắt, lại có tầm 10 tên thân vệ không chút do dự đứng ra, bọn hắn ôm chấn tiên lôi, trong ánh mắt lộ ra thẳng tiến không lùi kiên định. "Tướng quân, bảo trọng." Lâm Mánh hô lớn một tiếng, thanh âm kia tràn đầy quyết tuyệt. Sau đó, liền dẫn đám người nghĩa vô phản cố phóng tới bên tường thành, không chút do dự thả người nhảy xuống. Lại là vài tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, càng nhiều thang mây bị tạc hủy theo càng nhiều mây hơn bậc thang nổ nát, hậu kim binh sĩ tiến công hoàn toàn đình trệ, bọn hắn giống như thủy triều lui về phía sau. Nỗ Nhi Cáp Xích nhìn qua tan tác quân đội, phẫn nộ nhưng lại bất đắc dĩ, đành phải hạ lệnh rút quân. Trên tường thành, Giả Cù nhìn qua từ từ đi xa hậu kim đại quân, căng cứng thân thể rốt cục trầm tĩnh lại. Các binh sĩ cũng nhao nhao ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. "Nhanh, cứu chữa thương binh, thanh lý chiến trường." Giả Cù đứng thẳng người, thanh âm khàn khàn lại kiên định ra lệnh. "Thu liễm Vi Quảng Áo đám người thi thể, cần phải làm được cẩn thận." Giả Cù trong ánh mắt tràn đầy bi thống cùng kính trọng, nói câu khoa trương điểm, đều là có thể bởi vì hắn một câu mà chịu chết thân vệ. Các binh sĩ bắt đầu công việc lu bù lên, có giơ lên thương binh hướng doanh trướng đi đến, có thì dọn dẹp trên tường thành vết máu cùng hài cốt. Tướng quân, chúng ta giữ vững. Một gã tướng lĩnh đi đến giả cụ bên người, thanh âm khàn khàn lại tràn ngập vui sướng. Giả cụ nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi tường thành, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Đúng vậy à, chúng ta lại giữ vững. Đây là hậu kim mấy ngày đến thế công mãnh liệt nhất một lần, cũng là hậu kim thiên thời địa lợi tốt nhất một lần, liền lao thiên cũng đang giúp hắn. Gần 30 đài thang mây, trừ bỏ sông xe cùng lã công xa chưa đến, còn lại đều đã thành công đậu vào tường thành. Có thể hết lần này tới lần khác tại cái này trong lúc mấu chốt, thế mà mưa rào xối xả mà tới. Giả cù ngẩng đầu nhìn trời, tùy ý nước mưa ướt nhẹp khuôn mặt, khô khốc nước mưa nhỏ vào ánh mắt, khiến cho hắn hai mắt đỏ bừng, lại theo gương mặt của hắn trượt xuống, hỗn hợp có không biết là nước mưa vẫn là nước mắt. Chương 49, tập kích quay rối chương 49, tập kích quay rối nô nhị cấp xích tại trong doanh trướng nổi trận lôi đình, đem trước mặt cái bàn lật tung. Vì sao lại dạng này? Vì sao lại dạng này? Ta nô nhị cấp xích một thế anh danh, tung hành liêu đông mấy chục năm, thật chẳng lẽ muốn đưa tại cái này giả cụ tiểu tử trên đầu? Trong doanh trướng đi qua đi lại nô nhị cấp xích bất mãn nói, phản phất là đang cùng thiên thần phàn nàn. Ta hậu kim dũng sĩ, từng cái dũng manh thiện chiến, lần này công thành, chuẩn bị như thế đầy đủ, toàn lực ra lại vẫn là không cách nào cầm xuống cái này nho nhỏ Tây Bình Bảo. Hắn lớn tiếng giống giận, thanh âm tại trong doanh trướng quanh quẩn. Một bên Bối Lạc cùng các tướng lĩnh câm như hến, túi thấp đầu, không dám nhìn thẳng nô nhị cấp xích lửa giận. Đại Thiện do dự một chút, tiến lên an ủi nói rằng, A Mã, lần này thất bại, quả thật ngoài ý muốn. Kia giả cù tiểu nhi vận khí quá mức tốt, lại có những cái kia không muốn mạng tử sĩ im ngay. Nô nhị cấp xích cắt ngang Đại Thiện lời nói, vận khí, chẳng lẽ mỗi lần thất bại đều muốn quy tội vận khí? Trên trời rơi xuống mưa to, khiến cho cánh quân súng đạn không cách nào sử dụng, đây là kia giả cụ vật khí, ta hậu kim dũng sĩ khi nào biến không chịu được như thế. Đại Thiện vội vàng quỳ xuống, túi đầu nói rằng, nhi thần có tội, mời A Mã bớt giận. Hoàng thái cực thấy nô nhĩ cắp xích mắng to một trận, thở dài một ngụm, liền tiến lên nhắc nhở, A Mã, bây giờ cái này Tây Bình Bảo là công không xuống, hơn nữa hiện tại vẫn là trên trời rơi xuống mưa to, con đường vũng bùn, không biết Quảng Ninh thành bên kia cảm xúc hòa hoãn lại. Nô nhĩ cắp xích ngồi trên ghế dựa lớn, rơi vào trầm tư, trong doanh trướng yên tĩnh một mảnh, đều là đại khí không dám thở. Chia binh, tối nay muốn lặng yên không một tiếng động đi Quảng Ninh thành. Lời này vừa nói ra, Nô Nhi Cáp Xích đưa ánh mắt về phía Hoàng Thái Cực. Hoàng Thái Cực, từ ngươi dẫn theo lĩnh ba thiên tắc luân binh quét sạch đi Quảng Ninh thành bên trong tất cả trinh sát, đại quân ta chia binh tiến đánh Quảng Ninh thành tin tức không thể để cho khánh quân trinh sát biết được. Nô Nhi Cáp Xích nhìn về phía còn lại mấy vị Bối Lặc, nói rằng, ta muốn lưu lại 3 vạn người vây khốn Tây Bình Bảo, vây mà không công, nhưng không được nhường biết được đại quân ta chia binh đi Quảng Ninh, càng không thể nhường đột phá vòng đây. Các ngươi ai nguyện ý lưu lại tòa trấn? Mấy vị Bối Lặc đều hai mặt nhìn nhau, ai cũng không muốn trả lời. Trong lòng bọn họ đều tin tưởng, lưu lại tọa trấn cái này Tây Bình Bảo, đối mặt kia dũng mãnh khó chơi giả cụ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trong doanh trướng bầu không khí càng thêm nghiêm trọng, Nô Nhị Cáp Xích ánh mắt càng thêm sắc bén, như là từng thanh lợi kiếm đâm về chư vị Bối Lặc. Thật lâu, vẫn như cũ không người trả lời. Nô Nhị Cáp Xích sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn đột nhiên vỗ cái ghế lan can, phẫn nộ quát, thế nào công? Cả đám đều thành rùa đen rút đầu. Ngày thường uy phong đều đi đâu rồi? Bối Lặc nhóm bị Nô Nhị Cáp Xích gầm thét dọa đến toàn thân lắc một cái, nhưng vẫn là trầm mặc không nói. Mãng Cổ Nhị Thái, ngươi mà nói. Nô Nhi Cáp Xích chỉ hướng trong đó một vị Bối Lặc. Mãng Cổ Nhĩ Thái thân thể run lên, nhắm mắt nói, A Mã, Nhi Thần. Nhi Thần chỉ sợ khó mà đảm nhiệm nhiệm vụ này. Kia giả cù quá mức lợi hại, Nhi Thần phế vật. Nô Nhi Cáp Xích mắng to. Ánh mắt của hắn lại quét về phía cái khác Bối Lặc, Đố Đố, ngươi đây. Đố Đố cắn răng, túi lầu nói, A Mã, Nhi Thần cũng nếm qua giả cù giả thợ, đột kích ban đêm, thua thiệt Đố Đố cũng không nguyện ý đối mặt Tây Bình Bảo bên trong kia sĩ khí cường thịnh khánh quân cùng giả cù. Hừ, đều là một đám đồ vô dụng. Nô Nhi Cáp Xích tức giận đến đứng dậy, tại trong doanh trướng đi qua đi lại. Cuối cùng, hắn dừng bước lại, tay chỉ một mực không dám lên tiếng Đại Thiện, nghiêm nghị nói, Đại Thiện, liền ngươi lưu lại. Nếu có sai lầm, đưa đầu tới gặp. Đại Thiện sắc mặt nhìn không tốt, nhưng cũng không dám chống lại Nô Nhi Cáp Xích mệnh lệnh, đành phải quỳ xuống đất đáp, Nhi thần lĩnh mệnh, định không có nhục sứ mệnh. Nô Nhi Cáp Xích hừ lạnh một tiếng, đều nghe kỹ cho ta, lần này chia binh, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Đám người tề thanh đáp, là, A Mã. Đại Thiện lĩnh mệnh sau, trong lòng tuy có mọi loại không muốn, nhưng cũng chỉ có thể bắt đầu an bài vây khốn Tây Bình Bảo công việc. Hoàng Thái Cực thì cấp tốc tập kết 3 thiên tắc luân binh, chuẩn bị thừa dịp mưa to dần dần thu nhỏ mà xuất phát, quét sạch tiến về Quảng Ninh thành trên đường khánh quân trinh sát. Ban đêm, mưa vẫn như cũ tí tách dưới đất, nhưng cũng không lớn. Nỗ Nhi Cáp Xích xuất lĩnh mấy vạn đại quân đỉnh lấy tiểu vũ, bằng vào yếu ớt ánh lửa lặng lẽ meo meo đi Quảng Ninh thành. Tây Bình Bảo vệ sở bên trong, Giả Cụ, Ngưu Kế Nghiệp, Vương Mạnh ba người ngồi ngay ngắn này, sau khi thương nghị tục phòng thủ công việc. Uống xong canh gừng về sau, Giả Cụ cuối cùng là đem thể nội khí âm hàn khử trừ, cho dù thân thể tại cường tráng người nếu là không hảo hảo xử lý đều sẽ để lại bệnh căn, Giả Cụ không phải bằng lòng. Giả tướng quân, đêm nay nhưng có cái gì an bài? Ngưu Kế Nghiệp, Vương Mánh hai người ánh mắt lửa nóng nhìn về phía kia ngồi ngồi quý bên trên uống vào canh gừng thiếu niên. Phục, hắn thật phục, như thế tuổi nhỏ, hữu dũng lưu lưu. Tuần tự sai người chế tạo tử mẫu liên hoàn tháo, lại về sau hổ tôn tháo, càng là kỳ tư diệu tưởng không ngừng, nghĩ ra đủ loại súng đạn mới cách dùng. Kia hỏa súng ngũ đột kích, khiến địch nhân đáp ứng không xuể. Trấn thiên lôi kinh mã, phá bộ binh chiến trận, uy lực kinh người. Còn có biên ương trận chờ tổ hợp chiến thuật, linh hoạt đa dạng, nhường quân địch khó mà nắm lấy. Thông qua kết hợp sử xuất xa kỵ bộ doanh trận càng là trở thành khắc chế bình nguyên kỵ binh đại sát khí, khiến cho ưu thế khó mà phát huy. kia tại Liêu Đông tung hành, chiến đều bại nô nhị cấp xích nhiều lần rơi vào hạ phong lưu kế nghiệp nhìn về phía thiếu niên trước mắt, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng cùng cảm khái. Nếu không chết yểu, cái này nhất định là Cù Hiền chất điểm xuất phát. Giả Cù thả ra trong tay canh gừng chén, có chút nheo mắt lại, trầm giọng nói, tối nay cái này trời mưa không ngừng, đã như vậy, tìm đúng thời cơ, tùy cơ ứng biến, tập doanh. Quả nhiên, Lưu Kế Nghiệp cùng Vương Mãnh nhìn nhau cười một tiếng, liền biết Giả Cù sẽ như thế an bài. Giả tướng quân, đêm qua ngài dạ tập, đột kích ban đêm, Bắc Môn doanh trướng, chỉ sợ cái này tập doanh sự tình, không nhất định có thể thành, ngược lại có khả năng sẽ hãm sâu mai phục. Xem như Giả Cù phó tướng, Lưu Kế Nghiệp nhất định phải đứng ra tỏ rõ trong đó lợi hại. Giả Cù thản nhiên cười, nhìn xem hai người nói rằng, cho nên ta mới nói tìm đúng thời cơ, tùy cơ ứng biến, tập kích quấy rối. Hai người trăm miệng một lời. Giả Cù hai tay phía sau, đi qua đi lại, nói rằng, thật thật giả giả ai có thể nói chuẩn, ha ha. Nếu có thể thành công, vậy khẳng định là một cái công lớn, cho chúng ta tranh thủ càng nhiều thời gian. Cho dù không thành, cũng có thể để bọn hắn ngủ không được một cái tốt cảm giác. Như Kế Nghiệp ánh mắt sáng ngời, hai tay ôm quyền, kiên định nói, tướng quân đã tâm ý đã quyết, mặt tướng nguyện vì tướng quân sống pha khói lửa, cho dù là núi đao biển lửa, cũng tuyệt không lùi bước. Vương Mãnh thì thẳng tắp thân thể, ôm chặt song quyền, có chút ngửa đầu, vẻ mặt quyết nhiên nói rằng, thuộc hạ cũng nguyện ý nghe tướng quân điều khiển, ổn thỏa không có nhục sứ mệnh. Giả Cù nhẹ gật đầu, cười ha ha nói rằng, hai vị rất không cần phải như thế, an bài trước vài trăm người từ thiên hộ hoặc là bách hộ dẫn đầu cách mỗi nửa canh giờ tiến hành nhiều lần tập kích quấy rối liền có thể, kỳ thật ta cũng không coi trọng tối nay có thể thành công tập doanh, có thể một không nhưng tại hai, vô luận như thế nào hậu kim đều sẽ có chỗ chuẩn bị. Vương Mãnh nói tiếp, kể từ đó, hậu kim mệt mỏi ứng đối, ngày mai tác chiến quân ta liền có thể chiếm được tiên cơ. Giả Cù khẽ cười nói, chính là ý này, nhanh chóng đi an bài à, nhớ kỹ mỗi cách một đoạn thời gian đến sóng lớn, ngực bự, động tĩnh, làm tốt đem súng pháo cũng lôi ra đến thả mấy cái vang. Hai người lĩnh mệnh mà đi, không bao lâu, Tây Bình Bảo bên trong liền vang lên tập kết binh sĩ tiếng kèn. Chương 50, Hậu Kim dị dạng chương 50, Hậu Kim dị dạng Tây Bình Bảo Nam Môn Triệu Phương vẻ mặt lạnh lùng, trường đao trong tay nắm chặt, các binh đệ, nhường Hậu Kim tặc tử nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Xuất phát. Phó Thiên Hộ Triệu Phương dẫn đầu 500 tên kỵ binh ra khỏi thành, lấy nhiêu địch làm chủ, chiến mã không khỏa bài bóc, không mang ngựa ngậm. Tiếng vó ngựa tại trong đêm mưa lộ ra phá lệ ngột ngạt. Bọn hắn mượn bóng đêm yểm hộ, hướng về hậu kim doanh địa trạm gác công khai chỗ mau chóng đuổi theo. Sau lưng bọn kỵ binh từng cái tư thế liên ngang, sĩ khí dâng cao. Màn đêm như mực nhiễm, đêm mưa nặng nề, mây đen áp lực thấp, mưa phùn khắp vùng toàn bộ bình nguyên, trầm muộn tiếng trà đạp theo chỗ hắc ám chuyển đến, bắt đầu động tĩnh nhỏ bé, đứng gác canh gác binh sĩ không dám lung tung bẩm báo quân tình, nhưng liên tiếp chiến bại cùng đêm qua nghe nói mặt phía bắc bị tập kích doanh, cái này một tia động tĩnh cũng làm cho đến hậu kim binh sĩ tâm thần có chút không tập trung. Nhưng theo thanh âm càng lúc càng lớn, kia giống như sấm rền tiếng vang nhường trạm canh gác cương vị bên trên hậu kim binh sĩ cũng không còn cách nào bình tĩnh. Đây là thanh âm gì? Một gã hậu kim lính gác run rẩy thanh âm hỏi. Chẳng lẽ khánh quân đột kích? Một người khác thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Nhanh đi thổi hiệu sừng. Cầm đầu lính gác rốt cục kịp phản ứng, la lớn. Người lính gác kia luống cuống tay chân cầm lấy cái lệnh, hít sâu một hơi, nổi lên thổi mạnh vang. Biu, biu, trầm thấp mà dồn dập tiếng kèn trong nháy mắt vạch phá bầu trời đêm, tại hậu kim tiền tiêu bên trong quân quần. Một tiếng lên, từng tiếng lên, vô số gác đêm binh sĩ đều cầm lấy cái lệnh, trong chốc lát, trầm thấp mà kéo dài tiếng kèn liên tục không ngừng, đan vào lẫn nhau, phản phất muốn đem cái này nặng nề màn đêm xé rách. Toàn bộ hậu kim doanh trướng cùng chung quanh vùng quê trong nháy mắt bị cái này sôi trào mãnh liệt tiếng kèn lấp đầy, làm thủ lĩnh đội rõ ràng thần kinh bắt chiến, giống to, đều cho ta ổn định. Các đội cấp tốc tập kết, tuyệt không thể nhường khánh quân tùy tiện đột phá. Hắn một bên hô hào, một bên nhanh chóng mặc tốt chính mình khôi giáp, rút ra bộ đao, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi. Bảo trì trận hình, không cần loạn. Tướng lĩnh thanh âm tại ồn ào bên trong phá lệ vang dội, ý đồ nhường hỗn loạn đám binh sĩ khôi phục trật tự. Nhưng các binh sĩ như cũ lộ ra thất kinh, có tìm không thấy vũ khí của mình, có bởi vì hôm nay đội mưa đại chiến dường như nhiễm phong hàn, toàn thân bất lực thậm chí dậy không nổi, có trong đám người chen tới chen lui, toàn bộ doanh địa loạn thành một đoàn. Triệu Phương xuất lĩnh 500 kỵ binh đốt lên đặc chế quân dụng bó đuốc, không đến mức bị nước mưa xối diệt, quét sạch hậu kim tuyến đầu tất cả trạm gác công khai. Hương hực ánh lửa tại trong đêm mưa nhảy vọt, tỏa ra khánh quân kỵ binh lánh khớp khuôn mặt. Hậu kim binh sĩ trong lòng lập tức tràn đầy sợ hãi, căn bản sinh không nổi một tia tâm tư phản kháng, xoay người chạy, hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Triệu Phương gặp tình hình này, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, giết, một tên cũng không để lại. 500 kỵ binh hổ gặp bầy dê, cơ binh khí trong tay, triển khai một trận máu tanh đổ sát. Đao quang lấp lóe, máu tươi văng khắp nơi, hậu kim các binh sĩ tiếng kêu thảm thiết ở trong trời đêm quanh quẩn. Những cái kia ý đồ chạy trốn hậu kim binh sĩ bị bọn kỵ binh từ phía sau lưng đuổi kịp, vô tình chém giết. Mà hậu kim đại doanh lúc này đèn đuốc sáng trưng, ồn ào náo động nổi lên một phía. Đại Thiện nghe nói cảnh báo, vội vã cưỡi trên chiến mã, sắc mặt âm trầm như nước. Cái này đáng chết giả cụ, có thể một không nhưng tại hai, thế mà còn muốn tập doanh. Đại Thiện giận không kìm được, vung roi muốn xuất đại quân truy kích. Triệu Phương bọn người ở tại hoàn thành nhiệm vụ sau, không chút gì ham chiến, cấp tốc rút lui, hướng phía Tây Bình Bảo phương hướng chạy đi. Bối là ra, đuổi còn là không truy. Bên cạnh tướng lĩnh hỏi. Đại Thiện trong mày, sắc mặt khó chịu quát, truy, thế nào truy? Vạn nhất là cả bẫy, vạn nhất là dụ địch xâm nhập đâu. Khánh quân rõ ràng là có hai tay chuẩn bị, sao dám mạo muội truy kích? Bị chửi tướng lĩnh cũng không xấu hổ, phu hòa nói, bối lạc gia nói cực phải, cái này giả cụ xảo trá đa dạng, lần này tập kích quấy rối sợ chỉ là giả thoáng một thương, nếu chúng ta tùy tiện truy kích, chúng mai phục, hậu quả khó mà lường được. Đại thiện cắn răng, nhìn qua một mảnh hỗn độn tuyến đầu doanh trạm canh gác, không cam lòng nói rằng, tăng cường đề phòng, ta ngược lại muốn xem cái này giả cụ còn có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì. Hậu kim các binh sĩ ủ rũ cúi đầu trở lại doanh địa, sĩ khí càng thêm sa sút. Bóng đêm dần dần dày, mưa rơi từ ngay từ đầu tiểu vũ dần dần giảm nhỏ, hóa thành mịt mờ mưa phùn. Không bao lâu, Triệu Phương lần nữa xuất đội tập kết. Lần này, xuất lính đội ngũ tiếp cận 1000 người. Chiến mã lao nhanh, tóe lên từng mảnh nước bùn. Triệu Phương vẻ mặt lạnh lùng, la lớn, "Các minh đệ, xuất phát!" Đội ngũ mượn bóng đêm yểm hộ, như là một cỗ mãnh liệt hồng lưu, hướng về hậu kim tuyến đầu tiền tiêu trận địa quét sạch mà đi. Tiếng vó ngựa như quần quần kinh lôi, tại trong đêm mưa phá lệ rung động. Hậu kim tuyến đầu tiền tiêu đám binh sĩ mới vừa từ bên trên một vòng tập kích quấy rối hoảng sợ bên trong tỉnh táo lại lần nữa bị cái này động tĩnh khổng lồ sợ kinh động. Không tốt, khánh quân lại tới rồi. Một gã hậu kim lính gác hoảng sợ hô, thổi lên cái lệnh, chuẩn bị nên địch. Một gã chạm canh gác giải ý đồ ổn định quân tâm, nhưng hắn thanh âm của mình cũng đang run rẩy. Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự, Triệu Phương xuất lĩnh đội ngũ đã vọt tới phụ cận, ném mạnh chấn thiên lôi. Triệu Phương ra lệnh một tiếng, trong lúc nhất thời, từng quả chấn thiên lôi phía trước chạm canh gác trận địa bên trong nổ tung, ánh lửa ngút trời, tiếng vang đứt hai. Hậu kim các binh sĩ bị tạc đến quỷ khóc sói gào, chạy trốn tứ phía. To lớn như thế động tĩnh rất nhanh truyền đến hậu kim đại doanh. Đại thiện nghe nói, sắc mặt tái xanh, tức giật quát, bọn này khánh quân quả thực khinh người quá đáng. Hắn trở mình lên ngựa, cầm trong tay trường đao, muốn xuất đại quân trợ giúp tiền tiêu. Nhưng khi đại thiện lúc chạy đến, Triệu Phương thấy mục đích đã đạt tới, cười lạnh một tiếng, rút lui. Khánh quân cấp tốc quay người, có thứ tự rút lui chiến trường. Đại thiện nhìn qua khánh quân đi xa bóng lưng, tức giận đến toàn thân phát run. Trải qua cái này mấy lần tập kích bấy rối, hắn cũng minh bạch giả cụ ý đồ, chính là muốn nhường hậu kim không được an bình. Đại thiện trầm tư một lát, phẫn hận nói rằng, đáng chết giả cụ, truyền mệnh lệnh của ta, điều 3000 tinh nhuệ kỵ binh ở đây chờ lệnh, nếu như khánh quân còn dám tới phạm, định để bọn hắn có đến mà không có về. Một canh giờ trôi qua, bóng đêm càng thêm nồng đậm, dường như một trương nặng nề tấm màn đen, đem thiên địa đều chăm chú bao khỏa trong đó. Triệu Phương lần này xuất lĩnh 300 kỵ binh, quần áo nhẹ nhẹ ngựa, móng ngựa khỏa bài, mang ngựa ngậm. Còn chưa tiếp cận hậu kim đại doanh, liền bén nhạy đã nhận ra dị dạng. Chỉ thấy hậu kim trong đại doanh bỗng nhiên ánh lửa bắn ra bốn phía, trong nháy mắt đem hắc ám xé mở một đường vết rách. Rối loạn âm thanh bỗng nhiên nổi lên bốn phía, mới đầu chỉ là mơ hồ ồn ào, sau đó thanh âm như là đã lăn xuống núi, càng lúc càng lớn, cấp tốc lan tràn ra. Tiếng la khóc, tiếng la giết, hỗn loạn âm thanh đan vào một chỗ, tràn ngập toàn bộ bầu trời đêm, chấn người màng nhĩ ông tắc hưởng. Triệu Phương trong lòng giật mình, chau mày, lập tức giơ cao lên tay phải, lớn tiếng hạ lệnh, dừng lại. Động tĩnh gì? Trước quan sát một phen, chớ có hành động thiếu suy nghĩ, cẩn thận có trá. Trong lòng rất là nghi hoặc, ta còn chưa tới ngươi đại doanh liền bắt đầu tiếng giết liên tục. Bọn lính phía sau nhau nắm chặt dây cương, chiến mã tê minh lấy dừng bước lại. Triệu Phương thần sắc nghiêm túc, quả quyết ra lệnh, kéo vang hỏa tiễn. Một tên binh lính tuân lệnh, cấp tốc kéo vang hỏa tiễn, siêu một tiếng, hỏa tiễn phi không, ở trên bầu trời phân tán nổ tung, ngắn ngủi mà yếu ớt ánh sáng chiếu sáng chung quanh. Mượn cái này ngắn ngủi sáng ngời, có mắt sắc binh sĩ phát hiện nơi xa trong bóng tối mai phục 3000 hậu kim kỵ binh, kia sừng sững thân ảnh tại quang ảnh bên trong như ẩn như hiện, làm cho người sợ hãi. Nhưng mà càng làm cho Triệu Phương hiếu kỳ chính là, vì sao hậu kim đại doanh sẽ vô cớ rối loạn? Tướng quân, ở trong đó chỉ sợ có trá, chúng ta vẫn là nhanh chóng trở về bẩm báo a. Một tên binh lính tiến đến Triệu Phương bên cạnh, nhẹ giọng nói, thanh âm bên trong lộ ra khẩn trương cùng bất an. Triệu Phương nhếch đôi môi, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua rối loạn hậu kim đại doanh, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an. Hắn biết rõ lúc này thế cục phức tạp, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Lưu lại đã ném mấy cái chấn tiên lôi làm bang, cũng thổi lên kèn lệnh chế tạo bạo động, những người còn lại rút lui. Về Tây Bình Bảo, Triệu Phương quyết định thật nhanh, giống to. 300 kỵ binh cấp tốc quay đầu ngựa lại, động tác đều nhịp. Móng ngựa nâng lên nước bùn rơi xuống nước trên mặt đất, hướng phía Tây Bình Bảo mau chóng đuổi theo. Chương 51, hạ quyết định hậu kim tuyến đầu doanh trạm canh gác, giấu kín tại chỗ tối 3000 hậu kim kỵ binh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong góc yên lặng mai phục, trạng thái bình tĩnh. Đã chưa tiến vào khẩn trương cao độ chuẩn bị chiến đấu trạng thái, cũng không dám có chút thư giãn, chỉ chờ khánh quân đột kích để hậu phát chế nhân. Hậu kim đại doanh dưới trướng bỗng nhiên xảy ra rối loạn. Ân, phía sau xảy ra chuyện gì, vậy mà như thế ồn ào náo động? Hậu kim tướng lĩnh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chau mày, quắc, đi người nhìn xem đằng sau đã xảy ra chuyện gì. Một tên binh lính lĩnh mệnh, đội vàng trở về đại doanh xem xét. Không bao lâu, binh sĩ mang theo một cái khác sắc mặt khó coi người trở về. Người kia đội vàng chạy đến tướng lĩnh bên người, ghé vào lỗ tai hắn nhỉ non kể ra. Hậu kim tướng lĩnh sau khi nghe xong, cả kinh hô to một tiếng, cái gì? Đang chờ hắn suy tư lúc, chỉ thấy bầu trời vang lên mấy đạo hỏa tiễn, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ tuyến đầu doanh trạm canh gác, đem bọn hắn thân hình hoàn toàn bại lộ. Tướng lĩnh thầm kêu một tiếng cũng tốt, như thế tình huống nếu như bị khánh quân phát hiện, nhất định tổn thất nặng nề. Không chờ hắn làm ra ứng đối bố trí, chỉ nghe trước mặt doanh trạm canh gác đông nhiên xảy ra vài tiếng vang, tiếp lấy mấy đạo tiếng kèn vang lên, tính cả toàn bộ hậu kim đại doanh đều lâm vào bạo động. Hậu kim tướng lĩnh sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói rằng, hỏng, có đại sự xảy ra, đem những cái kia khánh quân chạy trở về, không thể để cho bọn hắn tới gần doanh trướng. Hậu kim nơi nào đó trong doanh trướng, một mảnh tiếng ngáy cùng ngáy to âm thanh liên tục không ngừng. Nhưng có một thanh âm lại cực kỳ gấp rút, hô hấp gian nan, còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng ho khan, ngẫu nhiên còn có vài tiếng thống khổ anh âm, theo tiếng ho khan cùng tiếng rên rỉ có thể nghe ra người này tiếng nói đến cỡ nào khô giáo. Bên cạnh một tên binh lính thấy thế, lúc này đứng dậy lo lắng thấp giọng nói rằng, ca, ngươi thế nào? Có phải hay không nhiễm lên phong hàn? Hắn ca ca suy yếu trả lời, chỉ là có chút khó chịu mà thôi, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Binh sĩ nghĩ nghĩ đứng dậy tìm kiếm trong doanh ống trúc, túi nước, đem nó từng cái lay động, phát hiện thế mà đều bị uống xong, lại tiến lên nói rằng, ca, ta ra ngoài cho ngươi chuẩn bị nước uống. Hắn ca ca đưa tay giữ chặt binh sĩ lo lắng nói, ta không khát, không thể loạt động, vạn nhất bị người xem như mật thám trực tiếp chém giết. Nói xong, lại là một hồi ho sặc sụa. Ngủ ở bên cạnh hắn một tên binh lính cực kỳ bực bội, nhỏ giọng mắng, khụ khụ khụ, ngươi ho cả đêm, có để hay không cho đi ngủ? Ngươi muốn chết bên ngoài đi khụ. Binh sĩ không vui, lúc này nói rằng, ngươi làm sao nói chuyện? Ca ca ta nhiễm phong hàn, khụ vài tiếng thế nào? Người khác đều ngủ đến lấy, vì cái gì liền ngươi ngủ không được? Có khi ngẫm lại có phải hay không là ngươi chính mình vấn đề, tìm xem chính mình nguyên nhân, cái gì đều do trên thân người khác. Bị nói binh sĩ lúc này không vui, trực tiếp ngồi xuống thấp giọng mắng, thẳng cờ hó, ngươi nói cái gì? Bị đề cập binh sĩ giống nhau lây nhiễm phong hàn, tuy nói triệu chứng không có như vậy nghiêm trọng, nhưng cũng là choáng váng, toàn thân không còn chút sức lực nào. Bên hai một mực bị tiếng ho khan vần quanh, vốn là tâm phiền, bây giờ còn bị một tiểu oa nhi thuyết giáo, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Đệ đệ trẻ tuổi nóng tính, căn bản không sợ, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Bị chọc giận binh sĩ lúc này rút ra bên cạnh trường đao, ngươi dám lại nói một lần, ta chém chết ngươi. Thời gian dần trôi qua, tiếng ồn ào dần dần bị lớn. Mọi người đều là mơ mơ màng màng, ba phen mấy lần bị đánh thức. Lại thêm phong hàn nước mưa tẩy lễ, tại trong mưa tác chiến nhiễm lên phong hàn, nhiều ít thân thể đều có chút khó chịu, có ý thức thanh tỉnh cũng lười động đậy, lời nói cũng không nguyện ý giảng một câu. Đệ đệ cùng cái kia bị chọc giận binh sĩ trong nháy mắt xô đẩy lên, thấp giọng so sánh lấy kình. Kia bị chọc giận binh sĩ bởi vì phong hàn, toàn thân không còn chút sức lực nào, trực tiếp bị đẩy ngã trên giường, sau đó giận dữ, ngươi dám đẩy ta, thật sự cho rằng ta không dám chặn ngươi. Lúc này một đao chém tới, tận mắt thấy một màn này ca ca cả kinh thất sắc, vội vàng giáng chống đỡ thân thể ngăn trở. Phốc phốc nóng hổi máu tươi tung tóe đệ đệ vẻ mặt, đệ đệ mượn nhờ doanh trướng bên ngoài yếu ớt ánh lửa vẻ mặt mê mang nhìn về phía ca ca. Hai người trong nháy mắt thanh tỉnh, bất quá trong nháy mắt. Đệ đệ trong nháy mắt hô to, ca. Sau đó nhào tới ôm lấy hắn. Tên lính kia cũng cảm thấy chính mình phạm vào sai lầm lớn, trong nháy mắt kinh hoàng không thôi. Đột nhiên, đệ đệ đoạt lấy trường đao, hô to một tiếng, ta giết ngươi. Kinh hoàng binh sĩ lập tức hô lớn, người tới a, cứu mạng a, giết người rồi. Trong nháy mắt, toàn bộ doanh trướng loạn cả lên. Giết người rồi? Cái gì? Giết người? Chỗ nào đi tập? Khánh quân tới. Đủ loại tiếng hò hét từ nơi này doanh trướng truyền ra. Một cái truyền một cái, trong nháy mắt nhao nhao cầm lấy bên người binh khí đứng dậy, đã thấy một người tại trong doanh trướng đối với một người khác chém lung tung, hô to, ta giết ngươi. Trong doanh trướng trong nháy mắt cả kinh thất sắc. Khánh quân tới, giết hắn. Lại có người hô to, Khánh quân ở đâu? Khánh quân ở đâu? Vốn là Thụy Nhãn mông lung đám người, trong nháy mắt giữ vững tinh thần, các binh sĩ rút ra bên cạnh vũ khí, kết quả bởi vì giường chật hẹp, trong nháy mắt thương tổn tới bên cạnh một tên binh lính. Cái kia bị chặt binh sĩ đau đến hô to, ta bị chặt. Hắn là Khánh quân, hắn là Khánh quân, mau giết hắn. Ở đâu? Ở đằng kia. Thấy một màn này, kia nộ thương người trong nháy mắt hô to, ta không phải, ta không có. Giải thích là không có ích lợi gì, ba thanh trường đao chạm mặt tới, đem hắn dọa đến tim đập nhanh hơn, phát huy ngày bình thường 12 thành lực lượng đội vàng rút đao ngăn cản, một đao nữa vung tới, lại chém giết một tên binh lính. Nhanh, hợp lực giết hắn. Nhìn thấy một màn này, người bên cạnh trong nháy mắt đại loạn, lại thêm ánh lửa yếu ớt, căn bản thấy không rõ ai là ai. Qua trong giây lát, phản ứng dây chuyền, nơi đây rối loạn trong nháy mắt truyền khắp chung quanh doanh trướng. Sau đó phía trước chuyển đến trầm muộn kèn lệnh lại vang vọng toàn bộ đại doanh. Địch tập. Giả cù những mày, ánh mắt càng thêm thâm thúy, chăm chú nhìn qua rối loạn không ngừng hậu kim đại doanh, trong đầu nhanh chóng suy tư các loại khả năng. Sau một lát, giả cù giọng kiên định nói, tốt đẹp như vậy cơ hội không thể bỏ qua, ta muốn dẫn 2000 kỵ binh xung kích trại địch. Như kế nghiệp đội vàng khuyên can nói, tướng quân, cử động lần này quá mức nguy hiểm, vẫn là để ta xuất 2000 kỵ binh đi thôi. Như thật đã xảy ra chuyện gì, ngươi còn có thể lại phái ra 3000 kỵ binh tiến về trợ giúp cùng ta, cũng không đến nỗi bị tận diệt, còn có một chút hy vọng sống. Tây Bình Bảo không có tướng quân nhất định không cách nào cố thủ, không thể tùy tiện mạo hiểm a. Hiện tại Tây Bình Bảo cổ sống nói lên được là giả cù một người chống lên tới, giả cù một khi xảy ra chuyện, quân tâm sụp đổ cũng có thể. Giả cù quả quyết cự tuyệt, không cần nhiều lời. Bằng vào ta vũ lực, cái này hậu kim trong doanh trướng không có người có thể giữ lại được ta. Hơn nữa như hậu kim thật là doanh thiếu, ta xuất hiện ở nơi đó tác dụng càng lớn. Ta chỉ cần ở nơi đó, liền có thể đưa đến cực lớn uy hiếp tác dụng. Như kế nghiệp còn muốn lại quên, Triệu Phương ở một bên nói rằng, Như tướng quân luôn luôn dũng như hơn người. Có lẽ hắn lần này đi thật có thể một lần hành động thành công. Như kế nghiệp bất đắc dĩ thở dài, tướng quân, ngài nhất định phải cẩn thận. Giả cù vung tay lên, chuẩn bị xuất phát. Giả cù trở mình lên ngựa, nhìn về phía Như kế nghiệp, hăng hái nói, Như tướng quân, nếu như không phải cả bẫy, ta thả 3 cái hỏa tiễn, nếu thật là kia hậu kim 7 mai phục, ta sẽ thả 1 chi hỏa tiễn, đến lúc đó ngươi mượn cơ hội làm việc. Còn có, nhưng chớ có quên cho ta nổi chống trợ uy a. Như kế nghiệp thần sắc nghiêm túc, trịnh trọng chắp tay hành lễ nói, tướng quân yên tâm, mặt tướng ổn thỏa là ngài nổi chống trắng đi. Giả cù cởi mở cười một tiếng. Hét to một tiếng, chúng tướng sĩ, theo ta đi. Dứt lời, thúc vào bụng ngựa, dẫn đầu hướng về hậu kim đại doanh mau chóng đuổi theo. Sau lưng 2000 kỵ binh tề thanh hô to, theo sát phía sau, tiếng vó ngựa vang tận mây xanh, khí thế như hồng. Chương 52, sinh tử đọ sức. Chương 52, sinh tử đọ sức. Hậu kim trong đại doanh, đại thiện mặt không biểu tình, nhìn về phía tọa hạ mấy vị tướng lĩnh hỏi, doanh khiếu trấn áp như thế nào? Nhưng này âm trầm như nước khuôn mặt, lại để lộ ra trong lòng của hắn sớm đã phẫn nộ tới cực điểm. Đem chính là binh chi gan cũng, binh chính là đem phách cũng, gan phá hoặc khiết đảm, thì phách tán. Doanh khiếu đối với đại thiện mà nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn sỉ nhục. Từ nay về sau hắn tại hậu kim trong quân danh dự cùng hy vọng đều đem giảm bớt đi nhiều. Một vị tướng lĩnh do dự nói, bối lật ra, lần này doanh khiếu liên lụy khá lớn. Bởi vì trong quân người Hán đông đảo, bọn hắn vốn là đối với chúng ta lòng mang bất mãn, bây giờ càng là mượn cơ hội sinh loạn. Bây giờ còn chưa có hoàn toàn trấn áp xuống dưới. Hậu kim nữ chân mãn tộc nhân khẩu thưa thớt, mà bọn hắn tăng cường quân bị phương pháp xử lý chính là cưỡng chế bị bọn hắn chinh phục Liêu Đông địa khu người Hán tham quân. Những cái kia người Hán bách tính, thổ địa bị người cưỡng chiếm, gia viên bị người phá hư, bây giờ còn phải bị ép cưỡng chế đi tiến đánh đồng bào của mình. Một khi có phát tiết miệng, chắc chắn sẽ không dung tha. Đại thiện nghe vậy, giận không tìm được, một bàn tay phiến ở đằng kia vị tướng lĩnh trên mặt. Vậy sẽ linh lúc này quỳ xuống, không để ý giáp trụ mang theo, nơm nớp lo sợ nói, đối lạc ra bất giận, tiểu nhân biết tội. Đại thiện phẫn nộ quát, kia Tây Bình bảo bên trong khánh quân nhưng có phát giác chúng ta đại doanh sự tình, cần phải phái trọng binh chấn giữ, nhớ lấy không thể nhường phát giác, nếu không muốn bắt ngươi đầu. Tướng lĩnh đội vàng trả lời, hồi bẩm bối lạc ra, đã có 3.000 kỵ binh tinh kỳ trùng điệp chấn giữ tuyến đầu doanh trạm canh gác, về sau ta cũng an bài 3.000 binh mã tiến đến trợ giúp để phòng ngoài ý muốn. Thuộc hạ cũng là bởi vì điều đi cái này 3.000 nhân mã, cho nên mới không cách nào rất tốt chấn áp lần này doanh thiếu. Đại thiện trong lòng minh bạch hắn đây là tại kiếm cớ, nhưng giờ phút này cũng không có lòng so đo, chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi vô cùng, tiền đồ hoàn toàn đủ ám. Kết quả không bao lâu, một hồi đánh trống âm thanh, lôi tiếng trống vang lên. Thanh này người đang ngồi đều cả kinh đột nhiên đứng lên, đại thiện hỏi đội, chuyện gì xảy ra? Là ai đang run run? Có binh sĩ vội vàng đến đây bẩm báo, phía trước Tây Bình bảo bên trong, khánh quân giết ra tới, ngay tại nổi trống tiến quân. Kết quả chỉ chốc lát lại có một người đến đây bẩm báo, không xong, bối lật ra, kia giả cụ xuất lĩnh kỵ binh theo bên cạnh sông vào đại doanh. Lời này vừa ra, trực tiếp đem đại thiện cả kinh mắt tối sầm lại, thân thể thẳng tắp hướng về phía trước ngã xuống. Bên người một đám tướng lĩnh đội vàng tiến lên đỡ lấy, chỉ thấy đại thiện khuôn mặt sắc mặt đỏ lên, rõ ràng thở không ra hơi. Tại các tướng lĩnh một hồi lập hạ, cuối cùng có thể nói ra lời. Đại thiện lúc này hô to, nhanh đi ngăn cản, tập kết binh lực, đem giả cụ cho ta ngăn lại. Các tướng lĩnh nao nhao lĩnh mệnh, cấp tốc triệu tập binh sĩ, chuẩn bị nên địch. A, không cần đến rồi đến rồi. Khánh quân thật đánh tới, chạy mau a. Đừng làm ta, tránh ra 2.000 kỵ binh thế không thể đỡ, hậu kim căn bản cũng không có hình thành hữu hiệu trận hình phòng ngự. Giả cụ cơ kim qua phá quân thước, phàm là những người cản đường, nhao nhao bị quét bay. Giết! Giả cụ ở đây, còn không mau mau đầu hàng. Giả cụ lớn tiếng gầm thét. Sau lưng bọn kỵ binh sĩ khí dâng cao, tề thanh hò hét, đầu hàng không giết. Hậu kim các binh sĩ nghe được giả cụ hò hét, quay đầu nhìn thấy kia tới kia cưỡi tại ngựa cao to, tay cầm trường sóc, người đeo năm mặt lưng tựa cờ thân ảnh, lập tức chiến ý hoàn toàn không có, sợ hãi bật phần. Bọn hắn vốn là bị liên tiếp rối loạn chơi đùa thể xác tinh thần đều mệt, bây giờ đối mặt khí thế hung hăng giả cụ, càng là hoàn toàn đánh mất dũng khí chống cự. Ta đầu hàng, ta cũng là người Hán, ta là bị bức bách. Không biết là ai trước hô một tiếng, hậu kim các binh sĩ nhao nhao ném vũ khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Không cho phép đầu hàng. Một chút hậu kim tướng linh ý đồ ngăn cản các binh sĩ đầu hàng, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Gặp tình hình này giả cụ lúc này hạ lệnh, mau thả ba chi hỏa tiễn. Ba chi hỏa tiễn mang theo đuôi lửa trực trùng vật tiêu, ở trong trời đêm vạch ra ba đạo sáng tỏ đường vòng cung, cuối cùng trên không trung bạo hưởng. Quá tốt rồi, tất cả mọi người tập kết, tiến đến viện trợ giả tướng quân. Trông thấy ba đạo lưu quang bay về phía bầu trời, Nưu Kế Nghiệp trở mình lên ngựa, thần sắc kích động. Đương nhiên, hắn giống như là nghĩ tới điều gì cực kỳ trọng yếu chuyện, đối với một bên giống nhau ngồi trên lưng ngựa đang chuẩn bị cùng nhau đi tới Triệu Phương lớn tiếng nói, "Triệu Phương, bây giờ giả tướng quân xung phong đi đầu tại phía trước sông pha chiến đấu, chúng ta cũng sắp lao tới chiến trường, kể từ đó, Tây Bình Bảo liền không người trông coi. Ngươi lại xuất lĩnh chừng trăm người nhanh chóng trở về Tây Bình Bảo, nhất định phải căn dặn Vương Mãnh Vương phòng giữ, nhường hắn mật thiết chú ý bảo bên trong tất cả gió thổi cỏ lay." Cái này hậu kim đại quân bây giờ nhân số không rõ, tam tích của bọn họ chúng ta đến nay cũng còn không cách nào biết được. Cho nên nhường hắn cần phải chú ý cẩn thận, không được có chút phớt lờ. Hơi không cẩn thận, sợ có đại họa lâm đầu. Triệu Phương trịnh trọng lĩnh mệnh nói, "Nưu tướng quân yên tâm, ti chức định không có nhục sứ mệnh." Dứt lời, hắn quả quyết vung tay lên, liền xuất lĩnh chừng trăm người gọn gàng quay đầu ngựa lại. Móng ngựa giơ lên trận trận bụi đất, bọn hắn hướng về Tây Bình Bảo mau chóng đuổi theo, thân ảnh rất nhanh biến mất ở phương xa. Nưu Kế Nghiệp nhìn qua bọn hắn rời đi phương hướng, một lát sau thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía sau lưng các tướng sĩ, đột nhiên rút ra bội đao, giơ lên cao cao, giống to, "Các huynh đệ, theo ta thẳng hướng hậu kim đại doanh, viện trợ giả tướng quân." Đáp lại hắn là một mảnh sục sôi tiếng hô hoán, các tướng sĩ từng cái nhiệt huyết sôi trào, sát ý giạt giảo. Nưu Kế Nghiệp một ngựa đi đầu, xuất lĩnh những người còn lại ngựa như mãnh liệt như thủy triều, hướng về hậu kim đại doanh trùng sát mà đi. Tiếng vó ngựa như quần quần kinh lôi, mấy ngàn con chiến mã phi nước đại chấn động đến đại địa đều đang run rẩy. Đại thiện nhìn qua trước mắt cái này mi lạn cảnh tượng, lo lắng hô, "Nhanh đi cản bọn họ lại, đừng cho bọn hắn xuống lại." Đột nhiên, trong đầu linh quang lóe lên, lập tức quay người, lần nữa hạ lệnh nói rằng, "Nhanh, mau đem tuyến đầu doanh trướng trên trận địa kia 6.000 binh mã triệu hồi đến trợ giúp, đem giả cụ bọn hắn vây quanh. Đây là chúng ta duy nhất thắng cục cơ hội, ngay tại cái này 6.000 binh mã lên, nhất định phải làm cho bọn hắn nhanh chóng hồi viên, đến lúc đó hai mặt giáp công, bọn hắn nhất định bị chúng ta tiêu diệt, kia giả cù nhất định bị ta chém giết ở chỗ này, chỉ cần hắn vừa chết, liền có thể thay đổi càn khôn. Một gã tướng lĩnh linh mệnh, lúc này ra roi thúc ngựa, hướng phía tuyến đầu trận địa mau chóng đuổi theo. Đến tuyến đầu trận địa sau, tướng lĩnh thở hổn hển hô: "A Di Bố tướng quân, trong đại doanh giờ phút này đang bị giả cù dẫn đầu 2000 kỵ binh tướng ngược, đại thiện bối lạc ra lệnh cho chúng ta nhanh chóng hồi biên, đem giả cù vây quanh, một lần hành động diệt, giảm xuống đêm nay tổn thất." A Di Bố cả kinh thất sắc không thể tin mở to hai mắt, nói rằng: "Phía sau không phải tại trấn áp doanh thiếu sao? Khánh quân khi nào trùng kích vào tới? Cái này chiến cuộc biến hóa quá nhanh, đã bối lạc có lệnh, vậy chúng ta cũng không thể trì hoãn, lập tức trở về biển binh." Tướng lĩnh vội vàng nói: "Tướng quân, việc này không nên chậm trễ a." A Di Bố vung tay lên: "Chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo ta về đại doanh." 6000 binh mã cấp tốc cả đội, hướng phía đại doanh phương hướng chạy đi. "Chúng tướng sĩ, theo ta xung kích đại kỳ." Giả cụ tại trong đại doanh phấn ngựa chém giết, giống như chỗ không người. Đột nhiên có theo quân tướng lĩnh đến báo: "Tướng quân, không xong. Hậu Kim đại quân tuyến đầu trận địa có mấy ngàn kỵ binh binh mã ngay tại tập kết, hướng ta phương đánh tới." Giả cụ ánh mắt ngưng tụ, tại liếc nhìn một cái phía trước Hậu Kim những cái tia tàn quân bại tướng, mấy ngàn binh mã. Nói như vậy chi kỵ binh này là Hậu Kim sau cùng phản công lực lượng, không thể kéo dài được nữa. Kia mất đi tung tích mấy vạn Hậu Kim quân cho đến bây giờ đều không có tìm được một tia manh mối, thật là làm trong lòng của hắn bất an. Hướng phía dưới trướng tướng sĩ quát: "Tới thật đúng lúc. Chúng tướng sĩ, mà theo ta tiến lên, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng." Lời còn chưa dứt, giả cụ đã một ngựa đi đầu, quay đầu ngựa lại hướng về địch đến phương hướng phóng đi. Dưới trướng bọn kỵ binh nhận của vũ, sĩ khí đại trấn, đi sát đằng sau. Trên chiến trường tiếng giết rung trời, vết máu đã sớm đem giả cụ trong tay kim qua phá quân thước nhuộm đỏ. Giả cụ xuất lĩnh kỵ binh công kích lúc, Hậu Kim 6000 kỵ binh cũng như cuồng phong giống như có tới. Khoảng cách của song phương cấp tốc rút ngắn, không khí khẩn trương dường như có thể đem không khí ngưng kết. Giả cụ lên tiếng hét lớn, nói: "Hậu Kim các tử, ta giả cụ ở đây, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi." Thanh âm của hắn như lôi đình giống như trên chiến trường nổ vang, chấn động đến Hậu Kim bọn kỵ binh trong lòng run lên. Nhưng mà, Hậu Kim kỵ binh cũng không lùi bước, cầm đầu A Tế cách hô to: "Giết giả cụ, tiền thưởng và lượng." Ngay tại song phương binh giao lúc, nhưng lại có 3000 binh mã theo khía cạnh lần nữa đột xuất Hậu Kim kỵ binh. "Giả tướng quân, ta đến giúp ngươi." Tại song phương tương giao thời điểm, Nưu Kế Nghiệp lớn tiếng hô truyền đến. Giả cụ đại hỉ hô to: "Viện binh đã tới, hôm nay nhất định phải phá địch." Chương 53, quyết thắng. Chương 53, quyết thắng chết đi. Kim qua phá quân thức đột nhiên cắm vào một gã kỵ binh lồng ngực, hai tay của hắn cầm thật chặt giáo cán, bộc phát ra lực lượng toàn thân dùng sức hướng lên không vậy một cái. Cho ta bay thanh âm bên trong tràn đầy sát ý, Hậu Kim kỵ binh trong nháy mắt miệng phun máu tươi, thân thể không tự chủ được đằng không mà lên, thẳng tắp bay về phía 10 mét trên không, sau đó lại như cùng như diều đứt dây nặng tái phát hạ, đúng lúc nện vào một gã phía dưới Hậu Kim kỵ binh. Núp ở phía sau A Di Bố mặt xám như tro, nội tâm vô cùng sợ hãi nhìn về phía giả cụ, cuối cùng biết vì cái gì tám vị ba đồ lốt đều chết tại cái này giả cụ trên tay, như vậy lực lượng quả thực không phải người có. Càng làm cho tâm hắn mát chính là Khánh quân thế mà còn lưu lại một tay phục binh mượn nhờ đêm tối hai mặt hợp kích hắn. Cho nên, hắn là đã sớm coi là tốt như thế nào cùng ta cái này 6000 kỵ binh giao chiến, vậy sao? A Di Bố sợ hãi không thôi nuốt ngụm nước miếng, tỉnh mơ dẫn đầu mười mấy vị thân binh hướng phía sau chạy đi. "Các ngươi đi theo ta, nơi đây địa hình cùng tia sáng không thích hợp chỉ huy toàn cục." "Là..." Tướng quân mười mấy vị thân vệ nói gì nghe nấy. Trên chiến trường, tiếng la giết đinh thái nhức óc, giả cụ cơ kim qua phá quân thước, mỗi một lần vùng giáo đều mang thiên quân chi lực. Bị đánh trúng Hậu Kim kỵ binh tiêu thảm, thân thể không bị khống chế từ trên ngựa ngã quỵ, nặng nề mà đập xuống đất, rơi lên một mảnh bụi đất. Có kỵ binh thậm chí còn không tới kịp phản ứng, liền bị giáo gai nhọn xuyên ngực thân, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ chung quanh thổ địa. Không cần tốn nhiều sức liền có thể một người mở ra một đầu rộng 3 mét chỗ đột phá, Như Kế Nghiệp cũng không chút thua kém, eo rộng thể rộng hắn mỗi một đao vung ra đều nương theo lấy Hậu Kim kỵ binh tuyệt vọng la lên. Thuật cưỡi ngựa càng là cực kỳ tinh xảo, chiến mã trong đám người nhanh nhẹn xuyên thẳng qua, tránh đi công kích của địch nhân, đồng thời cho địch nhân một kích chí mạng. Hai cô kỵ binh vô tình xé mở Hậu Kim kỵ binh phòng tuyến. Hậu Kim bọn kỵ binh thất kinh, ngựa đụng vào nhau, không ít người bị người một nhà ngựa trượt chân, sau đó bị đằng sau xông lên móng ngựa trả đạp. Tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn, tiếng hô hoán đan vào một chỗ, lại không cách nào ngăn cản Khánh quân kỵ binh công kích bộ pháp. Giết xuyên Hậu Kim kỵ binh sau, giả cụ cùng Như Kế Nghiệp đều là lao tướng, lúc này xuất lĩnh kỵ binh thay đổi phương hướng lại đi truy kích. Giả cụ giống giận, truy kích, một cái đều đừng buông tha. Thanh âm của hắn tại trên chiến trường hỗn loạn rõ ràng có thể nghe, khích lệ mỗi một vị tướng sĩ đấu trí. Như Kế Nghiệp theo sát phía sau, la lớn: "Vì thắng lợi, xông lên a!" Hai mặt giáp công phía dưới, 6000 kỵ binh trong nháy mắt sụp đổ. Phía trước đối xông căn bản đánh không lại giả cụ xuất lĩnh 2000 kỵ binh, huống chi cánh càng có 3000 kỵ binh tiến hành tập kích. Bất ngờ không để phòng bèn bèn một cái qua lại, liền tổn thất nặng nề. Đại thiện tại trong doanh trướng lo lắng dạ bước, hai tay nắm thật chặt quyền, sắc mặt âm trầm đến dường như có thể chảy ra nước. "Báo!" Một tên binh lính lộn nhào xông vào doanh trướng, âm thanh run rẩy lấy hô: "Bối lập ra, không xong, A Di Bố tướng quân bại." Tin tức này như là sấm sét giữa trời quang, đại thiện thân hình thoát một cái, nguyên bản liền căng cứng thần kinh trong nháy mắt đứt gãy, cả người dường như trong nháy mắt bị rút đi tất cả khí lực, toàn thân sủi lơ. May mắn bên người có hai tên tướng sĩ trong nháy mắt đem hắn đỡ lấy, mới không có nhường hắn trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cái này sao có thể, hắn nhưng là có 6000 binh mã, vì sao bại nhanh như vậy? Hắn tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng hoảng sợ. Nghe được nhà mình Bối Lập lời nói, binh sĩ tranh thủ thời gian giải thích: "Phục binh, Bối Lập gia, kia giả cụ vì đánh bại A Di Bố tướng quân, càng làm ai phục mấy ngàn kỵ binh trong đêm tối tìm kiếm thời cơ. Bối Lạc gia, chúng ta rút lui a, lại không rút lui liền đến đã không kịp. Một gã tướng lĩnh sắc mặt trắng bệnh, thanh âm vội vàng trần thuật nói, "A Di Bố tướng quân đều bại, chỉ bằng chúng ta những này tàn binh bại tướng, căn bản là không có cách ngăn cản kia dũng mãnh vô cùng giặc cũ. Lúc trước năm vị ba đổ lỗ cùng lên một loạt trận đều không phải là đối thủ của hắn, thừa dịp bây giờ còn có cơ hội, tranh thủ thời gian chuẩn bị ngựa rút lui." Đại Thiện trong ánh mắt hiện lên một chút do dự, hắn nhìn qua doanh trướng bên ngoài hỗn loạn cảnh tượng, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi. Hắn khẽ cắn răng, nói rằng, "Tốt, nhanh đi chuẩn bị ngựa." Đang lúc các binh sĩ luống cuống tay chân chuẩn bị rút lui lúc, lại một tên binh lính thất kinh chạy vào, vừa chạy vừa hô, "Bối Lạc gia, không xong, giả cụ dẫn đầu mấy ngàn kỵ binh xung kích đến đây, căn bản ngăn không được, chúng ta đã bị bao vây." Đại Thiện mặt xám như tro, tuyệt vọng quát, "Cái này sao có thể nhanh như vậy?" Thân thể của hắn run rẩy, mồ hôi lạnh theo cái trán không ngừng toát ra. Doanh trướng bên ngoài, tiếng la giết càng ngày càng gần, hỗn loạn không chịu nổi. Những cái kia tan tác hậu kim kỵ binh giống như thủy triều hướng hậu kim đại doanh vào tới, bọn hắn đánh tới bầy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. "Chạy mau a, khánh quân quá lợi hại." "Đầu hàng, ta đầu hàng." "Ngăn không được a, đào mệnh quan trọng." Những này tan tác kỵ binh xông loạn nguyên bản liền yếu ớt phòng tuyến, hậu kim đại doanh hỗn loạn tương mừng. Giả Cù một ngựa đi đầu, cơ kim qua phá quân thước, cao giọng hô, "Hôm nay chính là các ngươi tử kỳ." "Giết a." Khánh quân các binh sĩ tề thanh hô to, âm thanh chấn trời cao. Đại Thiện ý đồ chạy trốn, hắn bò lên trên một con ngựa, liều mạng quật roi ngựa, "Đi mau, đi mau." "Muốn chạy?" "Không dễ dàng như vậy." Giả Cù phát hiện Đại Thiện ý đồ, dẫn đầu một đội kỵ binh hướng phía hắn đuổi theo. "Cản bọn họ lại." Đại Thiện đối với bên người binh sĩ hô. Nhưng mà, những binh lính này đã sớm bị sợ vỡ mật, đối mặt khí thế hung hăng khánh quân, bọn hắn căn bản không dám lên trước. "Mặc dù không biết rõ ngươi là ai, nhưng là ngươi trốn không thoát." Giả Cù thanh âm tại Đại Thiện vang lên bên tai. Đại Thiện nhìn lại, chỉ thấy Giả Cù càng ngày càng gần, tim của hắn đập cấp tốc tăng tốc, sợ hai chiếm cứ hắn toàn bộ thể xác tinh thần. "Bối Lạc gia, chúng ta che chở ngài." Mấy tên trung tâm tướng lĩnh vây quanh ở Đại Thiện bên người, ý đồ chống cự khánh quân. "Giết!" Giả Cù ra lệnh một tiếng, khánh quân kỵ binh như mãnh hổ hạ sơn, trong nháy mắt cùng hậu kim binh sĩ chém giết cùng một chỗ. Kim qua tương giao, máu tươi văng khắp nơi. Khánh quân các binh sĩ từng cái dũng mãnh không sợ, hậu kim binh sĩ thì là liên tục bại lui. "A!" Một gã hậu kim tướng lĩnh bị Giả Cù một thương đánh rơi dưới ngựa. Sau đó Giả Cù móc ra cung tiễn, dương cung cài tên, nhắm chuẩn Đại Thiện bả vai siêu mũi tên bắn ra, xuyên qua giáp vai thẳng tắp bắn trúng Đại Thiện bả vai. Đại Thiện kêu thảm một tiếng, mũi tên bên trên lực lượng cường đại khiến cho hắn từ trên ngựa rơi xuống, nặng nề mà té ngã trên đất. Ngay tại Đại Thiện ngã xuống đất trong nháy mắt, Giả Cù chính là thu hồi cung tiễn, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trên đất Đại Thiện. Bị nước mưa ngâm thổ địa biến suốt, cho nên ngã thương không nghiêm trọng lắm, Đại Thiện che thụ thương đồng thời còn cắm mũi tên bả vai, mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng hoảng sợ, dãy rủa lấy mong muốn đứng dậy chạy trốn. "Bối Lạc gia!" Các binh sĩ kinh hô. Đại Thiện chật vật từ dưới đất bò dậy, mong muốn tiếp tục chạy trốn. Lúc này, khánh quân đã đem đoàn bọn hắn đoàn vây quanh, còn không đầu hàng. Giả Cù trợn mắt nhìn, trong tay trường sóc trực chỉ Đại Thiện. Đại Thiện thở hổn hển, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, "Ta bỏ vũ khí xuống, tha các ngươi bất tử." Giả Cù lớn tiếng nói. Đại Thiện bên người các binh sĩ nhao nhao vứt xuống vũ khí, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đại Thiện nhìn bên cạnh binh sĩ, biết đại thế đã mất, thở dài một hơi, chậm rãi ngồi liệt xuống tới. "Trói lại." Giả Cù ra lệnh một tiếng, các binh sĩ cùng nhau tiến lên, đem Đại Thiện bắt sống. "Chúng ta đại hoạch toàn thắng." Khánh quân các binh sĩ hưng phấn cao giọng la lên. Chương 54, nhìn đấu hậu kim trong doanh trướng. "Cái gì?" Mặt trời vừa rơi xuống sơn, hậu kim kia 5 vạn đại quân liền hướng đi tây phương. Lời này kinh hãi Giả Cù trực tiếp đứng dậy, tự mình đến tới kia, vì trên mặt đất hàng tướng trước mặt, kỹ càng hỏi, "Ngươi xác định quả nhiên là hướng phía tây đi đi? Nếu là lừa ta để ngươi sống không bằng chết." Đầu hàng tướng run lẩy bẩy, vội vàng giải thích nói rằng, "Tướng quân, tiểu nhân cũng không có lừa ngươi, hậu quân đại quân hướng đi tây phương là rõ như ban ngày, chỉ cần tùy tiện tìm người nghiệm chứng một phen liền có thể, huống hồ liền tiểu nhân nhân vật như vậy, thế nào gạt được tướng quân ngài?" "Ân, vậy cũng đúng." Phất tay ra hiệu bên người binh sĩ, đem nó dẫn đi, đồng thời tại dặn dò, đối nhiều tên hàng binh tiến hành tách ra khảo vấn, nhất định phải xác định nô nhị cấp xích bọn hắn chia binh đi nơi nào. "Là, tướng quân." Dưới đây binh sĩ linh mệnh đi, đồng thời mang đi quỷ trên mặt đất hậu kim hàng binh. Trong doanh trướng lúc này chỉ còn lại Giả Cụ cùng Như Kế Nghiệp, cuối cùng Giả Cụ dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh mở miệng nói, "Nô nhị cấp xích mang binh đi Quảng Ninh." "Ta không nghĩ ra." Đối với thế cục bây giờ, Như Kế Nghiệp cũng mười phần mê mang, cuối cùng có chút không xác định nói rằng, "Có thể là đối Quảng Ninh thành sinh ra ý nghĩ gì à, lại hoặc là nói muốn tề đầu tỉnh tiến hai đầu cầm xuống." Đối với câu trả lời này, Giả Cụ cũng không hài lòng. "Không có khả năng, ai cho hắn dũng khí? Hắn liền Tây Bình Bảo đều bắt không được, dựa vào cái gì đối Quảng Ninh thành có ý tưởng?" Như Kế Nghiệp nhìn về phía Giả Cụ mím môi một cái, không biết như thế nào mở miệng. "Nô nhi cấp xích bắt không được Tây Bình Bảo cũng không phải hắn không được à, mà là có ngươi như thế một cái biến số." Giả Cụ đi đến trên bàn, bắt đầu kỹ càng phỏng đoán trên bản đồ một chút tin tức, hướng Như Kế Nghiệp nói rằng, dựa theo bọn hắn thuật, nếu như tình báo chân thực tính không cân nhắc lời nói, lấy bọn hắn hành quân tốc độ, lại thêm đêm mưa hành quân con đường vũng bùn, cho dù hiện tại đã qua gần 3 canh giờ, bọn hắn hẳn là cũng miễn cưỡng mới qua xa lĩnh. Nói cách khác, ngày mai đêm khuya bên trên bọn hắn liền có thể đến Quảng Ninh thành, nhưng là bây giờ, nô nhị cấp xích trong tay binh mã cũng bất quá chừng 5 vạn, mà Quảng Ninh bên trong quân coi giữ tiếp cận 3 vạn. Cho dù tổng binh đại nhân xuất lĩnh 6 vạn đại quân không cách nào kịp thời chạy đến trợ giúp, kiên trì mấy ngày trở lên, hoàn toàn không đáng kể. Như kế nghiệp giờ phút này cũng bị làm mơ hồ, đặt vào Tây Bình bảo không đánh, ngược lại chia binh một mình xâm nhập tiến đánh tường thành càng thêm cao ngất kiên cố, nhân số càng thêm đông đảo Quảng Ninh, khiến cho hiện nay liền lùi lại đường đều bị chặt đứt, trực tiếp lâm vào cánh quân trong vòng đây. Việc cấp bách, trước ra roi thúc ngựa đem tin tức này chuyển về Quảng Ninh thành cùng tổng binh đại nhân chỗ. Giả Cù vô bàn nói. Như kế nghiệp gật đầu đồng ý, sau đó nói bổ sung, chính là Quảng Ninh thành phương diện khả năng không có dễ dàng như vậy thu được tin tức của chúng ta, mặc dù Quảng Ninh trinh sát nhất định có thể phát hiện hậu kim tung tích, nhưng nhân số phương diện, bọn hắn có khả năng không cách nào chính xác đánh giá. Giả Cù gật gật đầu, suy tư một phen, cuối cùng hiếu kỳ hỏi hướng Như kế nghiệp, thế thúc, tiểu điệt thỉnh giáo ngài một phen, không biết do trước đây nô nhị cấp xích lại sẽ xuất hiện như vậy bỗng nhiên chia binh, sau đó một mình xâm nhập tình huống. Lưu kế nghiệp suy tư một phen, năm đó Thẩm Dương chi chiến, hắn cũng tham dự trong đó, ngay cả đến tiếp sau Liêu Dương thủ thành chi chiến cũng ở trong đó, đến tiếp sau bị trọng thương triệu hồi phía sau. Lưu kế nghiệp hai mắt chạy không, hồi tưởng đã từng đủ loại chiến sự, hậu kim chia binh tiến đánh Quảng Ninh thành, tự nhiên có đạo lý của hắn, nếu không không có khả năng mạnh mẽ theo đại khánh trong tay cướp đoạt Liêu Đông hơn phân nửa thổ địa. Nguy rồi. Lưu kế nghiệp một tiếng hô to, trực tiếp đem vừa mới đắm chìm trong bản thân ý thức ở trong giả cụ giật này mình. Thế thúc thật là nhớ tới cái gì? Năm đó ta tại Liêu Dương thủ thành lúc bị trọng thương, bị triệu hồi phía sau, Liêu Dương bị công ám sau, nô nhị cấp xích lần nữa tân binh tiến đánh An Sơn, đằng sau ta từng nghe nói đại ca cùng ta nói hậu kim tiến đánh An Sơn kỳ thực là đánh nghi binh, cuối cùng chỉ để lại bộ phận binh lực, dẫn đầu đại quân tiến về Hải Châu vệ thủ tướng mở thành đầu hàng cuối cùng khiến cho An Sơn thảm tao tứ phía vây khốn, bất đắc dĩ bị ép đầu hàng. Ngươi nói là chỉ huy sư Mao Chí Viễn hắn? Không có khả năng, giả cụ có chút không thể tin, đứng dậy bác bỏ Như kế nghiệp hoài nghi. Không nhất định là Mao chỉ huy làm, nhưng tối thiểu nhất là trấn thủ cửa thành nào đó vị thủ tướng, nếu không nô nhị cấp xích sẽ không tự tin như vậy xuất quân tiến đánh Quảng Ninh thành. Mao Chí Viễn chính là đứng tại Khánh Võ Đế một mạch tướng lĩnh, bất quá là bị Thái Thượng Hoàng một mạch người chèn ép, cho nên mới tới cái này Quảng Ninh làm lên chỉ huy sứ. Nhưng hai năm này ở chung xuống tới, thông qua một ít con đường, giả cụ thật là mười phần hiểu rõ Khánh Võ Đế đối Mao Chí Viễn cũng là cỡ nào coi trọng, một khi là công, liền sẽ giống Hùng Văn Long, Trần Thủ Niên như thế, lập tức triệu hồi kinh thành ủy thác trách nhiệm. Hắn quy hàng khả năng cực kỳ bé nhỏ, huống chi toàn tộc già trẻ đều tại kinh thành, đây là phản quốc, một khi làm hắn toàn tộc tình cảnh đoán chừng so Mã Siêu tình huống thảm hại hơn. Lâm Vũ, giả cụ kêu gọi lên doanh trướng ngoại chú thủ thân vệ Lâm Vũ. Tướng quân, có thuộc hạ. Lâm Vũ nghe tiếng cấp tốc đi vào doanh trướng, quỳ một chân trên đất. Giả cụ nói, Lâm Vũ, đem kia đặc chế phong thư lấy ra, còn có ta tham tướng quan ấn. Lâm Vũ liền vội vàng đứng lên, theo bên cạnh lấy ra giao cho giả cụ. Giả cụ xuất ra trang giấy, trên bàn cấp tốc viết xuống một đạo tình báo, sau đó đem phong thư đưa cho Lâm Vũ, nói rằng, ngươi nhanh chóng sắp xếp người đem này tin mang đến Quảng Ninh cùng tổng binh sự đại nhân chỗ, không được sai sót. Là, tướng quân. Lâm Vũ hai tay tiếp nhận phong thư, đứng dậy bước nhanh rời đi. Chờ Lâm Vũ sau khi rời đi, giả cụ quay đầu nhìn về phía Như kế nghiệp, vẻ mặt lo lắng mà nghiêm túc nói rằng, thế thúc, không thể đợi thêm nữa. Tối nay đại thắng, thu được đông đảo ngựa, ta dự định bổ đủ 5.000 kỵ binh lập tức tốc độ cao nhất truy kích nội nhị cấp xích. Như kế nghiệp khẽ như mày, nói rằng, hiển chất, 5.000 kỵ binh lại thêm ngươi gần 100 người cụ trang trọng kỵ thân vệ, cái này quy mô đã không nhỏ. Vây cuốn Tây Bình bảo hậu kim binh chủ tướng Đại Thiện bị bắt, nơi đây quân địch đã không có thành tựu, ta cùng ngươi cùng đi, bảo bên trong có vương phòng giữ cùng mấy ngàn người đóng giữ, nên không ngại. Nhưng lúc này khoảng cách Hừng Đông còn có 2 canh giờ, các tướng sĩ vừa mới kinh nghiệm át chiến, thể xác tinh thần đều mệt, phải trang lại làm châm trước. Giả cù ánh mắt kiên quyết, nói rằng, ta lo lắng những cái kia tại vây cuốn Tây Bình bảo mà bị đánh tan hậu kim binh sẽ chạy tới cho nội nhị cấp xích báo tin. Chúng ta một người ba ngựa, nương tựa theo tốc độ của kỵ binh ưu thế, nhất định có thể tại trong vòng một canh giờ đuổi kịp bọn hắn. Bọn hắn ban ngày nghỉ ngơi chưa từng hành quân, nhưng lúc này chắc hẳn cũng tại nơi nào đó xây dựng cơ sở tạm thời, chính là chúng ta xuất kích thời cơ tốt. Đây là một cái cơ hội, đại thiện tại bọn hắn vừa đi liền bị chúng ta đánh bại, bọn hắn khẳng định không có phòng bị. Nếu có thể xuất kỳ bất ý, đánh bọn hắn trở tay không kịp, nhất định có thể xáo trộn bọn hắn bố trí, là Quảng Ninh thành giảm bớt áp lực. Như kế nghiệp trầm tư một lát, nói rằng, tốt, đã tướng quân quyết tâm đã định, mặt tướng nguyện toàn lực đi theo, liều chết một trận chiến. Chỉ là lần này đi phong hiểm không nhỏ, chúng ta còn cần làm tốt chu toàn nhu đồ. Giả cụ gật đầu nói, Ngưu tướng quân, ngài nhanh chóng đi an bài trinh sát tiến lên dò xét, phải tất yếu ở tại chúng ta kỵ binh xuất lĩnh 5.000 kỵ binh đuổi tới trước tìm tới bọn hắn, tất cả chiến mã toàn bộ ưu tiên cung cấp lần này tác chiến, chuẩn bị kỹ càng lương thảo cùng quân bị, chúng ta lập tức xuất phát. Trên đường ta lại cùng ngài kỹ càng thương thảo sách lược tác chiến. Ngưu kế nghiệp chắp tay lĩnh mệnh, ứng tiếng nói, mặt tướng lĩnh mệnh, cái này đi chuẩn bị. Giả cụ khẽ bước cằm, nói rằng, làm phiền thế thúc, lần hành động này cần phải cấp tốc chu toàn, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ngưu kế nghiệp lần nữa chắp tay nói, mặt tướng minh bạch. Sau đó quay người nhanh chân rời đi đi an bài tương quan công việc. Chương 55, truy kích chương 55, truy kích đại hãn, trong đêm đội mưa đi đường, ngài nên nghỉ ngơi. Bát Nhi Tấn nhẹ giọng nhắc nhở tại nến bên cạnh suy nghĩ bay tán loạn nội nhị cấp xích. Nỗ Nhi cấp xích ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra 7 phần mỏi mệt cùng 3 phần lo lắng, hắn khoát tay hào nói rằng, Bát Nhi Tấn, ngươi đi theo bên cạnh ta đã bao nhiêu năm? Bát Nhi Tấn có chút không người, cung kính hồi đáp, đại hãn, theo ngài khởi binh mới bắt đầu, ta liền đi theo ngài tả hữu, đến nay đã có hơn 30 năm. Hơn 30 năm, thời gian trôi mau a. Nỗ Nhĩ Cáp Xích hai mắt nhìn về phía kia không ngừng khiêu động đến. Mờ nhạt ánh đến tại trong doanh trướng chập chờn bất định, đem hắn kia bởi vì giàn mua mà tràn đầy nếp nhăn gương mặt chiếu rọi đến sáng tối giao thoa. Không khỏi cảm thán, ta cả đời này như dẫm trên băng mỏng, ngươi nói, ta có thể đi đến bờ bên kia sao? Bát Nhĩ Tấn chấn động trong lòng, vội vàng quỳ một chân trên đất, giọng kiên định nói, đại hãn, ngài chính là trời sinh hùng chủ, tự khởi binh đến nay, chiến vô bất thắng. Bây giờ cái này khu khốn cảnh, có thể nào ngăn cản ngài bộ pháp? Hậu Kim Huy Hoàng chắc chắn tại ngài dẫn dắt hạ thực hiện. Nỗ Nhĩ Cáp Xích thở dài một hơi, ánh mắt biến thâm thúy lên, lời tuy như thế, có thể đoạn đường này gian khổ, lại có ai biết? Lần này tiến đánh Quảng Ninh, nếu là thất bại, ta đã 60 có năm. Bát Nhĩ Tấn đứng dậy, đến gần Nỗ Nhĩ Cáp Xích, an ủi, đại hãn chớ có quá mức lo lắng, các tướng sĩ đều nguyện vì ngài sông pha khói lửa. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, Quảng Ninh nhất định có thể cầm xuống. Huống hồ, đối lập nhóm từng cái dũng manh thiện chiến, trí dũng song toàn, có bọn họ, lo gì đại nghiệp không thành? Nỗ Nhĩ Cáp Xích khẽ bước cằm, một lần nữa nhìn về phía khiêu động đến, trong đầu hiện hiện một thân ảnh, thân mang áo giáp, cầm trong tay trường sóc, cưỡi tuấn mã, không khỏi mí môi, luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, tự lẩm bẩm, chỉ hy vọng như thế. A Bác Nhĩ Tấn mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, lần nữa khuyên nhủ, đại hãn, thân thể của ngài quan trọng, các tướng sĩ cũng đều cần ngài bảo trì tinh lực đến chỉ huy tác chiến a. Nỗ Nhĩ Cáp Xích chậm rãi đứng dậy, ngựa khí không cho cự tuyệt nói, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi, ta muốn lặng lặng, phái thêm một số người tiến hành tuần tra không thể chủ quan. Bác Nhĩ Tấn sau khi hành lễ rời khỏi doanh trướng, Nỗ Nhĩ Cáp Xích một mình tại trong trướng, suy nghĩ vẫn như cũ cuộn cuộn. Rời xa Hậu Kim đại quân nơi đóng quân nơi xa, hai tên thân mang giáp da trinh sát cẩn thận từng ly từng tí hướng phía Hậu Kim hạ trại phương hướng tìm tòi tiến lên. Trinh sát đều là tuyển chọn tỉ mỉ cũng trải qua đào tạo ra tới năng nhân dị sĩ, cho dù tại đêm tối thị lực cũng viễn siêu thường nhân, tránh đi Hậu Kim trạm gác công khai trạm gác ngầm, tại bụi cỏ, rừng cây cùng đêm tối hiểm hộ hạ, tận lực không phát ra cái gì tiếng vang. Đợi cho có thể thấy rõ Hậu Kim doanh địa hình dáng nơi xa, một người thấp giọng nói rằng, nơi đây tạm thời để ta tới tiến hành quan sát, ta xem một chút còn có thể hay không lại hướng phía trước tới gần chút dò xét. Bất quá quá mức nguy hiểm, ngươi về trước đi bẩm báo tại tướng quân nơi đây tình huống. Một người khác đáp, bảo trọng. Nói xong, liền lặng lẽ meo meo xoay người đi trở về. Người kia nhìn xem đồng bạn rời đi, lần nữa bất động thanh sắc hướng phía trước tới gần một chút, cẩn thận quan sát lấy Hậu Kim doanh địa đại khái bố cục cùng quy mô. Giả Cù tay cầm bó đuốc dẫn đầu hành quân, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau lưng dưới trướng tướng sĩ, hướng một bên Lưu Kế Nghiệp nói rằng, chú ý tốt binh sĩ trạng thái, cũng không thể bởi vì điểm này sơ sẩy mà dẫn đến sức chiến đấu hạ xuống, được không bù mất. Lưu Kế Nghiệp trịnh trọng gật gật đầu, nói rằng, tướng quân yên tâm, mặt tướng nhìn chằm chằm vào đâu. Giả Cù khẽ bước cằm, tiếp tục dẫn đội ngũ tiến lên, tiếng vó ngựa cùng các binh sĩ tiếng bước chân tại yên tĩnh trong đêm lộ ra phá lệ rõ ràng. Chờ hành quân không lâu, Giả Cù vung tay lên, lệnh cưỡng chế toàn quân cấm chỉ, cũng quát, ai? Lời này vừa nói ra cả kinh các binh sĩ nhao nhao cầm vũ khí lên, bất quá không chờ tới đến tiếp sau có động tác gì liền truyền đến vài tiếng oa tiếng thê. Giả Cù nghe được cái này quen thuộc oa tiếng thê, vẻ mặt hơi chậm, nói rằng là người một nhà. Lập tức trinh sát tại khoảng cách Giả Cù cách đó không xa xuống ngựa, bước nhanh về phía trước, hành lễ bẩm báo, tướng quân, chúng ta phát hiện Hậu Kim ước chừng 4 vạn người tại xa lĩnh một vùng hạ trại chỉnh đốn, khoảng cách nơi đây đại khái 10 dặm tả hữu. Giả Cù ánh mắt ngưng tụ, hỏi, nhưng nhìn thanh phòng ngự của bọn hắn bố trí. Trinh sát trả lời, thuộc hạ không dám quá mức tới gần, chỉ có thể đại khái nhìn ra bọn hắn doanh trướng phân bố phạm vi khá rộng, phòng thủ dường như có chút nghiêm mật, hiện hữu một gã đồng liêu còn tại mật thiết chú ý Hậu Kim động tĩnh, ta đặc biệt đến đây cùng tướng quân báo cáo. Giả Cù hơi suy nghĩ một chút, quay đầu đối Ngưu Kế Nghiệp nói rằng, Ngưu tướng quân, các tướng sĩ cùng chiến mã một đường 4-3, cho dù một người song cưỡi thậm chí ba kỵ, cũng đều mỏi mệt không chịu nổi. Trước hết để cho kỵ binh bộ đội ở đây tiến hành ngắn ngủi chỉnh đốn, chờ khôi phục chút thể lực, ta lúc trước đi dò xét một phen lại tính toán sau. Ngưu Kế Nghiệp gật đầu đáp, tướng quân nói cực phải, mặt tướng cái này đi an bài. Giả Cù mang theo Lâm Vũ chờ thân vệ 20 người, tại trinh sát dẫn dắt hạng, hướng về Hậu Kim doanh địa lặng lẽ sờ soạng. Trinh sát đội vàng trả lời, tướng quân, hắn còn tại phía trước tiếp tục giám thị, để phòng có biến cố gì. Chờ cách Hậu Kim doanh địa thêm gần một chút lúc, Giả Cù phất tay ra hiệu đám người dừng lại, cẩn thận quan sát lấy doanh địa tình huống, trong lòng yên lặng tính toán tiến công sách lược. Một lát sau, Giả Cù bọn người rốt cuộc tìm được lưu thủ vị kia trinh sát. Giả Cù nhẹ giọng hỏi, Hậu Kim trong doanh trướng nhưng có cái gì kẻ ngoại lai, hoặc là xuất hiện loại nào rối loạn? Trinh sát hạ giọng trả lời, tướng quân, tạm thời chưa phát hiện kẻ ngoại lai, cũng không rối loạn, chỉ là Hậu Kim tuần tra dường như so trước đó càng thường xuyên. Giả Cù khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là Tây Bình Bảo bên kia động tĩnh đưa tới Nỗ Nhĩ Cáp Xích cảnh giác? Trinh sát nói rằng, tướng quân, thuộc hạ cũng không dám xác định. Giả Cù khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là Tây Bình Bảo bên kia động tĩnh đưa tới Nỗ Nhĩ Cáp Xích cảnh giác? Nếu thật sự là như thế, lần này hành động cần càng thêm cẩn thận. Suy tư một lát, Giả Cù nói rằng, Lâm Vũ, từ ngươi mang mười mấy bản lĩnh mạnh mẽ huynh đệ, đi đem xung quanh đây trạm gác công khai trạm gác ngầm dệt đi, tận lực đem khoảng cách kéo ra, thuận tiện ta xuất lĩnh binh sĩ đột tiến. Nhưng nhớ lấy, nhất định không thể bại lộ, cho dù không cách nào thành công, liền lui ra, không nên đánh thảo kinh gián. Lâm Vũ ôm quyền đáp, tướng quân yên tâm, thuộc hạ định không hổ thẹn. Dứt lời, liền dẫn mười mấy tên thân vệ lặng lẽ ẩn vào hắc ám bên trong. Đi chúng ta trở về. Tại Lâm Vũ bọn người triển khai hành động cùng thời khắc đó, Giả Cù quay trở về lúc đến vị trí. Các binh sĩ cấp tốc bổ sung xong trình độ, vội vàng ăn một chút lương khô, liền nắm chặt thời gian quý giá này nghỉ ngơi. Sau một lúc lâu, chờ đại gia khôi phục một chút thể lực, Giả Cù quả quyết dưới mặt đất đạt mệnh lệnh, lấy giáp. Các binh sĩ nhao nhao thay đổi kiên cố áo giáp, gần trăm thân vệ cho kia khỏe mạnh chiến mã nghiêm chặt chẽ thực địa phủ thêm chiến giáp, chân ngựa khóa bước, miệng mang ngựa ngậm. Giả Cừ xuất lĩnh lấy đám người ẩn nút tới khoảng cách hậu kim doanh địa một chỗ không xa dốc núi sau, lặng lặng chờ đợi thời cơ. Lúc này, hậu kim trong doanh địa đèn đuốc sáng trưng, lính tuần tra đi tới đi lui. Chương 56, công kích chương 56, công kích đêm nay đêm cực kỳ dài lâu. Giả Cừ nhìn chằm chằm hậu kim doanh địa, ánh mắt sắc bén như ưng, tay không tự giác nắm chặt dây cương. Tướng quân, Lâm Vũ trở về. Bên cạnh Nưu Kế Nghiệp nhẹ nói. Lâm Vũ mang theo thân vệ lặng yên tới gần, nhẹ giọng nói, "Tướng quân, nhiệm vụ hoàn thành, bất quá có hai tên huynh đệ bị thương nhẹ." Giả Cừ nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, "Nhường thụ thương huynh đệ nghỉ ngơi thêm, hậu kim chưa từng phát giác." Lâm Vũ cung kính trả lời, "Hồi tướng quân, trước mắt hậu kim chưa phát giác." Tuyến đầu tương đối ngoại vi trạm gác công khai cùng trạm gác ngầm đều dọn dẹp, đồng thời hậu kim trong đêm hành quân cũng không làm tốt rất nhiều cự cọc buộc ngựa cùng cự ngựa chiến hào, nhưng chuyến tiếp theo trạm gác đổi cương vị thời gian sắp tới, chúng ta phải nắm chắc hành động. Giả Cừ có chút meo cặp mắt lại, trầm giọng nói, "Nưu tướng quân, nhường các minh đệ chuẩn bị sẵn sàng, khoảng cách Hừng Đông đã không kém là bao nhiêu, phân phó." Nưu Kế Nghiệp ôm quyền đáp, mặt tướng minh bạch, cái này đi an bài. Dứt lời, hắn quay người cấp tốc đi truyền đạt mệnh lệnh. Giả Cừ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hậu kim doanh địa, trong tay dây cương cầm thật chặt chút. Chỉ chốc lát sau, Nưu Kế Nghiệp trở về, nói rằng, "Tướng quân, các minh đệ đều đã chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ ngài ra lệnh một tiếng." Hành động. Đám người lặng yên không một tiếng động tiếp tục hướng phía trước tràn vào, thẳng đến cách hậu kim doanh địa gần vừa đủ khoảng cách. Giả Cừ hít sâu một hơi, cao giọng hô, "Chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo ta công kích." Giả Cừ dẫn đầu lấy ra trường sóc, trở mình lên ngựa, quát lớn, "Các tướng sĩ, theo ta công kích. Vì thắng lợi, giết." Trong chốc lát, tiếng la giết đinh thái nhức óc, bọn kỵ binh như mũi tên rời cùng sông về hậu kim doanh địa. Giả Cừ một ngựa đi đầu, xuất lĩnh lấy kỵ binh như cuồng phong giống như phóng tới hậu kim doanh địa. Hậu kim doanh địa cổng, thủ vệ các binh sĩ nghe được bất thình lình tiếng la giết, lập tức thất kinh. "Địch tập! Địch tập!" Một gã hậu kim binh sĩ hoảng sợ hô to. Thủ doanh tướng Linh nghe tiếng chạy đến, sắc mặt đại biến, thổi hiệu dừng. "Nhanh, đem cự cọc buộc ngựa kéo qua, cản bọn họ lại." Trong chốc lát, trầm thấp mà dồn dập tiếng kèn ô ô vang lên, ở trong trời đêm quanh quẩn, phảng phất là tử vong tuyên cáo, mang theo một loại trầm muộn cảm giác áp bách, làm người ta kinh ngạc run sợ. Các binh sĩ bối rối hành động lên, luống cuống tay chân nắm kéo cự cọc buộc ngựa, miệng bên trong còn không ngừng kêu la, "Nhanh lên, nhanh lên." Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng kinh hoàng, động tác bởi vì khẩn trương mà lộ ra bộ vẻ. Thậm chí có người bởi vì quá độ bối rối, dưới chân trượt đi, té ngã trên đất, lại vội vàng đứng lên tiếp tục hiệp trợ. Mà tại trong doanh trướng, Nô Nhi Cáp Xích lúc đầu vừa mới chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, bị cái này nặng nề tiếng kèn vang trong nháy mắt bừng tỉnh. Hắn đột nhiên ngồi dậy, lớn tiếng hỏi, "Bác Nhi Tấn, bên ngoài xảy ra chuyện gì?" Bác Nhi Tấn vội vàng chạy vào doanh trướng, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Đại hãn, tựa hồ là có quân địch tập doanh." Nô Nhi Cáp Xích cau mày, "Từ đâu tới quân địch?" Bác Nhi Tấn do dự một chút, tạm thời còn không rõ ràng lắm, bất quá nhìn động tĩnh này, kẻ đến không thiện. Bác Nhi Tấn trả lời, "Nghe thanh âm, tựa hồ là theo phía đông mà đến." Nô Nhi Cáp Xích chấn động trong lòng, "Phía đông? Chẳng lẽ là Tây Bình Bảo Khánh quân?" Bác Nhi Tấn nói rằng, "Đại hãn, lớn bối lạc tại Tây Bình Bảo còn lại 3 vạn trọng binh trấn giữ, nghĩ đến không phải là nơi đó Khánh quân, có thể là địa phương khác tới trợ giúp Khánh quân bộ đội." Nô Nhi Cáp Xích sắc mặt tâm trầm, bất kể là ai, lập tức tổ chức phòng ngự, tuyệt không thể để bọn hắn đạt được. Giả Cừ đã vọt tới doanh địa cổng. Đối mặt lít nha lít nhít tuấn mã cái cọc, hừ lạnh một tiếng, nho nhỏ chướng ngại, cũng nghĩ ngăn lại ta. Dứt lời, hắn vung vẩy trong tay kim qua phá quân thước, ra sức vung về phía trước một cái, đem trước mặt cự cọc buộc ngựa đánh trúng nát ấy, lại nguyên một đám đánh bay tất cả cự cọc buộc ngựa. Sau lưng bọn kỵ binh thấy thế, sĩ khí đại trấn, nhao nhao đi theo Giả Cừ xông phá cái này đạo thứ nhất phòng tuyến. "Xông lên a!" Giả Cừ lớn tiếng la lên. Sau lưng bọn kỵ binh theo sát phía sau, như hồng lưu đồng dạng vọt vào hậu kim doanh địa. Hậu kim các binh sĩ nhìn thấy Giả Cừ như thế dũng mãnh, trong nháy mắt tâm kinh đảm hàn. Là hắn, là cái kia Tây Bình Bảo Khánh quân tướng lĩnh Giả Cừ. Có người hoảng sợ hô. Giả Cừ tại Tây Bình Bảo một trận chiến bên trong tại hậu kim đại quân uy danh truyền xa, lấy một làm năm chém giết mấy vị ba đồ lỗ, càng là tại trăm người cưỡi bên trong trùng sát mà ra, giết đến hậu kim binh sĩ nghe tin đã sợ mất mật. Bây giờ bọn hắn cách xa nhau bất quá không tới một ngày, Giả Cừ không ngờ xuất lĩnh đại quân đuổi theo, cái này khiến hậu kim các binh sĩ từng cái kinh hoàng khiếp sợ. Giả Cừ cơ dài 4 mét, trái bổ phải chặt, chỗ đến, hậu kim binh sĩ nhao nhao ngã xuống. Gần trăm đám thân vệ nhân mã cô giáp anh dũng giết địch, hổ gặp bầy dê. Một gã hậu kim tướng lĩnh ý đồ tổ chức chống cự, lớn tiếng la lên, "Kết trận, không cần loạn, còn dám phản kháng?" Giả Cừ giận dữ, bay thẳng hướng cái kia tướng lĩnh. Hai người trong nháy mắt giao phòng, hậu kim tướng lĩnh trong lòng hoảng hốt, cũng không lên ngựa hắn càng là liền chạy trốn, chỗ trống đều không có, chỉ có thể giơ lên binh khí ra sức chống cự. Kim qua phá quân thức bùng lên, lực lượng tức là tốc độ, trong khoảnh khắc rơi xuống hậu kim tướng lĩnh dùng cho đón đỡ binh khí bên trên. Keng! Hậu kim tướng lĩnh trong nháy mắt hai tay đứt gãy, còn chưa tới kịp kêu thảm, Giả Cừ kim qua phá quân thức kỳ thế không giảm, nện vào bộ ngực của hắn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, tướng lĩnh lồng ngực trong nháy mắt lõm, cả người như diều đứt dây giống như bay ra ngoài, tiện thể liền phía sau mặt hai người cùng một chỗ căn quét, trong khoảnh khắc hai người bị quét bay xa mấy mét. Trung quanh hậu kim binh sĩ thấy cảnh này, phải sợ hãi sợ bạt phần, tay chân như nhũ ra. Trong mắt bọn hắn, Giả Cừ dường như ma thần hàng thế, không thể ngăn cản. Giả Cừ giết đỏ cả mắt, cơ trường sóc, tiếp tục trong đám người trùng sát. Hắn căn bản không cần bất kỳ hoa tiếu gì chiêu thức, nương tựa theo tự thân lực lượng cường đại cùng tấn manh tốc độ, cùng kia dài 4 mét kim qua phá quân thước, chỗ đến, không người có thể địch. Mỗi một lần vung lên trường sóc, đều mang theo một hồi gió tanh mưa máu. Hậu kim các binh sĩ sợ vỡ mật, nhao nhao chạy từ phía. Ai cản ta thì phải chết. Giả Cú giống giận, như vào chỗ không người. Thân ảnh của hắn tại trong ngọn lửa lộ ra phá lệ uy mãnh, khiến hậu kim các binh sĩ nhìn mà phát khiếp. Mất đi tướng lĩnh chỉ huy hậu kim binh sĩ trận cước đại loạn, Giả Cú thừa cơ dẫn theo các binh sĩ tại trong doanh địa mạnh mẽ đâm tới, như vào chỗ không người. Nhưng mà, hậu kim dù sao người đông thế mạnh, rất nhanh lại có tướng lĩnh xung phong nhận việc tổ chức lên phòng tuyến mới. Bắn tên. Hậu kim các binh sĩ nhao nhao kéo cung bắn tên. Trong lúc nhất thời, tiễn như mưa xuống. Càng có tiễn thuật cực giai người nhao nhao nhắm chuẩn trăm tên thân vệ phòng hộ yếu kém phần mắt xạ kích. Giả Cú đám thân vệ bắt đầu xuất hiện thương vong, nhưng bọn hắn không thối lui chút nào, như cũ anh dũng hướng về phía trước. Tướng quân, chúng ta tới. Nưu Kế Nghiệp la lớn. Chỉ thấy Nưu Kế Nghiệp xuất lĩnh lấy đến tiếp sau bộ đội như sôi trào mãnh liệt sóng lớn giống như tràn vào chiến trường, trong nháy mắt làm khánh quân khí thế như hồng, duệ không thể đỡ. Chương 57, công phá chương 57, công phá Giả Cú hô lớn nói, theo ta giết. Chiến cuộc trong nháy mắt thay đổi, hậu kim các binh sĩ bắt đầu liên tục bại lui. Giả Cú hô to, các tướng sĩ, nhất cổ tác khí, giết. Nưu Kế Nghiệp xuất lĩnh bọn kỵ binh tăng thêm dầu hỏa cùng truy, nhao nhao ném vào doanh trướng hoặc là vung tới đám người dày đặc chỗ. Trong lúc nhất thời, ánh lửa ngút trời, hậu kim doanh địa lâm vào hỗn loạn tương mừng. Giả Cú xuất lĩnh kỵ binh phóng tới đại đạo, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia trăm mét có hơn rõ ràng nhất đại kỳ. Đại kỳ dưới có một chỗ cực đại huy hoàng, sáng loáng màu vàng lều vải, hiển nhiên là chủ tướng doanh trướng. Xông lên a, thẳng đến chủ tướng doanh trướng. Giả Cú giống giận, hai chân manh kẹp bụng ngựa, tuấn mã tê minh lấy hướng về phía trước phi nhanh. Sau lưng bọn kỵ binh đi sát đằng sau, tiếng vó ngựa như sấm, chấn động đến đại địa run nhẹ nhẹ. Khánh quân nhóm lửa doanh trướng khổng lồ ánh lửa, chiếu sáng toàn bộ hắc ám. Nỗ Nhi cấp xích tại thân vệ chen trúc hạ, nhìn qua ánh lửa kia bên trong chạy nhanh đến thân ảnh, trong nháy mắt toàn thân kinh hoàng khiếp sợ. Giờ phút này, cái này 60 tuổi lão nhân ngăn không được toàn thân run rẩy lên, há miệng run rẩy giơ tay phải lên chỉ hướng Giả Cú nói rằng, là hắn. Giả Cú, hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hắn giờ phút này không nên tại Tây Bình bảo sao? Đại thiện đâu? Đại thiện là làm ăn gì? Thế nào nhường hắn hiện ra? Ba vạn người, thế mà nhường hắn ba vạn người vây quanh một cái nho nhỏ Tây Bình bảo, thế mà còn có thể nhường hắn đi ra, vì sao không đến bẩm báo? Đám thân vệ vạn phần hoảng sợ, nhao nhao hô, đại hãn, mau bỏ đi. Nỗ Nhi cấp xích lại không cam lòng quát, không, ta ngược lại muốn xem hắn lớn bao nhiêu năng lực. Nhưng theo Giả Cú càng ngày càng gần, kia cỗ sắc bén sát khí nhường Nỗ Nhi cấp xích trong lòng cuối cùng một tia quật cường cũng biến mất hầu như không còn. Bảo hộ đại hãn rút lui. Bát Nhi tấn lớn tiếng la lên, mang theo đám thân vệ cưỡng ép lôi kéo Nỗ Nhi cấp xích lui về sau. Bảo hộ đại hãn. Hậu kim chính hoàng kỳ cùng tương hoàng kỳ đám binh sĩ mặc sáng loáng bố giáp hàn cả giọng la lên, nhưng ở cái này mãnh liệt thế công trước mặt, sự chống cự của bọn hắn lộ ra như thế tái nhận bất lực. Lúc này, Nỗ Nhi cấp xích các con, như Hoàng Thái Cực, Đa Nhị Cổn chờ bối lạc ra cũng đội vàng chạy đến. Hoàng Thái Cực đội vàng nói, phù hãn, đất này nguy hiểm, rút lui trước là bên trên. Đa Nhị Cổn cũng hô, phù hãn, lưu được núi xanh, không sợ không có cửi đốt. Nỗ Nhi cấp xích nhìn xem các con lo lắng khuôn mặt, rốt cục không còn kiên trì, tại mọi người chen chúc hạ bắt đầu rút lui. Đại hãn. Tinh thông đầy lời nói Lâm Vũ theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, đông đảo thân mang tướng lĩnh áo giáp người hộ tống vây quanh một vị thân mang màu vàng mà hoa lệ áo giáp lão nhân rời đi. Lâm Vũ trong nháy mắt kinh hãi sau đó vui mừng quá đôi, vội vàng hướng Giả Cú hô, tướng quân, kia là Nỗ Nhị cấp xích, Nỗ Nhị cấp xích ở đằng kia, bọn hắn muốn chạy. Giả Cú quay đầu nhìn lại, nhìn về phía cách đó không xa kia bị rất nhiều người vây quanh đang chuẩn bị rời đi, thân mang hoa lệ áo giáp người, trong nháy mắt đại hỉ. Lúc này quát, chúng tướng sĩ, đi theo ta. Bắt đua người phong bá, cầm hoàng giả phong hầu. Phong hầu phong tức vào thời khắc này. Giả Cú mắt thấy Nỗ Nhị cấp xích muốn chạy trốn, giận dữ hét, Nỗ Nhị cấp xích, hôm nay ngươi mơ tưởng đào thoát. Giả Cú cơ trường sóc, đem ý đồ ngăn cản hậu kim binh sĩ từng cái quét xuống dưới ngựa. Lúc này hậu kim các binh sĩ đã bối rối không chịu nổi, căn bản là không có cách ngăn cản Giả Cú công kích. Giả Cú như là chiến thần, xông phá tầng tầng trở ngại, thẳng đến kia thoát đi Nỗ Nhị cấp xích cùng một đám bối lặc. Bảo hộ đại hãn, có hậu kim binh sĩ hô to. Nỗ Nhị cấp xích tại bát kỳ binh bên trong, đặc biệt là chính hoàng kỳ cùng tương hoàng kỳ hai cờ uy vọng cao. Thấy Nỗ Nhị cấp xích giờ phút này thân hãm hiểm cảnh, các binh sĩ phấn đấu bên mình đều là dùng mệnh đến vì đó tìm được chạy trốn cơ hội. Một đám tướng lĩnh càng là liều mạng hướng Giả Cú bên người chen tới, hướng phía Giả Cú đánh tới, một nháy mắt cho Giả Cú mang đến trở ngại to lớn. Giả Cú sắc mặt vội vàng sao động, cầm trong tay trường sóc mua đến hổ hổ sinh phong, đem đến gần hậu kim tướng lĩnh nhao nhao đập chết. Nhưng hậu kim binh sĩ giống như thủy triều vào tới, dường như giết chi không hết. Tướng quân, như vậy xuống dưới không phải biện pháp. Nưu Kế Nghiệp ở một bên hô. Giả Cú cắn răng nói, hôm nay chính là chết, cũng muốn cầm xuống Nỗ Nhị cấp xích. Dứt lời, hắn đá mạnh bụng ngựa, lần nữa hướng phía Nỗ Nhị cấp xích phương hướng phóng đi. Đúng lúc này, một chi tên bắn lén phóng tới. Giả Cú nghiêng người tránh thoát, lại không nghĩ bị một gã hậu kim tướng lĩnh thừa cơ tập kích bất ngờ, dưới nách của hắn phòng hộ yếu kém cánh tay bị quẹt làm bị thương. Tướng quân, Lâm Vũ kinh hô. Giả Cú gầm thét một tiếng, không sao. Chỉ thấy hắn một cái bật giáo, mang theo thế lôi đỉnh bạc quân, trực tiếp đem kia đánh lén tướng lĩnh quét bay ra ngoài, vậy sẽ linh ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, nặng nề mà ngã xuống đất, không rõ sống chết. Giả Cú hai mắt trợn lên, giận dữ hét, ai cản ta thì phải chết. Nhìn qua càng chạy cũng càng xa Nô Nhĩ Cáp Xích, Giả Cụ nội tâm càng thêm lo lắng, trên tay làm kim qua phá quân thức sớm đã không có chứng pháp, toàn bằng mượn một thân khí lực tại sai sự. Không phải bảo tồn thể lực thời điểm, ta nhất định phải xé mở một con đường, nếu không cho dù tối nay có thể đại thắng mà về, chung quy sẽ lưu lại tiếc nuối. Giả Cụ hít sâu một hơi, bộc phát ra một cỗ càng cường đại hơn lực lượng, trong tay trường sóc vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, như là một đầu cuồng bạo mãnh thú, trô đến hậu kim binh sĩ nhao nhao ngã xuống. Hắn chiến mã tê minh lấy, ra sức xông về trước, dường như cũng cảm nhận được chủ nhân quyết tâm. Tướng quân, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ. Nưu Kế Nghiệp mang theo một đội kỵ binh theo sát tại Giả Cụ sau lưng, vì hắn chia sẻ chúng quanh áp lực. Giả Cụ hét lớn một tiếng, "Tốt, theo ta giết đi qua." Tại Giả Cụ liều lĩnh trùng kích vào, hậu kim phòng tuyến rốt cục xuất hiện một tia bừng lòng. Nhắm ngay thời cơ, phóng ngựa nhảy lên, hướng phía Nô Nhĩ Cáp Xích phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhìn về phía kia chuẩn bị lên ngựa chạy trốn Nô Nhĩ Cáp Xích, Giả Cụ đem trên tay kim qua phá quân thức chụp tại đắc thắng câu bên trên, lấy ra cường cung, liên xạ 3 mũi tên. Cuối cùng một tiên bắn thủng Nô Nhĩ Cáp Xích phía sau lưng, áo giáp bị xuyên thấu, mũi tên thẳng vào bụng của hắn. Bối Lạc cùng một đám tướng lĩnh nhao nhao kinh hãi, đội vàng đem Nô Nhĩ Cáp Xích vây quanh. "Đại Hãn, A Mã!" Hoàng Thái Cực bi thiết nói. Đa Nhĩ Cổn càng là rút ra mã đao, trợn mắt tròn xoe muốn tiến lên, lại bị người cưỡng ép ngăn lại, đành phải quát, "Giả Cụ, ngươi cái này ác tặc, ta định đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Nô Nhĩ Cáp Xích kịch liệt đau nhức khó nhịn, lại vẫn dáng chống đỡ lấy hạ lệnh, "Các ngươi đi mau, Bối Lạc nhóm đi mau." Bối Lạc nhóm không chịu, "Hô, A Mã, chúng ta cùng đi." Nô Nhĩ Cáp Xích che lấy vết thương bất đắc dĩ gầm nhẹ nói, "Ta đã bị thương, đi không được. Nếu như các ngươi còn đi theo ta mà không xa rời nhau chạy, kia Giả Cụ tiểu tử chắc chắn đuổi theo chúng ta không thả, mục tiêu của hắn là ta." Như lại lề mề, đều muốn bị một mẹ hốt gọn. Nhìn lấy mình mấy cái nhi tử, Nô Nhĩ Cáp Xích bất đắc dĩ thở dài, nói rằng, "Hoàng Thái Cực, ta như bỏ mình, ngươi kế nhiệm Đại Hãn chi vị." Lời này nói ra, còn đưa mấy cái Bối Lạc nhau nhau sắc mặt đại biến, Tề Thanh nói rằng, "A Mã, giờ phút này không phải nói những này thời điểm, chúng ta nên cùng một chỗ chạy ra cái loại này chúng đây. Ngài Hồng Phúc Tề Thiên, là tuyệt đối không thể mất mạng nơi này, chắc chắn thoát khốn." Nô Nhĩ Cáp Xích trợn mắt tròn xoe, cưỡng chế ra lệnh, "Đừng muốn nhiều lời." Hoàng Thái Cực nhanh chóng rời đi, xuất lĩnh Bối Lạc nhóm rời đi. Rơi vào đường cùng, chúng Bối Lạc Dương Dương cùng Hoàng Thái Cực chia binh mà đi, dẫn đầu đông đảo bộ hạ thoát đi. Chương 58, quyết tuyệt chương 58, quyết tuyệt Nưu Kế Nghiệp lại xuất lĩnh kỵ binh tướng chủ doanh soái chướng đại kỳ bổ xuống, giơ cao lên đại kỳ, cao giọng la lên, "Đại kỳ đã ngược, Nô Nhĩ Cáp Xích bị bắt sống, mau mau đầu hàng, tha các ngươi bất tử." Một đám hậu kim binh sĩ cùng bát kỳ tử đệ nhìn thấy như vậy rắn mất đầu tình cảnh, trong nháy mắt lâm vào cực độ trong khủng hoảng. "Ta đầu hàng, ta đầu hàng." Có binh sĩ khàn cả giọng hô hào, bối rối ném đi binh khí trong tay, hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. "Chạy mau a." Một chút binh sĩ mặt mũi tràn đầy thất kinh, liều lĩnh quay người phi nước đại, vừa chạy vừa lớn tiếng kêu la, dường như dạng này liền có thể thoát khỏi sắp giáng lâm bận rủi. Còn có chút binh sĩ không có cam lòng, hai mắt đỏ bừng, giống giận phóng tới Khánh Quân, ý đồ làm sao cùng dãy rủa, cùng bọn hắn liều mạng. Nhưng mà, Khánh Quân các tướng sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, phản ứng cấp tốc, trong nháy mắt đem những này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại binh sĩ chém giết tại đao hạ. Càng nhiều binh sĩ tại trong lúc bối rối không biết làm sao, có đứng chết chân tại chỗ, tựa như đã mất đi linh hồn còn rối, ánh mắt vô hồn. Có mù quáng theo hắn người chạy trốn, như là con rồi mất đầu, bốn phía đi loạn. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng mắng chửi đan vào một chỗ, liên tục không ngừng. Nhìn qua còn sót lại dư tầm 10 tên tinh binh che chở gian nan chạy trốn Nô Nhĩ Cáp Xích, Giả Cụ xuất lĩnh kỵ binh nhanh chóng ép gần bao vây lại. "Đừng chạy, như vậy đầy bụi đất bộ dáng, làm bậy chúa tể một phương, tiếp nhận chính mình thất bại a." Giả Cụ thanh âm lạnh lùng nương theo lấy gió nhẹ từ đằng xa bay tới. Nghe được lần này đùa cợt lời nói, Nô Nhĩ Cáp Xích phất tay ngăn lại Bát Nhĩ Tấn cái kia còn muốn tiếp tục thoát đi nơi đây hành vi, trực tiếp để bọn hắn ngừng lại. Sau đó quay người ôm bụng bên trên chúng tên, quay đầu nhìn qua kia chậm rãi giá ngựa mà đến Giả Cụ. Nô Nhĩ Cáp Xích sắc mặt tái nhợt, nhưng như cũ tại Bát Nhĩ Tấn nâng đỡ dáng chống đỡ lấy thẳng tắp sống lưng, hừ lạnh một tiếng, "Hừ, hôm nay bại trận, là ta Nô Nhĩ Cáp Xích thời vận không tốt, ngươi chớ nên đắc ý." Giả Cụ cũng không để ý tới Nô Nhĩ Cáp Xích lời nói, mà là mặt mỉm cười mở ra miệng nói, "Nô Nhĩ Cáp Xích, xem như chân chính nhìn thấy ngươi cái gì bộ dáng." Nô Nhĩ Cáp Xích trợn mắt nhìn, nói rằng, "Giả Cụ tiểu tử, chớ có tùy tiện. Ta Nô Nhĩ Cáp Xích tung hoành nửa đời, sao lại sợ ngươi cái này nhóc con miệng còn hôi sữa?" Giả Cụ cười ha ha, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, trả lời, "Đều tới tình cảnh như thế này, ngươi còn mạnh miệng. Ngươi bại cục đã định, làm gì mạnh hơn chống đỡ?" Tựa hồ là bởi vì thần tình kích động liên lụy đến vết thương, Nô Nhĩ Cáp Xích cắn răng, thở hào hẹn, "Ta không thể không thừa nhận, ngươi tiểu tử này. Ta Nô Nhĩ Cáp Xích cả đời chinh chiến vô số, không muốn cuối cùng bại trong tay ngươi trên tay, quả thật ý trời ạ." Vượt qua tất cả mọi người dự kiến, Nô Nhĩ Cáp Xích đưa tay đặt tại trên bụng kia bắn trúng hắn mũi tên, đột nhiên qua lại chơi đùa mấy lần, đem vết thương mở rộng, mặt mũi của hắn bởi vì kịch liệt đau nhức mà co quắp, cắn chặt hàm răng, hai mắt trợ lên, khóe mắt thậm chí lóe ra tơ máu. Trung quanh hắn đám thân vệ vẻ mặt kinh hoàng, Bát Nhĩ Tấn càng là sắc mặt trắng bệch, miệng đại trương, dùng đầy lời nói lo lắng la lên, "Đại Hãn, tuyệt đối không thể." Giả Cù có chút nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tự nhiên biết Nô Nhĩ Cáp Xích muốn làm gì. Trên chiến trường nhất thời lâm vào ngắn ngủi yên lặng, chỉ có phong thanh hô hô rung động. Cuối cùng, Nô Nhĩ Cáp Xích cắn răng đột nhiên rút ra tiền đến, máu tươi cốt cốt chảy ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ cái kia hoa lệ mà tươi hoàng y giáp. Bát Nhĩ Tấn tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, âm thanh run rẩy, Đại Hán Nô Nhị Cáp Xích nhìn thoáng qua Bác Nhi Tấn, sau đó liền không nói thêm gì nữa, mà là đem rút ra mũi tên nhét vào giả cụ dưới ngựa, chịu đựng kịch liệt đau nhức không muốn để cho chính mình tại bực này cảnh tượng đau kêu thành tiếng, cuối cùng thoi thóp nói, thương thiên bất công. Người Hán có được Trung Nguyên đại địa mấy ngàn năm, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Muốn kia Tống triều có Nhạc Vũ mục lực kháng kim binh, là đại Tống kéo dài tính mạng. Bây giờ cái này Khánh Hướng lại có ngươi giả cụ thay đổi càn khôn. Nếu không phải ngươi, lần xuất chinh này, cái này Liêu Đông chi địa tận về tay ta. Có thể thiên thần thiên vị người Hán, đánh ngã một tên lại một cái nhân kiệt, lại luôn có thể có một người khác đứng ra. Khổ giữ lại chúng ta ở đằng kia nghèo nàn chỗ, đói khổ lạnh lẽo, như thế bất công, sao mà buồn quá thay. Nô Nhi Cáp Xích ngửa mặt lên trời thở dài, thiên thần a, hôm nay ta nguyện bằng vào ta chết, để ngươi thấy rõ chúng ta sinh tồn gian nan. Khẩn cầu ngươi có thể cho tộc nhân ta một tia yêu mến. Nói xong, hắn cuối cùng bởi vì mất máu quá nhiều, không một tiếng động. Dưới trướng thân vệ Bác Nhĩ Tấn thấy cảnh này, nước mắt giống như vỡ đê tuôn ra, hắn hai tay run run, lặng yên không một tiếng động là Nô Nhị Cáp Xích chỉnh lý tốt trên mặt bùn đất, động tác nhu hòa đến cực điểm, dường như sợ đã quấy rầy đã qua đời đi đại hãn, sau đó đem nó chậm rãi để dưới đất. Còn lại tầm 10 tên thân vệ đều lệ rơi đầy mặt, kia cực kỳ bi ai tiếng khóc tại trống trải trên chiến trường quân quẩn, tề thanh bi thiết, đại hãn. Bác Nhĩ Tấn nhìn qua đã không sinh khí Nô Nhị Cáp Xích, đau thương cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt. Hắn chậm rãi cầm lấy bội đao, không chút do dự tự vẫn tại Nô Nhị Cáp Xích bên cạnh. Còn lại thân vệ cuối cùng thấy cảnh này, ánh mắt cũng biến thành kiên định mà quyết tuyệt, bọn hắn như là Bác Nhĩ Tấn đồng dạng, nhao nhao cầm lấy bội đao, đuổi theo. Trên chiến trường, một mảnh trang nghiêm, phong thanh dường như cũng tại thời khắc này dừng lại, phương đông dần dần lên ánh dạng đông xé toang hắc ám, dư uy vẩy xuống. Giả Cù nhìn qua trước mắt cái này bi tráng một màn, trong lòng không khỏi dâng lên một tia phức tạp cảm xúc. Bọn hắn tuy là địch nhân, nhưng như vậy trung thành cũng làm cho người động dung. Hậu táng cái này hơn 10 tên thân vệ, đồng thời đem Nô Nhị Cáp Xích thi thể cũng hoàn chỉnh giữ lại tốt, không được có mảy may tổn hại. Thật lâu, Giả Cù mở miệng nói ra. Thanh âm của hắn tại cái này yên tĩnh trên chiến trường lộ ra phá lệ rõ ràng, bên cạnh thân vệ Lâm Vũ nghe thấy lời ấy, đều mặt lộ vẻ kính ý lập tức ôm quyền đáp, thuộc hạ tuân mệnh, ổn thỏa xử lý thích đáng. Giả Cù quay người, nhìn xem binh lính của mình nhóm, trên mặt của bọn hắn đã có thắng lợi vui sướng, cũng có đối vừa mới một màn kia rung động. Các minh đệ, cuộc chiến hôm nay, chúng ta thắng, nhưng cái này thắng lợi kiếm không dễ. Giả Cù cao giọng nói rằng, để chúng ta nhớ kỹ giờ phút này, nhớ kỹ chiến tranh tàn khốc, cũng nhớ kỹ những cái kia vì đại khánh mà không tiếc hy sinh người. Về doanh về sau, rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi đại gia, khao trừ vị anh dũng. Lần này chiến công ta sẽ chi tiết báo cáo, triều đình định sẽ không bạc đãi đại gia, ta cũng sẽ không để cho các ngươi bị khuất. Các binh sĩ quần tình sục sôi, thề thanh hô to, nguyện theo tướng quân, bảo vệ quốc gia. Giả Cù phất phất tay, ra hiệu đám người yên tĩnh, chỉnh đốn binh mã, quét sạch chiến trường, chúng ta muốn dẫn lấy vinh quang cùng trách nhiệm trở về. Chương 59, tin tức truyền về chương 59, tin tức truyền về hôm nay tới trước nơi này chấp nhận lấy nhìn, hoặc là giữ lại ngày mai cùng một chỗ nhìn, không có tồn đạo, ngày mai có rảnh rỗi, cuối tuần bạo càng. Hai ngày sau, Quảng Ninh thành. Tổng binh phủ bên trong, Giả Cù thân mang quan võ bổ bảo, tư thế hiên ngang bước vào đại đường. Hắn ôm quyền hành lễ nói, "Thế thúc, chất nhi bái kiến." Sư mại liền vội vàng đứng lên, cười tiến lên đón, hiền chất miễn lễ, mau mau mời ngồi. Giả Cù theo lời ngồi xuống, sư mại nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong mắt tràn đầy tán thưởng, "Hiền chất à, quả nhiên là kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải leo mắt mà nhìn." Từ ngày đó tại Sơn Hải quan từ biệt, chừng 2 năm rưỡi, không ngờ tới hôm nay hiền chất lại lập xuống lớn như thế công, coi là thật thật đáng mừng a. Giả Cù khiêm tốn nói rằng, "Thế thúc quá khen, chất nhi bất quá là lấy hết quân nhân bản phận." Sư mại cười to nói, "Hiền chất chớ có khiêm tốn, ngươi một trận chiến này, hiểu Liêu Đông nguy hiểm, quả thật hạ lòng hạ dạ." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó lại rảnh rỗi trò chuyện. Sư mại khẽ nhấp một cái trà, chậm rãi nói rằng, "Tính toán thời gian, hôm nay cái này chiến báo chắc hẳn cũng đã đưa đến kinh thành. Vậy hạ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ biết được." Sư mại nhìn về phía Giả Cụ, để chén trà trong tay xuống, trên tay cuộn lại hai cái ngọc cầu. "Tiếp qua không được mấy ngày, hiền chất ngươi khả năng liền bị triệu hồi kinh thành. Đáng thương thế thúc ta, còn phải độc lưu tại cái này Liêu Đông a, ha ha ha." Giả Cù đội bằng nói, "Thế thúc trấn thủ Liêu Đông, không thể bỏ qua công lao. Chất nhi có thể có hôm nay, cũng nhiều thua thiệt thế thúc ngày thường dạy bảo." Sư mại thấy Giả Cù không có theo mình trò chuyện xuống dưới, trực tiếp phân phó dưới đáy thân vệ, "Các ngươi đều ra ngoài, tại cửa ra vào đứng gác canh gác, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được đến gần." Đám thân vệ tề thanh đáp, "Là." Sau đó nối đuôi nhau mà ra. Trong hành lang chỉ còn lại Sư mại cùng Giả Cù hai người, bầu không khí nhất thời có chút ngưng trọng. Sư mại một lần nữa nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, chậm rãi nói rằng, "Hiền chất nói quá lời. Bất quá hiền chất ta, nơi đây đã mất người ngoài, chúng ta đóng cửa lại đến nói chuyện, lần này hồi kinh, ngươi cần phải cẩn thận một chút. Kinh thành không thể so với Liêu Đông, rời xa triều đình, bên này quan tri địa không có nhiều như vậy còn con quân tuấn. Nhưng kinh thành bên trong, quan hệ rắc rối phức tạp, ngươi ban đầu về kinh thành, sợ là sẽ phải có rất nhiều không thích đứng." Sư mại rất ưa thích Giả Cụ, đối xử mọi người khiêm tốn, bây giờ càng không dành công tiêu căng, huống chi cùng là tứ đại gia tộc hậu nhân, nói qua trương chút đều là có quan hệ thân thích, có vinh cùng đình tồn tại. Về phần có nhục cùng đủ. "Thật có lỗi, không thấy vương gia đem giả, thiết gia ăn đến như vậy tuyệt." Giả Cù thần sắc trên mặt trịnh trọng, liền biết Sử Mại gọi hắn trực tiếp tới trong phủ đơn độc sẽ gặp không có đơn giản như vậy, nghĩ đến là cho chính mình đề điểm một hai, hoặc là gõ. Để cho mình rõ ràng chính mình thân phận địa vị, cùng phía sau nam nhân là ai. Không thể không nói Giả Cù thuận lợi như vậy lên làm tham tướng, bệ hạ bên kia khẳng định là phát lực, về phần mình giả ra bên trong có hay không giả cụ không rõ ràng. Không, phải nói là Ninh quốc phủ, Vinh quốc phủ có giả mẫu tại, dựa theo giả mẫu như thế bất công giả bảo ngọc tình muốn nhìn, thật đúng là không nhất định vui lòng đi làm. Giả cụ âm thầm gật đầu, giả mẫu là làm ra được loại sự tình này, ngươi nói nàng xuẩn à, nàng còn sớm làm các loại bố cục, nói nàng khôn khéo à, liền nuôi giả bảo ngọc, ngọc bất chắc bất thành khí. Không nghĩ ra. Giả cụ chắc tay, khiêm tốn thỉnh giáo, chất nhi đang vì việc này lo lắng, cho nên lần này đáp ứng lời mời đến đây, cũng nghĩ mượn cơ hội này hướng thế thúc thỉnh giáo, hồi kinh về sau ta hẳn là chú ý thứ gì, nên như thế nào làm việc. Đã ngươi nói đóng cửa lại đến nói chuyện, vậy ta cũng không giả, nói sai sảng khoái ta trẻ người non dạng. Sử mại vớt khẽ sợi dâu, lập tức khiêm tốn nói, không dám nhận, không dám nhận a. Hiền chất trí dũng song toàn, nhất định có thể ứng đối tự nhiên. Huống chi nói xong lời này Sử mại dừng một chút, bất động thanh sắc nói rằng, quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử a, nhớ năm đó, kính đại ca tại triều thời điểm, cũng là rất có hy vọng. Lúc đó ta cũng là nhờ có kính đại ca chỉ điểm nhiều hơn, đáng tiếc bây giờ kính đại ca vô tâm hoàn lộ, rời xa triều đình, một lòng ở đằng kia đạo quán thanh tu. Nói xong lời này, Sử mại có chút tiếc hận. Giả cù chấn động trong lòng, trầm tư một lát sau nói rằng, đa tạ thế thúc nhắc nhở, chất nhi minh bạch. Đây rốt cuộc là Sử mại một người ý tứ vẫn là trực tiếp để cho ta trở về thỉnh giáo giả kính, ý tứ rất rõ muốn cho ta đại biểu Ninh quốc phủ thậm chí giả ra đến làm việc, xác định như vậy giả kính sẽ ủng hộ ta đứng tại bệ hạ bên này sao? Giả kính trong tay cầm năng lượng không thể khinh thường, cho dù bây giờ Ninh quốc phủ chủ nhà là giả chân, nhưng có người còn chưa nhất định nhận hắn. Lúc này, ngồi trên ghế Sử mại, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tiếp tục nói, kinh thành bên trong, thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ, ngươi cần thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ có tùy tiện cuốn vào tranh đấu vô vị. Những quyền quý kia nhóm, mặt ngoài hòa hòa khí khí, sau lưng lại lục đục với nhau, ngươi cần phải cảnh giác cao độ. Giả cù khẽ nhíu mày, hỏi, thế thúc, vậy theo ngài góc nhìn, chất nhìn nên như thế nào tại cái này phức tạp trong cục thế đặt chân? Sử mại dừng bước lại, ánh mắt kiên định nhìn xem giả cù, hiền chất, ngươi phải nhớ kỹ, thủ vững bản tâm, không quên chúng ta an lộc của vua chức trách cùng sứ mệnh. Tại kinh thành, mặc dù không thể so với chiến trường giết địch như vậy trực tiếp, nhưng tương tự cần trí tuệ cùng dũng khí. Ngươi muốn giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, thấy rõ lòng người, nhưng nhất định không thể nước chảy bèo trôi, mất nguyên tắc của mình. Có một số việc Sử mại cũng không tốt lắm miệng, dù sao người ta phụ thân là xuất gia, không phải chết, có thể cho hậu bối đề điểm một hai, nhưng cũng phải có phân tức, người ta phụ tử ở giữa sự tình, không tới phiên Sử mại người ngoài này tới làm quyết định. Giả cù như có điều suy nghĩ gật gật đầu, thế thúc lời nói, chất nhi ghi nhớ trong lòng. Sử mại mỉm cười, hiền chất có thể có này giác ngộ, rất tốt. Bất quá, cũng không cần quá lo lắng, lấy tài năng của ngươi cùng công tích, chỉ cần đi đến đăng, ngồi bừng, tự sẽ có một phen thành tựu. Giả cù trong mắt lóe lên một tia kiên định, chất nhi minh bạch, chắc chắn cẩn thận làm việc. Thần hy hơi lộ ra, phụ thiên điện bên trong, khánh đế ngồi ngay ngắn ở ngự tọa phía trên, văn võ ba quan đã các liền bị. Hồng lư tự chưa tấu vào kinh thành rời kinh nhân số, đột nhiên ngoài điện truyền đến thị vệ bẩm báo, 800 dặm Liêu Đông tin chiến thắng. Thanh âm này trong nháy mắt phá vỡ trong điện bình tĩnh, khánh đế nguyên bản uy nghiêm thần sắc trong nháy mắt buông lỏng, trong mắt lóe lên ngạc nhiên và mang, nội tâm cực kỳ lửa chấn. Văn võ ba quan cũng đều nhao nhao ghé mắt, trên mặt lộ ra hoặc ngạc nhiên mừng rỡ, hoặc tán thưởng, hoặc trầm tư thần sắc. Trong điện lập tức vang lên một hồi trầm thấp tiếng nghị luận. Tào Chiêu quá trình còn chưa đi đến, khánh đế liền vội vàng sai sử bên người hạ thủ trung, mau đem tin chiến thắng trình lên. Khánh đế mấy ngày nay đang vì quốc khố chống rỗng cùng Liêu Đông chiến sự mà nhức đầu không thôi, không ngờ vài ngày trước mới truyền đến giả cụ đại phá hậu kim 4 vạn tiên phong đại quân tin chiến thắng, bây giờ lại là một trận đại thắng tin tức truyền đến, không thể bảo là như hạn hán đã lâu gặp cam lâm. Hạ thủ trung vội vàng chạy xuống bậc thang, theo truyền tin thị vệ trong tay tiếp nhận tin chiến thắng. Khánh đế không dằn nổi hướng hạ thủ trung nói rằng, hạ thủ trung, mau đem cái này tin chiến thắng tại chỗ niệm cùng chấp cùng chúng ái khánh nghe. Hạ thủ trung vội vàng đáp, tuân chỉ. Sau đó theo truyền tin thị vệ trong tay tiếp nhận tin chiến thắng, háng giọng một cái, cao giọng thì thầm, hôm nay tới trước nơi này chấp nhận lấy nhìn, không có tồn cảo, ngày mai có rảnh rỗi cuối tuần bạo càng. Chương 60, thương nghị phong tức. Chương 60, thương nghị phong tức. Bên cạnh nhanh sự tỉnh tấu trương thần giám quân Trương Ngọc chắp tay khấu đầu, cẩn tấu là bên cạnh nhanh sự tỉnh. Đến trị 12 năm ngày 20 tháng 5, hậu kim nô nhị cấp xích tự mình dẫn 12 vạn đại quân vây khốn Tây Bình Bảo. Thân giả cù tướng quân xuất hơn 1.3 vạn chúng thủ vững. Quân địch vây thành lúc, bất kỳ 7 vị ba đổ lô đến đây trước trận đấu tướng, tham tướng giả cù anh dũng nên địch, cuối cùng rồi sẽ thứ nhất một chém giết, đại trấn sĩ khí. Giả cù tướng quân tại thành nội mưu kế tỉ mỉ, mấy lần thừa dịp lúc ban đêm ra khỏi thành tập kích. Trải qua này mấy lần tập kích quấy rối, quân địch thương vong thảm trọng dần dần lộ vẻ mệt mỏi, quân thế cũng loạn. Ngày 27 tháng 5 nô nhị cấp xích thấy cường công không có kết quả, chia binh 5 vạn chuyển công Quảng Ninh, muốn thi quỷ kế. Giả cù tướng quân nhìn thấu kỳ mưu, tự mình dẫn chủ lực truy kích. Tại xa lĩnh một vùng, tập kích hậu quân đại doanh, nô nhị cấp xích nơi này dịch mất mạng, thi thể cũng bị quân ta thu hoạch. Trước khi lâm trùng, khàn cả giọng hô to, tống có nhạc phi, khánh có giả cụ, thương thiên phụ ta đại kim. Trận chiến này hậu kim đại quân tan tác, dưới trướng tàn binh bại lui Liêu Hà, hiểu Quảng Ninh nguy hiểm. Chiến dịch này quân ta trận chạm địch hơn 5 vạn, tù binh hơn 3 vạn, lấy được quân kỳ, chiến mã, lương thảo đồ quân nhu rất nhiều. Không sai, quân ta cũng có thương vong, bỏ mình hơn 2.800 người, người bị thương hơn 1.500 người. Đều bởi vì tướng sĩ trung dung không sợ, đến bảo đảm biên cương. Thần không thắng sợ hãi, phụ phục thánh giám. Cần đấu. Phụ thiên điện bên trong, hạ thủ trung niệm xong phần này tin chiến thắng, toàn bộ triều đình trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. cuối cùng hạ thủ chung nhìn xem trong tay tin chiến thắng, cuối cùng thì thầm, này phần tin chiến thắng trải qua giám quân mấy lần kiểm tra đối chiếu sự thật, tuyệt không lỗ hổng, giám quân Trương Ngọc nguyện lấy đầu người đảm bảo. Lời này vừa nói ra, toàn bộ triều đình trong nháy mắt náo động một mảnh. Khánh đế kích động đến hai tay run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng hưng phấn, đầy trong đầu đều là nô nhị cắp xích nơi này dịch mất mạng, thi thể cũng bị quân ta thu hoạch. Hai nước giao chiến, cũng chém giết nhất quốc chi quân a, cho dù hậu kim cũng không bị đại khánh thừa nhận, nhưng đây cũng là ghi tên sử sách công tích a. Huống chi lúc trước thái thượng hoàng hưng binh 30 vạn bại vào nô nhị cắp xích chi thủ, bây giờ hắn lại là tại khánh võ đế trong tay chết mất, lớn tăng cường khánh võ đế tại tầng dưới chót quan viên cùng thiên hạ bách tính hy vọng. Khánh đế thanh sắc cũng mộng, lớn tiếng nói, giả tướng quân quả thật dường cột nước nhà, chớm lòng rất an ủi. Quân thần nhao nhao quỳ xuống đất hô to, vậy hạ thánh minh, đây là triều ta may mắn. Binh bộ thượng thư Vương Khoan kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tiến lên tấu nói, vậy hạ, giả tướng quân lần này chiến công chói lọi, làm nhanh chóng luận công hành thưởng, lấy khích lệ tăng quân. Hộ bộ thượng thư Lý Nghị cũng ngay sau đó nói rằng, vậy hạ, chiến dịch này đại thắng, không chỉ có hiểu biên tương nguy hiểm, cũng bị triều đình tiết kiệm đại lượng quân phí chi tiêu, làm thật tốt chuẩn bị đến tiếp sau công việc. Khánh đế có thể nói long nhan cực kỳ vui mừng, nhìn về phía hạ thủ trung nói rằng, hạ thủ trung, sai người nắm này tin chiến thắng niệm cùng ngoài điện bách quan, tốt đẹp như vậy tin tức nên cùng với bách quan chung vui. Kế hậu kim chủ quan đến nay hai vị này cho dù là ở xa kinh thành cũng bị hại nặng nề, đủ loại tương quan sự vụ đều muốn qua tay, tiếp nhận áp lực lớn. Lễ bộ thượng thư lúc này cũng mở miệng nói, bệ hạ, lớn như thế nhanh, làm cử hành khánh điện, lấy do quốc uy, phấn chấn dân tâm. Khánh đế không cần nghĩ ngợi, nói rằng, này nghị có thể thực hiện, lễ bộ bắt đầu chuẩn bị. Trên triều đình đám đại thần nhao nhao mỗi người phát biểu ý kiến của mình, có đề nghị là bỏ mình tướng sĩ thêm vào trợ cấp, có đề nghị tăng cường phía đối diện cương địa khu quản lý. Mắt thấy đông đảo đại thần đều không có đem chủ đề dẫn tới luận công hành thưởng bên trên, trong điện quan võ đều là nhìn nhau đối mắt, muốn mở miệng gián luôn. Như Kế Tông dẫn đầu đứng cung vững, hắn không quản được nhiều như vậy nguyên nhân khác, hắn nhưng là biết rõ nhà mình đệ đệ Như Kế Nghiệp thật là đi theo giả cụ dưới mặt đất làm du kích tướng quân cùng là đã được lợi ích người, tự nhiên đồng tâm hiệp lực. Như Kế Tông tiến về phía trước một bước, ôn quyền nói rằng, bệ hạ, giả tướng quân như thế đại công, nếu không trọng thưởng, sợ rét lạnh các tướng sĩ tâm a. Lời vừa nói ra, cái khác quan võ nhao nhao phụ họa. Bệ hạ, giả tướng quân chí dũng song toàn, bằng sức một mình hiểu Liêu Đông nguy hiểm, làm hậu thưởng. Lần này thắng lợi, giả tướng quân không thể bỏ qua công lao, còn mời bệ hạ luận công hành thưởng. Khánh đế trên mặt nụ cười, nói rằng, các khanh nói cực phải, chấm tự có suy tính, đã như vậy, chư vị liền thương nghị một chút cái này luận công hành thưởng một chuyện. Lúc này, một vị văn thần ra khỏi hàng nói rằng, bệ hạ, thưởng phạt lúc có độ, không thể bởi vì nhất thời chi công mà quá độ phong thưởng, để tránh hỏng triều cương. Lời còn chưa dứt, mấy vị võ tướng lúc này giận phun nói, thu hoạch thủ lĩnh quân địch, càng là đại phá lấy 13,000 nhân mã đại phá 12 vạn đại quân. Trận chiến này trước càng là lấy đại phá quân tiên phong 4 vạn. Lớn như thế công, ngươi lại dám nói thứ nhất lúc chi công, ngươi giáp tâm ở đâu? Lương tâm ở đâu? Đám người nhao nhao phụ họa, quân tình xúc động phẫn nộ. Một vị tuổi già tướng quân đứng ra nói rằng, bệ hạ, hậu quân thấy quân địch nô nhị cắp xích trước khi lâm trùng càng là hô to tống có nhạc phi, khánh có giả cụ. Bây giờ có văn thần đứng ra gián luôn, nói muốn áp chế giả tướng quân công lao, như thế hành vi thật là muốn đi kia tần cối mưu hại trung lương sự tình hô, lao thần muốn vạch tội cùng hắn. Cái mũ này có thể chụp lớn, đây chính là tiếng xấu thiên cổ, đừng nói làm thực, cho dù kéo tới một chút xíu đều là hôi thối tràn đầy. Có chút văn thần muốn phản bác, đều ngậm miệng lại không dám nhiều lời, thậm chí hữu ý vô ý nghiêng người né ra nhường một bên võ tướng thấy rõ dáng ngôn người thân hình khuôn mặt. Kia văn thần sắc mặt tái nhợt, đội vàng quỳ xuống đất hô to, "Vậy hạ, thần tuyệt không ý này à, chỉ là chủ trương thượng phạt vừa phải, để phòng ngày sau có người giành công tự ngạo, cũng không phải là cố ý chèn ép giả tướng quân chi công." Khánh đế nghe xong cũng là trong lòng không thích, hừ lạnh một tiếng nói rằng, "Hừ, ngươi cái này ngôn ngữ không làm, suýt nữa gây nên triều đình phân tranh, phạt ngươi nửa năm đồng lộc, bế môn hối lỗi một tháng, thật tốt tỉnh lại." Sau đó, Khánh đế nhìn về phía quần tình xúc động phẫn nộ võ tướng nhóm, nói rằng, "Chúng ái khanh chớ có tức giận, giả tướng quân chi công, chấm trong lòng hiểu rõ, luận công hành thưởng chính là tất nhiên. Giả tướng quân lấy ít thắng nhiều, bảo đảm ta biên cương an bình, đây là đại công, chấm chắc chắn công chính ban thưởng, tuyệt không bạc đãi công thần." Những lời này thoáng hóa giải võ tướng nhóm phẫn nộ tâm tình, chúng võ tướng nhao nhao hành lễ. Giờ phút này Bắc Tĩnh Vương Thủy Dung tiến lên gián luôn, "Bệ hạ, tham tướng giả cụ trải qua trận này, bất quá lấy một vạn mấy ngàn người, không chỉ có chém giết hậu kim uy đế, cùng tiền phong đại tướng hào cách, càng là bắt sống đối lập đại thiện, trận chiến này tổng cộng chém giết hậu kim sĩ tốt hơn 6 vạn người, bắt sống hơn 4 vạn người, trải qua trận này, đủ để bảo đảm Liêu Đông có thể yên ổn 10 năm, tầm 10 năm bên trong không thể tại hưng bình xuôi nam." Văn võ bá quan đều là gật đầu tán đồng, có thể đứng tại cái này, đều có tầm mắt của mình cùng trí tuệ, nhưng là không nên làm vẫn là phải làm, không nên chỉ ra chỗ sai vẫn là không thể nói ra, ngầm hiểu ý mà thôi. Bắc Tĩnh Vương Thủy Dung mặc dù không có quân quyền, nhưng là thân tước cao quý, đám người cũng không dám cắt ngang hắn gián luôn. Như thế chiến công phóng nhãn sử ký cũng khá lấy đứng hàng đầu, dựa theo từ xưa đến nay cùng ta đại khánh quốc sách, bắt đua người phong bá, cầm hoàng giả phong hầu, diệt quốc người phong công, giả cụ lần này chiến công, đủ để phong nhất đẳng hầu. Chương 61, nhị đẳng đợi chương 61, nhị đẳng đợi Bắc Tĩnh Vương Thủy Dung vừa dứt lời, trên triều đình lại là rối loạn tương mừng. Có võ tướng cao giọng phụ họa nói, Bắc Tĩnh Vương nói cực phải, giả tướng quân như thế chiến công, phong nhất đẳng hầu hoàn toàn xứng đáng. Nhưng mà, cũng có văn thần mặt lộ vẻ khó xử, ra khỏi hàng nói rằng, bệ hạ, phong hầu sự tình can hệ trọng đại, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Giả tướng quân mặc dù chiến công hiển hách, nhưng tư lịch còn thấp tuổi còn nhỏ, đống nhiên phong hầu, sợ khó mà phục chúng. Bắc Tĩnh Vương Thủy Dung liếc qua kia văn thần, thử lạnh một tiếng nói, tư lịch cạn, chẳng lẽ chiến công không đủ để đền bù? Nếu bàn về tư lịch, khi nào mới có thể để cho chân chính có thể chi sĩ đạt được vốn có phong thưởng? Các ngươi tư lịch có thể các ngươi dám hướng bệ hạ đòi hỏi phong tước sự tình sao? Võ tướng nhóm nhau nhau lần nữa biểu thị đồng ý, cùng các văn thần rằng có không xong. Khánh đế trầm tư một lát, cuối cùng hạ quyết định, lúc này liền mở miệng nói ra, chấm ý đã quyết, chỉ tham tướng giả cụ làm nhất đẳng Vũ Dũng lời còn chưa dứt, đột nhiên hô to một tiếng, thái thượng hoàng thánh chỉ tới. Mọi người đều là giật mình, đội vàng quỳ xuống đất tiếp chỉ. Khánh đế nhíu mày trong lòng đại động, đứng dậy, đã bao nhiêu năm, đây là ngươi lần thứ nhất như thế trước mắt bao người trực tiếp trên triều đình nhúng tay, ta tốt phụ hoàng. Thái thượng hoàng bên người trưởng ấn cùng chấp bút thái giám Phùng Bảo cầm trong tay thượng hoàng thánh chỉ, thì thầm, hôm nay nghe có biên tướng đại thắng, cô trong lòng rất an ủi. Cô nhớ tới đại khánh sát tắc, muốn vì con ta phân ưu, cho nên quyết định phong giả cụ là nhị đẳng thần võ hầu. Mệnh giả cụ lập tức lên thu nạp nô nhị cấp xích thi thể mang về kinh thành tế tổ, lấy an ủi cáo tổ tiên cùng Liêu Đông rất nhiều tướng lĩnh trên trời có linh thiêng. Nhìn chúng thần đồng lòng, trung bảo đảm đại khánh giang sơn vĩnh cố. Khánh đế nhíu mày trong lòng đại động, ta phong nhất đẳng hầu, ngươi trang địa hai chờ đợi. Đơn thuần chen ép sao? Nếu như là dạng này vậy ta liền nhận. Khánh đế trong lòng kỳ thật cũng không muốn phong quá cao tước vị, dù sao giả cụ tuổi tác quá mức tuổi trẻ, hơn nữa về sau còn muốn ở bên người tổng dùng, một ngày nào đó sẽ tới phong không thể phong tình trạng, đây là đế vương tâm thuật bên trong tối kỵ. Đã như vậy hắn phụ hoàng như thế ra sức, đem giả cụ trả lại cho hắn, nhường giả cụ trở thành bên cạnh hắn bức chấp phái, vậy dĩ nhiên thuận nước đẩy thuyền nhận lấy phần này hậu lễ. Khánh đế nói rằng, nhi thần nếu là phụ hoàng ý chỉ, nhi thần tự nhiên tuân theo. Lúc này đối với bên người hạ thủ trung nói rằng, hạ thủ trung, lấy chỉ giả cụ là nhị đẳng thần võ hầu. Ngay hôm đó lên, lập tức lên thu được chỉ lệnh, mang theo nội nhị cấp xích thi thể, cùng dưới trướng một đám tướng lĩnh sĩ tốt đều trở về kinh thành được thưởng, không được sai sót. Hạ thủ trung không người đáp, tuân chỉ. Trong điện văn võ bá quan tâm tư dị biệt, một chút sắp về hưu trung lập phái lao thần càng là gọi thẳng đặc sắc, người nào không biết cái này giả cụ đi theo Bảo Linh hầu sử lại dưới trướng làm việc, tự nhiên cũng minh bạch cái này giả cụ là khuynh hướng bên kia, hơn nữa không biết rõ đây là giả ra ý tứ vẫn là giả cụ người. Ở trong đó đáng giá suy nghĩ sâu xa. Huống chi Khánh đế trực tiếp nhường giả cụ xuất lĩnh dưới trướng gần vạn sĩ tốt hồi kinh, chỉ sợ không được bao lâu cái này kinh thành sợ là lại nhiều một doanh rồi. Kể từ đó, tân hoàng một mạch tại kinh thành trong tay, liền có tiếp cận tứ doanh binh mã, xem như chân chính có tự thân nội tình. Trên triều đình chúng thần lần nữa tề thanh hô to, thái thượng hoàng thánh minh, bệ hạ thánh minh. Khánh đế liếc nhìn quân thần, chậm rãi nói rằng, lần này đại thắng, quả thật đại khánh may mắn. Chúng ái khanh làm mỗi người quản lý chức vụ của mình, là đại khánh chi hương thịnh tận tâm tận lực. Quân thần đều bái, chúng thần ổn thỏa cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Bại triều sau, Phục Tiên điện bên ngoài giả chính đã sớm bị khen tặng đến phiêu phiêu dục tiên. Trên mặt hắn tràn đầy tươi cười đắc ý, không ngừng hướng chung quanh quan viên chắp tay hoàn lễ, miệng thảo luận lấy chút khiêm tốn lời nói, có thể thần tình kia lại rõ ràng là đang hưởng thụ cái này như chúng tinh phụng nguyện đãi ngộ. Giả đại nhân, lệnh điệt lần này thật sự là lập xuống bất thế chi công a. Một vị quan viên cười rạng rỡ nói. Giả chính bận bịu trả lời, đâu có, đều là thánh thượng hồng phúc tề thiên, tiểu điệt bất quá là hơi tận sức mọn. Giả đại nhân quá khiêm tốn. Lại có quan viên tiến tới góp mặt. Cái gì ngươi nói hoàng đế vốn là muốn phong giả cụ làm nhất đẳng hầu, mà ngươi vẫn là đem thánh chỉ niệm đi ra. Thái thượng hoàng có chút không thể tin nhìn về phía Phùng Bảo, Phùng Bảo kinh hoàng kiếp sợ, lúc này quỳ xuống, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, âm thanh run rẩy nói, thái thượng hoàng bất giận, nô tài cũng là dựa theo phân phó của ngài làm việc, thực sự không biết thánh thượng nguyên bản dự định a. Thái thượng hoàng trợn mắt tròn xoe, ngón tay run rẩy chỉ hướng Phùng Bảo, nghiêm nghị nói, ngươi cái này xuẩn tài, hỏng chấp tính toán, đi nhanh điểm không phải tốt, bây giờ vừa bạn rất tốt, bản ý lôi kéo, lại làm cho cái này vốn không che mặt giả cụ trong lòng đối chấm có mấy phần bất mãn. Phùng Bảo toàn thân run rẩy như là run rẩy, cuống quýt giật đầu, mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, thái thượng hoàng tha mạng a, nô tài tội đáng chết vạn lần, nô tài thật sự là vô tâm chi thất. Thái thượng hoàng hất lên ống tay áo, ngồi trên ghế, cau mày, sau đó lâm vào trầm tư, cuối cùng nói rằng, mà thôi mà thôi. Giả ra, thử. Nói đến lúc trước ta như thế hậu đại hắn giả ra, kia giả kính cuối cùng lại dám công nhiên tham gia nhập đi theo thái tử cùng nhau nhũ phản. Ta vốn cũng không vui giả ra, như thế làm việc liền như thế a. Phùng Bảo vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, thở mạnh cũng không dám. Thái thượng hoàng thở dài một hơi, đứng lên đi, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Chấm cũng không ngờ tới hoàng đế cư dám trực tiếp phong làm nhất đẳng hầu, thật sự là tuyệt không hiểu được ngự nhân chi thuật, chỉ mong cái này giả cụ có thể minh bạch có thể thông minh một chút, đầu nhập trong tay của ta. Phùng Bảo như được đại xá, liền vội vàng đứng lên, cúi thấp đầu đứng ở một bên, cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, thái thượng hoàng giải sầu, nghĩ đến kia giả cụ có thể lĩnh hội thâm ý trong đó, không dám chống lại thái thượng hoàng. Thái thượng hoàng hừ lạnh một tiếng, thử, chỉ hy vọng như thế. Như hắn không biết tốt xấu, cuốn vào triều đình nãy phân tranh, cũng trách không được chấm vô tình. Phùng Bảo đông nhiên linh quang lóe lên, vội vàng đáp, thái thượng hoàng thánh minh, thái thượng hoàng, nô tài vừa mới nghĩ tới biện pháp, có lẽ còn có thể một lần nữa lôi kéo cái này giả kính hay là phân liệt cái này linh linh nhị phủ đâu. Thái thượng hoàng lông mày nhíu lại, trong ánh mắt lóe lên một tia hứng thú, nói rằng, tinh tế nói đến. Phùng Bảo bận bịu xích lại gần một bước, thấp giọng nói rằng, thái thượng hoàng trầm tư một lát, khẽ gật đầu, ân, kế này cũng là có thể thực hiện, nhưng cần hành sự cẩn thận, chớ có biến khéo thành vụng. Đi, đi xuống đi. Phùng Bảo hành lễ cáo lui. Hiện nay Thái Thượng Hoàng bất quá 50 ra mặt, bởi vì được bảo dưỡng làm, nhìn qua dường như 40 khen người. Nên biết được, đương kim hoàng đế còn không kịp tuổi xây dựng sự nghiệp. Nếu không phải lúc trước, 30 vạn đại quân binh bại Thẩm Dương, lại gặp thái tử tạo phản, các loại tình thế bức bách, hắn vạn bất đắc dĩ mới bỏ được vứt bỏ trong tay quyền lực, đem hoàng vị chuyển cho tay kia bên trong không có chút nào quyền thế hoàng tử. Sao liệu hắn nhìn lầm, chưa từng hiểu rõ chính mình vị này nhi tử, bây giờ hoàng đế này lại trong tay hắn từng bước đem quyền lực đoạt lại, cho đến ngày nay, thậm chí đã có thể cùng chống lại. Hừ. Chương 62, náo nhiệt thưởng tiện chương 62, náo nhiệt thưởng tiện Bình Quốc phủ bên trong, hôm nay dương quang vừa vặn, xuống hồ tiếp cận buổi trưa, giả mẫu lôi kéo giả kính tiếp giả lương thị tại Vinh Hy đường bên trong nói chuyện tiếng, cùng nhau cùng đi có hình phu nhân, vương phu nhân, vương hy phượng cùng Tần Khả Khanh cùng một đám nha hoàn. Linh Quốc phủ bên trong, quản gia Tần Khả Khanh thấy giả lương thị mấy ngày nay chả không nhớ cơm không nghĩ, liền muốn lấy mời đến cái này Vinh Quốc phủ cùng nhau cao vui, làm dịu tâm tình. Vinh Quốc phủ không giống Linh Quốc phủ như vậy, nhiều người tóm lại có thể nói chuyện giải buồn. Giả mẫu trên mặt mang hòa ái nụ cười hiền lành, vỗ nhẹ nhẹ lấy giả lương thị tay, tràn đầy lo lắng nói, lương di nương à, gần đây còn mạnh khỏe. Giả lương thị khẽ không người, dịu dàng mềm mại đáp, cực khổ lao thái thái mong nhớ, thiếp thân mọi chuyện đều tốt. Hình phu nhân ở một bên đội vàng phụ họa, trên mặt chất đầy lấy lòng cười, đây đều là lao thái thái phù hộ, chúng ta trong phủ tự nhiên đều là trôi chảy. Vương phu nhân im lặng mặc tọa ở một bên, trong tay vớt khẽ lấy Phật châu, nhìn như không quan tâm, kỳ thực âm thầm suy nghĩ. Tần Khả Khanh mỉm cười, ánh mắt nhu hòa nhìn xem đám người, cử chỉ đoan trang thanh tao lịch sự. Vương Hy Phượng cười xen vào nói, lao thái thái, ngài nhìn một cái ngài, cái này lương di nương ngày hôm nay đến xem ngài, ngài cái này đều so ngày xưa tinh thần chút, cái này nếu là cho ngoại nhân biết, cũng không biết nên như thế nào cỡ trách ta cái này quản gia con dâu đâu. Nói, một đôi đan phượng mắt nhìn quanh thần bay, lộ ra khôn khéo cùng lanh lợi. Lời này lúc này đem giả mẫu cho cười, cười ha ha chỉ vào Vương Hy Phượng nói rằng, liền ngươi nha đầu này nói nhiều, quen sẽ nói chút lời nói dí dỏm đùa ta vui vẻ. Vương Hy Phượng gắt giọng, lao tổ tông, ta đều là thật tâm lời nói, ngài nếu là không tin, ta cần phải oan uổng chết rồi. Đám người nghe xong, cũng nhịn không được cười lên. Giả mẫu cười mắng, ngươi cái này con khỉ ngang ngược nhì, ta tin ngươi chính là, lại ba hoa, cẩn thận da của ngươi. Vương Hy Phượng liền vội vàng cười đáp, không dám không dám, lão tổ tông thương ta còn đến không kịp đâu, cái nào bỏ được đụng đến ta một đầu ngón tay. Trong đường lập tức tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Đang nói, chỉ thấy một cái nha hoàn vội vàng chạy tới, hành lễ nói rằng, lao thái thái, nhị lao ra trở về, bên ngoài cầu kiến. Giả mẫu hơi sững sờ, nói rằng, hôm nay không phải đang ngươi trước đó vài ngày không phải một hưu qua sao? Sao hôm nay lúc này trở về? Giả xá theo Vinh Hy đường bên ngoài đi đến, khắp khuôn mặt là không ức chế được hưng phấn, vội vã không nhịn nổi nói, mẫu thân, ta trên triều đình biết liên quan tới cụ huynh đệ, tin tức, bây giờ Liêu Đông càng là chuyển đến tin chiến thắng, đại hỷ à, mẫu thân. Giả chính cái này vài tiếng bắn liên thanh dường như lời nói, lúc này đem ở đây tâm tư mọi người đều câu lên, đặc biệt là giả lương thị, nghe được có con trai mình tin tức, lập tức đứng dậy, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, nhị lao ra, thật là thật. Cụ huynh đệ hắn như thế nào? Giả chính vừa vặn nói rằng, lương di nương ngươi cũng ở đây, ta đây liền đem tin tức này cùng đại gia hỏa cùng nhau nói một chút. Cú huynh đệ tại Liêu Đông lập công lớn, bệ hạ càng là phong hắn làm nhị đẳng thần võ hầu. Đám người nghe vậy đều là vừa sợ, cảnh tượng trực tiếp an tính lại, tiêu hóa lấy giả chính mang tới tin tức. Ai u, ai u, lấy lại tinh thần giả mẫu liên tục hô to, trực tiếp đứng dậy nắm lấy giả chính tay, chính nhi, đều là thật. Cú huynh đệ lại lập công lớn, còn bị phong hầu. Giả chính liền vội vàng gật đầu, nói rằng, mẫu thân, thiên chân vạn sắc, đây chính là thiên đại hỷ sự a. Sáng nay Liêu Đông truyền đến tin chiến thắng, Cú huynh đệ xuất lĩnh hơn 13.000 người không chỉ có đại phá hậu kim 12 vạn người, càng là giết chết hậu kim ngụy đến nội nhị cấp xích, vậy hạ đã hạ chỉ, muốn Cú huynh đệ lập tức lên dẫn đầu dưới trướng sĩ tốt hồi kinh phong thưởng. Giả mẫu kích động đến hai tay run rẩy, nói rằng, tốt, tốt, đứa nhỏ này thật sự là cho chúng ta giả già không chịu thua kém. Giả lương thị lúc này đã vui đến phát khóc, khóc không thành tiếng nói, con của ta à, rốt cục có tiền đồ. Lấy lại tinh thần Vương Hy Phượng tiến lên nâng giả mẫu, trong lòng không khỏi cảm khái, so sánh xuống giả liễn, không khỏi thầm than lúc nào thời điểm nhà mình trượng phu khả năng tập đến tước vị kia, nghĩ đến ánh mắt này khống chế không nổi hướng vương phu nhân trên thân phiêu hốt. Tập trung ý chí, Vương Hy Phượng vừa cười vừa nói, lao thái thái, đây chính là đại hảo sự, chúng ta cho trong phủ các huynh đệ tỷ muội gọi tới, thật tốt chúc mừng một phen. Giả mẫu liên tục gật đầu, nói rằng, phụ nha đầu nói đúng, phân phó, hôm nay buổi trưa, đem bọn hắn đều gọi đến cùng nhau ăn cơm. Giả lương thị giờ phút này biết được hài tử nhà mình tin tức cũng bỏ xuống lo âu trong lòng, yên lặng nhìn xem giả mẫu an bài tất cả, nóng trông giả cù mau chóng hồi kinh. Cũng là Thụy Tuyết cùng Bạch Chỉ hai cái nha hoàn, cực lực duy trì bộ mặt biểu lộ, nhưng hai người chỉ cần liếc nhau, kia khỏe miệng liền khống chế không nổi đi lên giường. Lúc xế trưa, Vinh Quốc phủ bên trong vô cùng náo nhiệt. Lâm Đại Ngọc nhẹ nhàng bước liên tục, cùng Nên Xuân, Thám Xuân, Tích Xuân tỉ muội mấy cái cùng nhau đi vào trong nhà, giả bảo Ngọc mặc đồ đỏ mang lục lanh lợi cùng ở phía sau, miệng bên trong còn lẩm bẩm cái gì. Uyên Ương cười chạy tới để bọn hắn lúc, cố ý thừa nước đục thả câu, đánh bí mật lời nói, ngày hôm nay lão thái thái có cái tin tức vô cùng tốt nói cho chư vị, đoán xem là cái gì. Cái này nhưng làm giả bảo Ngọc lòng hiếu kỳ câu lên. Hắn truy tại Uyên Ương sau lưng, đội vàng hỏi, tỷ tỷ tốt, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói cho ta biết đi. Không bao lâu, mọi người đều đã đến đủ. Giả Chân, Giả Dung gấp hướng giả mẫu thỉnh an, Giả Chân cười rạng rỡ, lao tổ tông mạnh khỏe, nghe nói ngài bên này có chuyện quan trọng bẩm báo, chúng ta liền đội vàng chạy đến. Giả Bảo Ngọc dẫn đầu không chịu nổi tính tình, chạy đến giả mẫu bên người, lôi kéo giả mẫu tay nũng nịu tựa như lung lay, sốt ruột mà hỏi thăm, lao tổ tông, đến cùng là chuyện gì à? Ta vừa mới hỏi bên lương, nàng lệ không nói, chỉ làm cho ta đến. Lao tổ tông ngài mau nói cho ta biết. Trong mắt tràn đầy vội vàng cùng tò mò. Giả mẫu vui tươi hớn hở mà nhìn xem người cả phòng, thấy tất cả mọi người tới đông đủ, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói ra, bọn nhỏ, nhà chúng ta ra chuyện đại hỷ sự nhi. Giả cụ tại Liêu Đông lập công lớn, không chỉ có đại phá quân địch, còn chém giết địch thủ, bây giờ bị bệ hạ phong làm nhị đẳng thần võ hầu rồi, ít ngày nữa liền phải hồi kinh. Vừa dứt lời, đã sớm biết việc này giả chính, Vương Hy Phượng bọn người vẻ mặt bình tĩnh, mỉm cười tiến lên chúc mừng. Nên Xuân vẫn như cũng là như vậy ôn hòa chất phát, chỉ ở khóe miệng dẫn ra một vệt nhàn nhạt cười. Tháng Xuân lại là mặt mũi tràn đầy hào quang, hưng phấn reo lên, nha, đây thật là thiên đại vinh quang. Nhà chúng ta lại cũng có thể ra nhân vật bậc này, về sau sợ là muốn phong quang vô hạn. Tích Xuân trừng lớn cặp kia hơi có vẻ non nớt ánh mắt, ngu ngơ nửa ngày, mới lắp bắp nói, cụ nhị ca lại thật có bản lĩnh như vậy. Lâm Đại Ngọc đầu lông mày cao lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc, khẽ che môi son, lẩm bẩm nói, trước đây nhiều lần nghe nói cái này vốn không che mặt cụ nhị ca có rất nhiều bản sự, bây giờ lại lập xuống kinh người như thế công tích, cũng là không ra nhân ý liệu. Còn ôm giả mẫu cánh tay giả bảo ngọc đầu tiên là sức sở, sau đó mất hứng đi môi, nhỏ giọng nói lẩm bẩm, liền tin tức này, lao tổ tông, ngài cũng tới chào hỏi ta cùng bọn tỷ muội đến đây, quấy rầy chúng ta cao hứng. Giả mẫu nghe được giả bảo ngọc lẩm bẩm, cười vỗ vỗ tay của hắn, nói rằng, cũng không phải quấy rầy, đây là đại hỷ chuyện nên còn lớn hơn nhà biết. Chúng ta giả ra ra nhân vật như vậy, kia là quang tông diệu tổ chuyện tốt, các ngươi đều nên vì thế cảm thấy kiêu ngạo cùng vui vẻ. Bảo Ngọc chờ ngươi cụ nhị ca trở về, ngươi cần phải nhiều cùng cụ nhị ca nhiều hơn học tập, tương lai cũng dường như cái kia giống như. Thấy giả mẫu nói như vậy, giả Bảo Ngọc liền không còn lên tiếng, chỉ là trong lòng âm thầm nhà rãnh, ta mới không giống như vậy vì cái gọi là công danh thành kia lộc đố. Trong lúc nhất thời, trong sảnh đám người nghị luận ầm ĩ, chương 63 đám người tiếng nghị luận liên tục không ngừng, vô cùng náo nhiệt. Vương Hy Phượng nhãn châu xoay động, xảo tiếu nói, lão tổ tông, cái này cụ huynh đệ sắp hồi kinh, chúng ta nhưng phải thật tốt chuẩn bị một phen, chớ có mất chúng ta giả phủ thể diện. Giả mẫu khẽ bước cằm, nói rằng, phụ nha đầu nói đúng. Giả mẫu nhìn về phía giả chân nói rằng, chân ca nhi, ngươi xem như cụ huynh đệ thân đại ca, việc này ngươi nhưng phải tốn nhiều chút tâm tư, nên mở tiệc chiêu đãi ai có thể một cái không thể rơi xuống, mất thể diện. Giả chân liên tục không ngừng đáp, lao tổ tông yên tâm, tôn nhi ổn thỏa tận tâm tận lực, đem chuyện này làm được chu toàn. Giả mẫu chợt nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi giả Lương thị, Lương di nương, cụ huynh đệ bên người nhưng có người hầu hạ. Giả Lương thị đáp, về lao thái thái, cụ huynh đệ bên người có cái thiếp thân nha hoàn Thủy Tuyết. Giả mẫu nghe xong, khẽ nhíu mày nói, cái này cái nào thành, chỉ là một cái nha hoàn sao đủ? Phải biết ngày bình thường giả Bảo Ngọc nhất đẳng nha hoàn đều có mấy cái nhiều, càng đừng đề cập còn lại những cái kia tiểu nha hoàn, mười mấy người vây quanh hắn chuyện. Lập tức chào hỏi bên người tình bạn tới, nói rằng, từ hôm nay nhi lên, ngươi liền đi hầu hạ cụ huynh đệ, đợi hắn hồi kinh trước đó hôm nay ngươi trước hết đi theo Lương di nương về Ninh quốc phủ. Tình Văn nghe xong, trong lòng tuy có thấp thỏm sau này thời gian, nhưng xem như nha hoàn cũng không dám chống lại giả mẫu mệnh lệnh, đành phải ứng tiếng nói, là lao thái thái. Giả Lương thị gấp hướng giả mẫu nói cảm ơn, đa tạ lao thái thái quan tâm, ta trước thay cụ huynh đệ cảm ơn lão nhân ra ngài. Có thể một cử động kia trong nháy mắt trêu đến giả Bảo Ngọc không vui, trước đây hắn nhưng là nhiều lần hướng giả mẫu đề cập qua muốn Tình Văn. Giả Bảo Ngọc lập tức bổ nhào vào giả mẫu trong ngực, làm nũng nói, lão tổ tông, ngài trước đó không phải đã đồng ý nhường Tình Văn cho ta làm nha hoàn sao? Làm sao lại cho cụ nhị ca? Giả mẫu nhẫn mại tính tình dụ dỗ nói, Bảo Ngọc ca, ngươi đã có nhiều như vậy nha hoàn, chọn vẹn 9 cái đâu, ngươi nhìn một cái ngươi nhị ca, mới chỉ có Thụy Tuyết một cái tiểu nha hoàn, này làm sao có thể thành? Giả Bảo Ngọc vẫn không thuận, tiếp tục làm ầm ĩ lấy, nào có đạo lý như vậy, trước đây ngài rõ ràng bằng lòng nói muốn đem Tình Văn cho ta. Ngay trước giả Lương thị mặt nói như vậy, giả mẫu cũng sắc mặt không ánh sáng, nghiêm túc nói, tốt, chớ có náo loạn, sau này cho ngươi thêm mấy cái tuấn tú nha hoàn. Thấy giả Bảo Ngọc không thuận theo, còn muốn dạng này vô lý náo, giả chính trên mặt trong nháy mắt nhịn không được rồi, lúc này đứng dậy, phẫn nộ quát, ngươi cái này không muốn phát triển nghiệp chướng, cả ngày xen lẫn trong đám nữ nhân oanh oanh nghiến nghiến. Bây giờ người ta cụ huynh đệ bất quá lớn hơn ngươi một tuổi, liền như vậy vì nước hiệu mệnh, lập xuống hiển hách đại công, càng là phong tước, ngươi đây, hiện tại liền tư thục cũng là 3 ngày 2 đầu đánh cá nằm lì trên internet. Ta lại hỏi ngươi, tứ thư ngũ kinh có cái nào một bản có thể ghi nhớ? Không dễ học sĩ một đạo, bây giờ thế mà như vậy không phân nặng nhẹ cùng nhà mình ca ca tranh lên một cái nha hoàn đến, người tới lây côn đến, hôm nay ta không ra pháp hầu hạ, định để ngươi không biết trời cao đất rộng, không biết lễ nghĩa liêm sỉ, không biết gia tộc vinh lục, không biết tiến bộ là bẩn gì. Cảnh tượng trong nháy mắt loạn tung tung theo, không có trải qua cái loại này tràn diện giả Lương thị cùng hai cái tiểu nha hoàn vẻ mặt mờ mịt, giả Lương thị càng là không hiểu muốn hay không mở miệng khuyên can, nhưng lại sợ nói mê sảng. Lâm Đại Ngọc dường như cũng là lần thứ nhất nhìn thấy một màn này, trên tay dắt lấy la khăn, mí môi đánh ra đến đám người thần sắc, hình phu nhân cùng Triệu Di Nương cũng là mặt mũi tràn đầy không cầm được hưng phấn, nhìn về phía giả chính ánh mắt càng là tràn ngập chờ mong. Dưới đáy hạ nhân không biết nên không nên nghe giả chính lời nói đi làm, đành phải sững sờ tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn về phía giả mẫu. Giả Bảo Ngọc xưa nay e ngại giả chính, bị cái này giận dữ uống, lúc này dọa đến câm như hến, không dám lên tiếng. Nhưng vào lúc này, giả Liễn mở miệng cười nói, nhị lao ra bất giận, Bảo Ngọc tuổi còn nhỏ, về sau nhiều hơn dạy bảo chính là. Nhìn thấy nhà mình nhi tử dẫn đầu đi ra hòa giải, giả Xá liếc qua giả Liễn, liền không tiếp tục để ý, lấy hắn đối nhà mình mẫu thân hiểu rõ tự nhiên biết đến tiếp sau cuối cùng không giải quyết được gì. Gặp tình hình này, Vương phu nhân bận điệu đi ra khuyên nhủ, lão gia, Bảo Ngọc còn nhỏ, chậm rãi dạy bảo chính là. Giả Chính hừ lạnh một tiếng, đều là ngươi ngày thường quen. Giả Mẫu thấy thế, nói gấp, Chính Nhi, chớ có tức giận, Bảo Ngọc đứa nhỏ này bản tính cũng xấu, chậm rãi giáo chính là, có thể nào động một chút lại muốn đánh hải tử, cũng đừng dọa sợ Bảo Ngọc. Giả Dung cũng lại gần nói, lão tổ tông nói đúng, nhị lao ra chớ có tức điên lên thân thể. Nhìn thấy Giả Mẫu lên tiếng, Giả Chính cũng không tốt tái phát làm, nhưng vẫn như cũng nhường hắn cảm thấy trên mặt é lệ, cùng nhà mình tộc huynh tranh một cái nha hoàn, cái gì tiền đồ. Cái loại này tình cảnh nhường hắn không khỏi nghĩ dậy sớm bên trên vừa mở xong triều hội sau đông đảo văn võ bá quan đối với hắn xu định nói vui tình huống vừa so sánh, lửa giận trong lòng vẫn là không cầm được tiêu đốt. Mạnh Chen khuôn mặt tươi cười hướng Giả Lương thị tạ lỗi, Lương di nương, để ngươi chê cười, nghịch tử này không hiểu chuyện, không cần thiết để vào trong lòng. Giả Lương thị vội vàng hạ thấp người, trả lời, nhị lao ra nói quá lời, tiểu hai tử ra khó tránh khỏi có chút tinh lịch, cũng là không phải cái đại sự gì. Giả Chính thở dài một tiếng, nói rằng, gia môn bất hạnh, gia này bất hiếu tử tôn, ta cái này làm cha, thật sự là thẹn với tổ tông. Thám Xuân lúc này nói rằng, phụ thân chớ có nói như vậy, Bảo Ngọc ngày sau nhất định sẽ hiểu chuyện. Mọi người đều không dám ngôn ngữ, bầu không khí nhất thời có chút khẩn trương. Cuối cùng vẫn là Vương Hy Phượng đi ra đánh giảng hòa, vừa cười vừa nói, nhị lao ra chớ có độc khí, đã thương thân thể. Bảo Ngọc đứa nhỏ này cũng là nhất thời tinh lịch, chờ cụ huynh đệ trở về, nhường hắn thật tốt cùng Bảo Ngọc tiếp xúc một chút. Bởi vì cái gọi là gần son thì đỏ, có cụ huynh đệ làm tấm gương, nói không chừng về sau Bảo Ngọc liền hiểu chuyện nữa nha, về sau cũng có thể khảo thí công danh cho nhà Quang Tông Diệu Tổ đâu. Câu nói này vừa ra, Giả Mẫu liền vui vẻ nói, chính là, phụ nha đầu nói rất đúng, Chính Nhi, ngươi cũng không cần ở đây vấn đề để tâm vào chuyện của bạn, con cháu tự có con cháu phúc. Đến lúc đó chờ cụ huynh đệ trở về, mọi người cùng nhau vui a nói không chừng Bảo Ngọc còn có thể dính cụ huynh đệ phúc khí, cũng có thể giống cụ huynh đệ như thế có tiền đồ đâu. Giả Chính nghe xong, sắc mặt hơi chậm, bất đắc dĩ nói rằng, chỉ hy vọng như thế. Đám người lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, lại tiếp tục thảo luận lên nên đón giả cụ hồi kinh công việc. Giả Mẫu hướng Giả Chính đem chủ đề chuyển hướng nói rằng, Chính Nhi, ngươi trong triều nhiều làm chút tâm tư, hỏi thăm một chút cụ huynh đệ khi nào có thể trở lại kinh thành, chúng ta cũng tốt sớm làm tốt an bài, còn có các ngươi những này làm huynh đệ làm thúc thúc, cũng muốn lưu tâm nhiều một chút tin tức, cũng không có muốn ra thối nhường người ngoài chê cười. Ngồi Lâm Đại Ngọc cùng Tần Khả Khanh trong hai người ở giữa Tích Xuân ở một bên nhỏ giọng thầm thì nói, khoảng cách cụ nhị ca đi xa Liêu Đông qua 2 năm dưới lâu, cũng không biết cụ nhị ca trở về là cái gì bộ dáng. Giả Cú mang Giả Lương thị nhập Ninh Quốc phủ lúc, Giả Kính trở về, trong khoảng thời gian này Tích Xuân cũng từng trở lại Ninh Quốc phủ sinh sống mấy ngày, trong ấn tượng của nàng cái này cụ nhị ca đối nàng khá tốt, không phải mỗi lần làm một chút cổ quái kỳ lạ nhỏ đồ chơi cho nàng, chính là thường xuyên cho nàng giảng thật nhiều cố sự nghe, nếu không phải phụ thân Giả Kính lại lần nữa trở lại đạo quán, sau đó Giả Mẫu lại phái người tới đón, Tích Xuân còn muốn nhiều cùng nhà mình nhị ca chờ lâu. Chút thời gian, Lâm Đại Ngọc nhấp nhẹ bờ môi, trong mắt lộ ra hiếu kỳ, tới cái này Giả phủ về sau, chúng thuyết phân vân đều nói cái này Giả gia hậu bối cái này Giả cụ là nhất là tiền đồ một cái này nghe nhiều không khỏi trong lòng nhiều một chút cố chấp, muốn nhìn một chút rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đến lúc đó đáng tiếc trước đây đi vào Vinh Quốc phủ lúc cùng Giả cụ tốt hơn dịch ra mấy ngày thời gian. Tần Khả Khanh khẽ cười nói, theo ta thấy, cụ nhị thúc lần này trở về, nhất định là tư thế hiên ngang, uy phong lấm lấm. Hắn tại Liêu Đông loại kia hung hiểm chi địa chinh chiến hồi lâu, chắc hẳn trải qua vô số gian nan hiểm trở, lại có thể lập xuống chiến công hiển hách, như vậy kinh nghiệm nhất định là sẽ để cho khí chất của hắn càng thêm xuất chúng. Nghĩ đến dáng người của hắn sẽ càng thêm thẳng tắp, ánh mắt cũng biết kiên cố hơn nghị, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể tản mát ra một loại bất phàm khí độ. Tần Khả Khanh lời nói đem Tích Xuân tiểu nha đầu này lừa dối sửng sốt một chút, kìm lòng không được liên tục gật đầu. Chương 64, nên đón chương 64, nên đón một tháng sau, Phụ Tiên Điện bên trong. Khánh Đế ngồi cao long ỷ, sắc mặt nghiêm trọng, phía dưới chư vị đại thần chính kích cháy mạnh thương thảo các loại công việc. Hộ bộ Thượng thư Vương Khoan vẻ mặt khổ tướng, chắp tay nói rằng, bệ hạ, bây giờ quốc khố trống rỗng, các hạng kinh phí chi tiêu to lớn, Giang Nam thương nhân buôn mối diêm thuế chậm chạp chưa thu đi lên, phải làm sao mới ổn đây a? Khánh Đế chau mày, vuốt vuốt huyệt thái dương, trầm giọng nói, việc này chấm đã biết, chắc chắn giao trách nhiệm tương quan quan viên gấp rút thúc giao nộp. Lễ bộ Thượng thư thấy thế, tiến lên khởi bẩm nói, bệ hạ, Giả tướng quân xuất lĩnh đại quân, cùng hậu kim nô nhị cắp xích thi thể, bối lạc, tướng lĩnh chờ tù binh, ngày mai giữa trưa sẽ đến chính dương môn. Lễ bộ đã làm tốt tất cả an bài, đội nghi trượng cũng chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là theo triều ta lệ cũ, bệ hạ ra khỏi thành nên đón khải hoàn chi sư, cần tuân theo tương ứng lễ nghi quy chế, lại ứng điều động trọng thần đại bệ hạ đi đầu ra khỏi thành nên đón, lấy lộ ra hoàng ân hạo đãng, bệ hạ lại tại chỗ cửa thành chờ là vừa. Lễ bộ Thượng thư nói tiếp, ngày mai chúng thần liền có thể ra khỏi thành nên đón Giả tướng quân chờ một đám tướng lĩnh về kinh. Lễ bộ đã an bài thỏa đáng, ven đường bách tính đều có thể đường hẻm hoan nên, lấy do triều ta thịnh thế chi tượng. Khánh Đế lập tức vui mừng quá đỗi, kích động nói rằng, tốt. Ngày mai chấm không chỉ có muốn đích thân tại cửa thành chờ, còn muốn xuất văn võ bá quan cùng nhau đi tới, nên đón chi này khải hoán chi sư. Hôm nay tin tức tốt duy nhất, rốt cục chờ đến Giả cụ xuất lĩnh chi bộ đội này hồi kinh, kể từ đó, về sau tại cái này làm việc liền không cần như vậy bó tay bó chân, trên tay không có binh, ngồi cái này cao nhất vị trí bên trên. Cuối cùng cũng có một ngày cho dù không phải ngã chết, cũng biết bị hủ chết. Nói, hắn vung tay lên, ánh mắt kiên định. Đồng thời, muốn tại ngày đó cử hành hiến tù binh nghi thức. Đem nô nhĩ cắp xích thi thể, treo ở thái miếu, lấy cao quy cách cáo tế miếu, xã, đi bà dâng tặng lễ vật. Về phần còn lại tù binh giao cho hình bộ xử lý. Đám đại thần nhao nhao gật đầu, thề thanh đáp, bệ hạ thánh minh. Khánh đế nhìn về phía lễ bộ thượng thư, hỏi, tiệc ăn mừng cùng khánh điển hoạt động đều chuẩn bị thỏa đáng. Lễ bộ thượng thư vội vàng đáp, bẩm bệ hạ, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, chỉ chờ bệ hạ ngày mai ý chỉ. Tiến hội món ăn, ca múa biểu diễn, duyệt binh nghi thức vờ vờ, đã tỉ mỉ chuẩn bị, nhất định có thể nhường các tướng sĩ cảm nhận được bệ hạ long ân. Khánh đế thỏa mãn gật gật đầu, nói rằng, rất tốt. Chư vị ái khanh, cần phải tỉ mỉ chuẩn bị, không được có nửa phần sai lầm. Chúng thần tuân chỉ. Đám đại thần lần nữa tề thanh đáp. Biết được trực tiếp tin tức giả chính vội vàng hồi phủ, thẳng đến Ninh quốc phủ mà đi. Tới Ninh quốc phủ trước cửa, giả chính hỏi thăm người gác cổng người hầu, các ngươi lão gia như tại. Người hầu bận bịu trả lời, về nhị lão gia, đại gia tại trong sảnh đang bận chuẩn bị nên đón củ nhị gia công việc đâu. Giả chính nhường người hầu dẫn hắn đi gặp giả chân, mau mau mang ta tiền đến, ta lại chuyện quan trọng thương lượng. Nhìn thấy giả chân, giả chính thần sắc kích động nói, củ huynh đệ ngày mai giữa trưa liền có thể đến kinh thành, chân ca nhi chúng ta phải làm nhanh lên an bài xong. Giả chân liên tục gật đầu nói, đây chính là đại sự, chúng ta cùng đi tìm lão thái thái thương nghị. Hai người tới Vinh quốc phủ Vinh Hy đường, gặp được giả mẫu. Giả chân trước tiên mở miệng nói, lão thái thái, vừa nhị lão gia mang đến tin tức, củ huynh đệ ngày mai giữa trưa liền có thể tới kinh thành rồi. Giả mẫu nghe xong, trên mặt trong nháy mắt tràn ra nụ cười, trong mắt tràn đầy vui sướng, kích động nói rằng, có thể tính chờ đến cái ngày này. Giả chân nói tiếp, ngày mai chúng ta phải đem nên tiếp công việc an bài thỏa đáng, mở rộng trung môn, chuẩn bị tốt tiệc tối, nhất định phải nhiệt nhiệt náo náo. Đám người nhao nhao gật đầu đáp lời. Giả mẫu nghĩ đến một chút, nói rằng, ngày mai nhất định đem cái này nên tiếp cảnh tượng làm cho phong quang náo nhiệt chút. Không phải nhường người ngoài nhìn thấy, chúng ta Ninh Vinh nhị phủ thờ ơ hoặc là không phong quang, không biết rõ còn phải cho là chúng ta lạnh nhạt củ huynh đệ đâu. Chúng ta Vinh quốc phủ cùng mấy vị nha đầu đều cùng nhau tiến đến Ninh quốc phủ trước cửa nên đón. Giả chính bận điệu đáp, mẫu thân nói rất đúng, nhi tử cái này đi an bài. Vương Hy Phượng cười nói, lão tổ tông, ngài liền dơ cao ân huệ à, đến mai đảm bảo nhường kinh thành đều biết chúng ta giả phủ phong quang. Đám người lại cẩn thận thương nghị một phen, mới ai đi đường đấy, là ngày mai nên đón làm chuẩn bị. Thương nghị xong, giả chân phân phó bên người một người hầu, người đi đem củ huynh đệ ngày mai giữa trưa chống đỡ kinh tin tức cáo chi lương gì đường, nhường nàng cũng cao hứng một chút. Người hầu lĩnh mệnh, là, lao ra, tiểu nhân đi luôn. Nói xong liền vội vàng mà đi. Người hầu vừa bước vào gái phương vườn đường, đúng lúc đụng phải lương di nương bên người hai cái nha hoàn Thụy Tuyết cùng Tình Văn. Người hầu vội vàng nói, hai vị cô nương, đại gia phân phó tiểu nhân nói cho di nãi nãi, củ nhị gia ngày mai giữa trưa liền phải chống đỡ kinh. Thụy Tuyết kinh hỉ nói, thật, vậy nhưng quá tốt rồi. Tình Văn cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, lúc này vô cùng lo lắng hướng lương di nương chỗ chạy tới. Lương di nương ngay tại trong phòng trầm tư, chợt nghe đến một hồi tiếng bước chân rộn rập, còn chưa kịp phản ứng, Thụy Tuyết cùng Tình Văn đã thở hồng hộc vào phòng. Thụy Tuyết hưng phấn hô, di nãi nãi, đại hỉ a, củ nhị gia ngày mai giữa trưa liền phải tới kinh thành. Lương di nương trong tay khăn lập tức trượt xuống trên mặt đất, vội vàng hỏi, thật. Thụy Tuyết liên tục gật đầu, thiên chân vạn xác, là chân đại gia sai người đem tin tức nói cho chúng ta biết. Lương di nương âm thanh run rẩy nói, con ta rốt cục muốn trở về. Nước mắt nước tràn mi mà ra. Tình Văn ở một bên nói rằng, di nãi nãi, đây chính là đại hỷ sự. Nhưng trên mặt cũng mang theo vài phần vui vẻ cùng lo lắng, tuy nói cái này hơn một tháng qua ở chung, cũng tại Bạch Chỉ cùng Thụy Tuyết trong miệng hai người biết được củ nhị gia là hạ người gì, thật là ngươi mắt thấy mới là thật trong lòng trung quy không nỡ. Lương di nương kích động đến chắp tay trước ngực, tự lẩm bẩm, trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng, rốt cục chờ đến một ngày này. Ngày thứ hai, kinh thành chính dương môn bên ngoài, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ nhẹ phẩy, cờ thưởng tung bay, chiên trống vang trời. Dân chúng đường hẻm reo hò, mong mỏi cùng trông mong. Không bao lâu, chỉ thấy nơi xa khói bụi cuồn cuộn, tiếng vó ngựa như sấm. Giả Cù xuất lĩnh đại quân trùng trùng điệp điệp xuất hiện, quân dung chỉnh tề, khí thế như hồng. Kia tinh kỳ tế nhật, đao thương san sát, khôi minh giáp lượng, hàn quang lập lòe, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Đợi cho đại quân phụ cận, Giả Cù tung người xuống ngựa, ôm quyền hành lễ nói, mặt tướng Giả Cù, giáp trụ mang theo, không thể hành đại lễ, mời bệ hạ thứ tội. Khánh đế cởi mở cười một tiếng, nói rằng, ái khanh mau mau miễn lễ, giáp trụ mang theo không được đại lễ, đây là chiến trường thường tình, có tội gì? Giả Cù nói cảm ơn, tạ bệ hạ. Giả Cù nói tiếp, may mắn được bệ hạ phù hộ, xuất bộ dục huyết phân chiến, mới có này thắng. Lần này trung chém giết hậu kim quân giặc hơn 6 vạn người, tù binh hơn 3 vạn người, thu hoạch nô nhị cấp xích thủ cấp, bắt sống hậu kim bối lạc đại thiện cùng đông đảo tướng lĩnh, đặc biệt dâng cho bệ hạ. Chương 65, tiệc ăn mừng chương 65, tiệc ăn mừng khánh đế mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn về phía Giả Cù trẻ tuổi mà mặt như quan ngọc mặt, trong mắt tràn đầy tán thưởng, ai không thích đã tài giỏi lại lớn lên anh tuấn người, bất luận tướng mạo năng lực bất còn, Giả Cù đều có thể vị thân đến đế tâm. Cười to nói, ái khanh dung manh như thần, quả thật chiều ta may mắn. Ngươi lần này chiến công lớn lao, chấm lòng rất an ủi. Bên cạnh đám đại thần cũng nhao nhao châu đầu ghé thai, tán thưởng không thôi. Giả tướng quân thật là đương thời mạnh tướng, trận chiến này công hiển hách, chiều ta không phải lo rồi. Đúng vậy a, có giả tướng quân tại, biên cương có thể bảo vệ thái bình. Khánh đế thấy tình cảnh này, nói rằng, ái khanh vất vả. Lần này đại chiến đại hoạch toàn thắng, chấm bổn thỏa trùng điệp ban thưởng. Sau đó, khánh đế quay đầu đối bên cạnh hạ thủ trung nói rằng, tuyên chỉ. Hạ thủ trung tiến lên một bước, triển khai thánh chỉ, trước mặt mọi người tuyên đọc, hiện có võ tướng Giả Cù, trấn thủ Quảng Ninh, cuối cùng 2 năm rưỡi, nhiều lần xây kỳ công. Tại trận này hậu kim gõ quan bên trong, chém giết quân giặc hơn 6 vạn người, tù binh hơn 3 vạn người, chiến mã cùng với đồ quân nhu thu được vô số, chu diệt nội nhị cáp xích, bắt sống Bối Lạc đại điện, giải trừ Liêu Đông Quảng Ninh nguy hiểm, đại trấn quân uy, công rất vĩ. Chấm niệm ngươi chi công lao và thành tích, nghi thêm lộ gia tước, lấy do khác biệt ân. Đặc biệt phong ngươi là nhị đẳng thần võ hầu từ cấp tiên hộ, từ tôn thế tập, vẫn ban thưởng thiết khoán, lấy chiêu thể. Khác thưởng hoàng kim và lượng, tơ lụa ngàn tớt, đặc biệt ban thưởng đỏ chót áo mãng bào cùng đai lưng ngọc, lúc trước sắp tạo Vũ Dung bá phủ cải tạo thần võ hầu phủ. Xuất lĩnh dưới trướng hơn 1 vạn tướng sĩ, đặc biệt mới xây một doanh, tên là Thần Sách Doanh, tấn thăng giả cụ là Thần Sách đại tướng quân, đảm nhiệm Thần Sách Doanh đô chỉ huy sứ. Tại hí, tức Lộc Chi Ban đều ra chấp trung, nhìn ngươi lịch soạn chương trình, vĩnh nghi ngờ kính thận, đàn tâm báo quốc, khắc bảo đảm danh thơm. Thứ gần như không thẹn chấp mệnh, không quan hay. Văn võ bá quan tể thanh hô to, bệ hạ thánh minh. Giả cụ quỳ xuống đất tạ ơn, tạ bệ hạ long ân, thân ổn thỏa máu chảy đầu rơi, lấy báo bệ hạ ơn chi ngộ. Khánh đế đỡ dậy giả cụ, nói rằng, ái khanh mau mau xin đứng lên, hôm nay mà theo chấm tại Thái Miếu hiến tù binh tế tổ. Giả cụ cung kính đáp, thần tuân chỉ. Thế là đám người trùng trùng điệp điệp tiến về Thái Miếu. Trên đường đi, bách tính nhảy cẫng hoan hô, hai bên đường đầy áp người, đều muốn thấy một lần vị này anh hùng tướng quân phong thái. Tới Thái Miếu, trang nghiêm túc mục bầu không khí tràn ngập ra. Thái thượng hoàng lại cũng đích thân tới hiện trường, bất quá cũng không chủ động chủ trì hiến tù binh tế tổ nghi thức, mà là tại một bên xem lễ. Chờ nhìn về phía nô nhi cắp xích thi thể lúc, nguyên bản mặt mũi bình tĩnh bên trên hiện lên một tia không dễ dàng phát giác động dung, kia run nhẹ nhẹ khỏe miệng phảng phất tại nói nội tâm bận sóng. Khánh đế tự mình chủ trì nghi thức, thuốc lá lờ lờ, thơ ca tụng trận trận, kế bị đến nay chưa từng có thần khí, ngày xưa đủ loại không thể cùng biệt khuất dường như tan thành mây khói, toàn thân trên dưới các vị nhẹ nhõm, đặc biệt là nhìn thấy thái thượng hoàng kia ánh mắt phức tạp lúc, loại tâm tình này trực tiếp kéo đến đỉnh phong. Mở to mắt xem một chút đi, phụ hoàng. Đã từng ngươi không có sức chống cự thủ lĩnh quân địch, chết tại chấm thống trị phía dưới, cho dù ngươi đối chấm đủ tiểu chết ép, chấm cũng có thể lại giết ra một đường máu. Cuối cùng cũng có một ngày chấm sẽ hướng ngươi chứng minh, chấm mới là đường kim thiên tử, ngươi sẽ hối hận. Nghi thức kết thúc sau, khánh đế khó nén nội tâm kích động, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía giả cụ, nói rằng, ái khanh, chấm đã ở trong cung thiết yến, vì ngươi cùng chúng tướng sĩ khánh công. Giả cụ nói cảm ơn, đa tạ bệ hạ hậu ái. Trong cung chiến yến tiệc, ca múa mừng cảnh thái bình, chân tu mỹ vị rực rỡ muôn màu. Khánh võ đế liên tiếp nâng chén, cùng thay đổi đỏ chót áo mãng bào giả cụ cùng chúng văn võ bá quan cộng ẩm. Võ Vân một mạch Bắc Tĩnh Vương cùng quốc công về sau chờ nhau nhau tới cùng giả cụ cộng ẩm, đặc biệt liền số Nưu Kế Tông, Nưu Kế Nghiệp cái này hai huynh đệ nhất vui mừng, hiển nhiên đã thông qua một loại nào đó tin tức biết được Nưu Kế Nghiệp muốn phong làm gì tức gì quan, rất là vui vẻ. Qua ba ly rượu, khánh đế lôi kéo giả cụ tay, thầm thì nói rằng, "Ái khanh, bây giờ biên cương mặc dù tạm đến an bình, nhưng vẫn cần cảnh giác. Chấm nhìn ngươi có thể tiếp tục là triều ta trấn thủ biên quan, bảo đảm ta bách tính bình an, đồng thời cũng nhìn ngươi có thể không quên ban đầu tâm." Giả cụ trịnh trọng nói, "Vậy hạ yên tâm, thần ổn thỏa không có nhục sứ mệnh, chung với đại khánh, chung với chính thống." Hai người đối thoại thanh âm cũng không tính lớn tiếng, nhưng cũng không có nhỏ giọng khe khẽ thì thầm, cái này có sai lầm cơ bản. Vốn là đem tâm tư đặt vào bên này người đều nghe xong sạch sẽ, vốn là náo nhiệt tiến hội giờ phút này hơi hơi an tĩnh rất nhiều, Võ Vân một mạch cũng không dám tùy ý tiến lên, mà là trở về nguyên bản chỗ ngồi, một bộ giả say bộ dáng, Nưu Kế Tông hai huynh đệ người nhìn nhau, liền nhìn thấy nhà mình đệ đệ kia mịt mờ thần sắc. Khánh đế cũng không đem quanh mình bầu không khí để vào mắt, mà là cười lên ha hả. Rất hài lòng, thật rất hài lòng, tại bực này trường hợp nói ra, vốn là có nhìn xem giả cụ thái độ cùng ý nghĩ, không muốn giả cụ thế mà không chút gì mịt mờ nói ra, nhìn ánh mắt cùng cực kỳ trạng thái, không có chút nào nửa phần men say nói ra, chung với chính thống. Ai là chính thống? Tự nhiên là khánh đế. Võ Vân một mạch cùng với đang ngồi văn võ bá quan đều là có chút than nhẹ, đều là cảm thán giả cụ quá sớm cho thấy tự thân lập trường, cuối cùng vẫn là tuổi trẻ, không lưu đường lui. Tiến hội cho đến giờ tuất vừa rồi kết thúc, giả cụ tại mọi người chen chúc hạ rời đi hoàng cung. Linh quốc phủ chính viện bên trong, chân đại gia, vì sao cái này đều qua giờ tuất, cụ huynh đệ thế nào vẫn chưa trở lại, thật là xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Giả Lương thị lo lắng thanh âm vang lên bên tai mọi người, vốn đang tại nói chuyện phiếm tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía giả Lương thị. Giả chân đối với chuyện này cũng không hiểu nhiều lắm, có chút ấp úng nói chút nói nhảm, có lẽ có thể là bị sự tình gì cho lưu lại, nhưng nghĩ đến không phải cái đại sự gì, một hồi liền trở lại. Cũng là duy nhất có đứng đắn quan thân giả chính đứng ra giải đáp, Lương Di nương chớ hoảng sợ, giờ phút này cụ huynh đệ sở dĩ chưa có trở về, nghĩ đến là bị bệ hạ ở lại trong cung cùng nhau khao tướng sĩ. Đây là Khải Hoàn chi sư Khải Hoàn hồi chiều cấp bậc lễ nghĩa, tạm thời thoải mái tinh thần. Nói xong lời này, giả chính nội tâm đều có chút mỏi nhừ, hắn bất quá từ khi ngũ phẩm công bộ viên ngoại lang quan thân, không có tư cách lưu lại ăn cơm, suy nghĩ lại một chút giả cụ hôm nay tại chính dương môn bên ngoài không chỉ có ở trong phong thần võ hầu, càng là đảm nhiệm thần sách doanh đô chỉ huy sứ, đây chính là chính nhị phẩm tay cầm quân quyền quá lớn. Giả mẫu cười ha hả lên tiếng nói, chính nhi nói đến có lý, Lương Di nương chớ có quá lo lắng. Cú huynh đệ lần này lập xuống đại công, chính là ta giả gia chi vinh quang. Huống hồ bị bệ hạ lưu lại cùng nhau ăn cơm, đó cũng là thiên đại ân sủng. Chúng ta giả gia về sau a, nhưng phải dựa vào cú huynh đệ nhiều hơn nữa. Đám người nhao nhao gật đầu nói phải, giả Lương thị nghe xong, trong lòng mặc dù vẫn có lo lắng, nhưng cũng an tâm mấy phần. Cũng là giả Bảo Ngọc có chút không vui, biết cú nhị ca trở về hắn cũng vui vẻ, nhưng giữa chưa chờ tới bây giờ, hắn là thật bối bụng. Chỉ thấy giả Bảo Ngọc lẩm bẩm miệng nói rằng, cái này cú nhị ca không về nữa, ta cái này bụng cần phải hát không thành kế rồi. Vương Hy Phượng cười trêu ghẹo nói, bảo huynh đệ chỉ có biết ăn, chờ một chút, chớ có như vậy khỉ gốc. Đám người nghe xong, không khỏi đều nở nụ cười. Lại một lát sau, bên ngoài rốt cục truyền đến ồn ào mà to tiếng vó ngựa. Là Cù Nhị gia trở về. Có người hưng phấn hô. Chương 66, Quy phủ chương 66, Quy phủ vang dội móng ngựa tiếng vang truyền khắp cả con đường, Ninh Quốc phủ mở rộng trung môn, cả đám nữ quyến thì tại trong môn chờ, Nam Ninh cùng bên ngoài phủ chờ. Không bao lâu, mười mấy tên thân mang áo giáp kỵ binh cưỡi ngựa cao to từ đằng xa mà đến. Là bắt mắt nhất chính là người đầu lĩnh, thân mang màu đỏ đại mã bảo, eo quấn đai lưng ngọc, mặt như ngọc quan, mắt như lam tinh, khí vũ hiên ngang, dáng vẻ đường đường. Đập vào mặt khí thế, ép tới một đám giả ra Nam Ninh không dám nhìn thẳng, cả con đường đều bởi vì cùng nó dưới trướng mười mấy tên kỵ binh mà yên tĩnh một mảnh. Ninh Quốc phủ trước cửa một đám giả ra tử đệ đều bị trước mắt một màn làm chấn kinh. Xem như Ninh Quốc phủ đường ra chi chủ, giả chân trong lúc nhất thời còn phản ứng không kịp, thẳng đến giả xá tại phía sau đẩy một chút mới hồi phục tinh thần lại. Giả chân vội vàng tiến lên, cười rạng rỡ, dắt lên giả cụ tay, nói: "Cú huynh đệ, ngươi có thể tính trở về, vi huynh trông mong thật tốt khổ a." Giả cụ khẽ gật đầu, nói rằng: "Chân đại ca, để các ngươi lợi lâu." Lúc này, giả xá cũng đi lên phía trước, vừa cười vừa nói: "Cú huynh đệ, lần này ngươi lập xuống đại công, thật sự là cho chúng ta giả ra làm rạng rỡ thêm vinh dự." Giả cù đưa tay rút ra, hướng giả xá chắp tay nói: "Đại lao ra quá khen, đây là chất nhi ứng tận chi trách." Một bên giả bảo ngọc ánh mắt nhìn chằm chằm giả cù, cẩn thận chu đáo hình dạng, trong lòng liên tục cảm khái mặc cảm cũng, vốn trong lòng đối nhà mình Cù Nhị ca cướp đi tình văn một chuyện còn có chút khúc mắc ý nghĩ giờ phút này cũng tan thành mây khói, bất quá, đáng tiếc nhà mình Cù Nhị ca lại vẫn cứ là truy cầu công danh lộc đố. Giả bảo ngọc lắc đầu khẽ thở dài một cái, dường như đang vì giả cù hành vi cảm thấy tiếc hận. Trong đám người lắc đầu giả bảo ngọc cực kỳ bắt mắt, đem giả cù ánh mắt hấp dẫn, nhìn thấy mặt như trăng tròn, tóc mai như lao cát, mày như mặc họa, mũi như treo gan, lúc này cười nói: "Thật là bảo huynh đệ. Hai năm rưỡi không thấy, không muốn bảo huynh đệ càng thêm tuấn mỹ như ngọc, phong thái nhẹ nhàng, thật sự là như kia tiên trong họa người đồng dạng như đi trên đường, không biết muốn dẫn tới nhiều ít cô nương giả cảm biến đâu." Giả bảo ngọc nghe nói giả cù lời nói, trên mặt hơi đỏ lên, nói rằng: "Cù nhị ca chớ có trêu ghẹo ta, ta sao hơn được nhị ca ngươi như vậy tuấn lãng phi phàm, ta bất quá là soảng xính dáng vẻ mà thôi." Mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, có thể giả bảo ngọc nội tâm lại là cực kỳ vui vẻ, dù sao bị lớn lên so chính mình còn dễ nhìn hơn người tán dương. Tư vị kia liền như là ăn mật đồng dạng ngọn, khoe miệng không tự dắt trên mặt đất dương. Giả cù cười ha ha một tiếng, bảo huynh đệ sao lại nói như vậy, người ta huynh đệ đã lâu không gặp, nhị ca ta cũng là thật tâm tán dương. Dứt lời, giả cù lại chuyển hướng giả liễn, chắp tay nói: "Liễn nhị ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à?" Giả liễn cười rạng rỡ, trả lời: "Cù huynh đệ bây giờ công thành danh thoại, vi huynh rất là vui mừng." Giả cù tiếp lấy nhìn về phía giả dung, nhẹ nhàng đập bờ vai của hắn, dung huynh đệ càng phát ra tinh thần. Giả dung liên tục không ngừng gật đầu, cù nhị thúc bị vũ, chất nhi bội phục. Giả cù ánh mắt đảo qua giả tông, mỉm cười nói: "Tông huynh đệ tất cả vừa vặn rất tốt." Giả tông cung kính đáp: "Đa tạ cù nhị ca mong nhớ, tiểu đệ tất cả còn tốt." Cuối cùng, giả cù ánh mắt rơi vào giả hoàn trên thân, ôn hòa nói: "Vòng đệ cũng đã trưởng thành." Giả hoàn nhút nhát trả lời: "Cù nhị ca khải hoàn, tiểu đệ cảm giác sâu sắc vinh quang." Giả chính cười thúc giục nói: "Tốt, các huynh đệ đều đã gặp mặt. Đã như vậy, chúng ta liền vào cửa cùng nhau tự." Tại giả chân dẫn đầu hạ, giả cù bước vào cửa phủ, đập vào mi mắt chính là một đám giả gia nữ quyến. Giả cù dẫn đầu đem ánh mắt khóa chặt tại giả Lương thị trên thân, kìm lòng không được hô một tiếng: "Mẫu thân." Giả Lương thị trong mắt ẩn hàm nước mắt, liên tục gật đầu đáp lại. Giả Mâu ở một bên dẫn đầu dặn dò nói: "Nhanh, đem chậu than bưng tới, còn có kia cành liễu nước sạch." Giả Chân vội vàng nói: "Cú huynh đệ, đây là khải hoàn mà về nghi thức, có thể quét sạch trên người ô uế, tiến vào gia môn, vô bệnh vô thai, trừ tà tránh hai, tiêu trừ suối quẩy." Giả cù cười hướng giả Chân gật gật đầu nói: "Như thế chính là phiền toái chân đại ca." Giả Chân liên tục khoát tay: "Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, hẳn là." Giả cù đem ánh mắt nhìn về phía giả Lương thị thấy gật đầu ra hiệu, liền tại một đám hạ nhân an bài xuống vượt qua chậu than, dùng nhánh dính lấy nước sạch vẩy lên người. Lâu không cùng giả cù gặp nhau, giả ra 3 tháng mùa xuân đều là không nói gì, mà là yên lặng nhìn xem, đặc biệt là năm gần 9 tuổi tích xuân trong mắt lệ quang lấp lóe, nhìn xem trước mặt hăng hái, vai hùng bất phàm giả cù, thầm nghĩ trong lòng, cháu dâu quả nhiên không có gạt ta, nhị ca quả là thế. Đối giả cù chỉ nghe tên chưa từng gặp mặt Lâm Đại Ngọc cùng Tần Khả Khanh còn có một số lạ mặt nha hoàn đều là cảm thán giả cù ngày thường tuấn mỹ như thế bất phàm, khí khái anh hùng hùng hực. Lâm Đại Ngọc nhấp nhẹ môi son, trong lòng âm thầm suy nghĩ, khó trách đều nói giả cụ chính là nhân trung lắm vượng, hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền. Không nói đến hắn chiến công hiển hách, phong hầu bái tướng, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này dung mạo, mặt như quan ngọc, khí chất hiên ngang bất phàm, liền chi kỳ không phải phàm tục hạng người, thêm nữa áo mãng bảo gia thân, coi là thật. Tần Khả Khanh thì khẽ bước cằm, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng, ngày thường tuấn mỹ như thế tuyệt luân, mày kiếm mắt sáng, khí khái hào hùng bừng bừng, thật sự là thế gian khó được nhân vật, đáng tiếc. Dường như nghĩ đến cái gì, không trải qua ảm đạm hao tổn tinh thần. Giả cù lúc này cất bước đi đến giả Lương thị bên cạnh, muốn quỳ xuống, lại bị giả Lương thị vội vàng ngăn lại. Giả Mẫu trước tiên mở miệng khuyên can, nói rằng: "Cú huynh đệ, ngươi bây giờ thân mang áo mãng bảo, không thể tùy tiện quỳ xuống." Giả cù lại xem thường, nói: "Cho dù thân mang áo mãng bảo, cái quỳ này cũng là quỳ mẹ của mình, trăm thiện hiếu làm đầu, quốc gia lấy trung hiếu lễ nghi trị quốc, hài nhi có thể nào không quỳ?" Nghe được giả cù nói như vậy, giả Mẫu cũng phản bác không được, cảm thấy nói có lý, yên lặng lui về một bên. Cũng là giả Lương thị đau lòng cầm giả cụ kia lâu dài luyện võ mà thô to thô giáp tay, đau lòng nói rằng: "Không cần như thế làm việc, ngươi bây giờ thân mang áo mãng bảo, nên cẩn thận, nếu không như thế làm việc sợ là bị đại thần trong triều coi đây là lên án đến mệnh tội, mẫu thân không muốn ngươi bởi vậy bị liên lụy. Giả Cù nhìn về phía Giả Lương thị, cuối cùng gật gật đầu, không tiếp tục kiên trì. Tại một đại bang người chen chúc xuống tới đại sảnh, đám người an bài Giả Cù đi trước Giả thị tông tử, Giả Cù mệnh thân vệ Lâm Vũ đem kia thánh chỉ cầm lên, sau đó đốt hương tế bái. Giả Cù cung kính đem thánh chỉ đặt ở từ đường, mọi người đều vẻ mặt trang nghiêm. Tế bái hoàn tất, Giả Mẫu mặt mũi tràn đầy vui mừng, nói rằng, Cù huynh đệ vinh dự như vậy, tổ tông cũng biết vui mừng, nghĩ đến coi như ta xuống đến bên trong, về sau cũng không sợ không nói gì đối mặt hai vị quốc công. Vương Hy Phượng cười nói tiếp, lão tổ tông ngài cứ yên tâm đi, chúng ta Cù huynh đệ là có triển vọng lớn, cái này Giả phủ tương lai có Cù huynh đệ chống đỡ đâu. Ngài à, liền cứ hưởng thanh phúc, chờ lấy nhìn chúng ta Giả phủ tại Cù huynh đệ dẫn đầu hạ càng thêm thịnh vượng phát đạt. Theo ta thấy a, cái này cuộc sống về sau nhất định là phú quý vô biên, vinh quang cả nhà. Giả Cù đội bằng nói, liễn nhị tẩu quá khen rồi, Cù nhi tự nhiên dốc hết toàn lực, không dám có chút buông lỏng. Chỉ là gia tộc này phồn vinh hưng thịnh, còn cần các vị trưởng bối các huynh đệ tỷ muội đồng tâm hiệp lực. Giả Mẫu cười gật đầu, Cù huynh đệ nói đến có lý, chúng ta cả một nhà tâm hướng một chỗ làm, cái này Giả phủ căn cơ khả năng càng phát ra vững chắc. Đám người nhao nhao phụ họa, bầu không khí một mảnh tương hòa. Chương 67, gia yến chương 67, gia yến tại một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong, đám người rời bước đến yến hội sảnh, chuẩn bị cử hành một trận thịnh đại gia yến, là Giả Cù bày tiệc mời khách. Bên trong phòng yến hội, đèn đuốc sáng trưng, chân tu mỹ soạn bày đầy một bàn lại một bàn. Giả Cù bị Giả Mẫu an bài ngồi bên cạnh mình, lấy đó đối với hắn coi trọng. Giả Thám Xuân vừa cười vừa nói, Cù nhị ca lần này khải hoàn, nhất định có rất nhiều đặc sắc cố sự, nhưng phải nói cho chúng ta một chút. Đám người nhao nhao phụ họa, cho dù là tính tình nội liễm nên Xuân cũng là lộ ra vẻ tò mò. Tích Xuân bởi vì Giả Cù tại trước khi nhập ngũ đối nàng rất nhiều quan tâm, cùng Giả Cù quan hệ rất là thân cận, không giống trong sách nói tới như vậy quái gở lạnh lùng, trực tiếp chạy đến Giả Cù bên người, dắt lấy ống tay áo của hắn làm nũng nói, nhị ca ca nhanh giảng đi, ta muốn nghe. Kia từng đôi mắt bên trong tràn đầy nóng bỏng chờ mong. Giả Cù mỉm cười, nói rằng trên chiến trường sự tình, nói đến đơn giản là kìm qua kỵ binh, gió tanh mưa máu, chẳng bằng chúng ta hôm nay chỉ nói cái này gặp nhau chi vui mừng. Nói xong, Giả Cù nhìn về phía một bên giữ im lặng Lâm Đại Ngọc, cùng kia mặt lộ vẻ trầm tư Tần Khả Khanh hai người nói rằng, ta lâu không trở về nhà, bây giờ trong nhà cũng là nhiều chút gương mặt lạ, đến bây giờ ta còn không biết nên như thế nào xưng hô hai vị cô nương đâu. Giả Mẫu cười ha hả lên tiếng nói, ái chà chà, nhìn ta trí nhớ này, Cù huynh đệ à, vị này là Lâm Đại Ngọc, là biểu muội ngươi. Mẫu thân của nàng chính là ngươi mẫn cô, bây giờ đến chúng ta trong phủ ăn ở ngươi chỉ quản xưng nàng Lâm muội muội liền tốt. Nói, Giả Mẫu đầy mắt từ ái nhìn về phía Lâm Đại Ngọc, trong ánh mắt kia tràn đầy thương yêu cùng yêu thương. Đứa nhỏ này ngày thường linh lung dấu hiệu, tâm tư lại thông minh nhạy bén, từ lúc đi đến chúng ta trong phủ, ta thật là trong lòng thương yêu, một khắc cũng không bỏ xuống được nha. Vương Hy Phượng nét miệng lên, xảo tiếu lấy nói tiếp, Cù huynh đệ, ngươi nhà, nhưng phải cẩn thận nhìn một cái, chúng ta cái này Lâm muội muội bộ dáng, thật sự là như là kiêu cựu tiên tiên nữ hạ phàm đến, kia tài tình càng là không có chọn, nhất đẳng tốt đâu. Giả Thám Xuân khẽ bước cằm, đáp lời nói, xác thực như thế, Lâm muội muội làm thơ, gọi là một cái ý vị tuyệt vời, tinh diệu tuyệt luân. Nghe được Giả Thám Xuân, Vương Hy Phượng còn có cả đám tại Giả Cù trước mặt đều như thế khen nàng. Lâm Đại Ngọc nghe xong cũng là gương mặt ửng đỏ, có chút túi đầu, có chút xấu hổ lên, nhẹ nói, chư vị tỷ tỷ tẩu tẩu như vậy tán dương, ngược lại để cho ta xấu hổ hoảng. Đám người thấy Lâm Đại Ngọc bộ này thẹn thùng bộ dáng, nhao nhao che miệng cười khẽ. Giả Mẫu lại chỉ vào Tần Khả Khanh nói rằng, vị này là ngươi cháu dâu Tần Thị, là dung huynh đệ nàng dâu. Đây chính là dịu dàng hòa thuận, hiền lành đoan trang hảo hài tử, trong lòng ta quả thực thích đến gấp. Vương Hy Phượng cười nhẹ nhàng, không chỗ ở tán dương, Tần Thị bộ dáng này ngày thường hoa dung mềm mạo, cái này tính tình càng là dịu dàng mềm mại, chúng ta dung huynh đệ có thể lấy được nàng, vậy nhưng thật sự là tổ tiên tích đức, đã tu luyện tiên đại phúc khí. Giả Mẫu nghe được Vương Hy Phượng nói như vậy, lúc này vừa cười nói bổ sung, đây chính là ta trọng tôn nhi nàng dâu bên trong cái thứ nhất đắc ý người, làm việc thỏa đáng, khắp nơi chu đáo. Giả Mẫu giới thiệu xong sau, Lâm Đại Ngọc cùng Tần Khả Khanh hai người vội vàng đứng dậy hướng Giả Cù hành lễ. Lâm Đại Ngọc nhẹ nói, Cù nhị ca mạnh khỏe. Tần Khả Khanh cũng có chút phúc thân, nói rằng, nhị gia cát tường. Giả Cù vội vàng hư đỡ một thành, vừa cười vừa nói, Lâm muội muội cháu dâu mau mau xin đứng lên, chớ có đa lễ. Giả Cù đem ánh mắt định tại trên thân hai người, tử tế suy nghĩ. Chỉ thấy Lâm Đại Ngọc hai con giường như nhàu không phải nhàu lồng khói lông mày, một đôi giường như vui không phải vui ẩn tình mắt. Thái sinh hai má lún đồng tiền chi sầu, tiểu tập một thân chi bệnh. Lệ quang điểm điểm, thở gấp có chút. Nhan tính giường như tiểu hoa chiếu nước, hành động giường như liễu rủ trong gió. Tâm tương đối làm nhiều một thiếu, bệnh như tây tử thắng ba phần. Lại nhìn Tần Khả Khanh, tiên diễm vũ mị, phong lưu thất tha như đại ngọc giống như sở sở động lòng người, lại gồm cả mấy phần diễm lệ chi tư. Không hổ là thân có bảo lông mày vẻ đẹp tồn tại. Giả Cù vừa dứt lời không lâu, Giả Liễn liền lại gần trêu ghẹo nói, Cù huynh đệ bây giờ cũng là uy phong lấm lấm, nhường hai cái vị này hành lễ đều như vậy sợ hãi rồi. Đám người lại là một hồi vui cười, Giả Mẫu cười giật trách, Liễn ca nhi, ngươi danh mánh quỷ, không hổ cùng Phụng Nha đầu là một đôi, liền nàng kia ba hoa bản sự đều học được. Vương Hy Phượng nghe xong, bận điệu đi lên phía trước, cười duyên nói rằng, lao thái thái, nhìn ngài nói, Liễn nhị ra đây là thấy náo nhiệt, đi theo chiều lòng đầu. Lại nói, ta cái này không phải ba hoa nha, bất quá là đồ đại gia cao hứng. Đám người nghe xong, cười đến càng thêm lợi hại. Giả Mẫu thấy mọi người như thế hòa thuận, trong lòng vui vẻ, nói rằng, đều đừng chỉ cố lấy nói chuyện, mau mau động đũa, nếm thử cái này mới làm thức ăn. đám người nhao nhao xác nhận, bắt đầu động đũa nhấm nháp mỹ thực. Giả Cụ sớm tại hoàng cung yến hội bên trong ăn uống no đủ, bất quá cũng không mất hứng, tượng trưng động đũa. Lúc này, Giả Chân mở miệng nói ra, "Cụ huynh đệ, ta đã phân phó cho ngươi trong phủ thu thập một bộ viện lạc đi ra, ngươi trước tạm ở." Giả Cụ vội vàng trả lời, "Chân đại ca, không nên phiền toái. Bệ hạ đã ban thưởng ta một tòa hồi phủ, ta tạm thời đi theo mẫu thân tại hội phương viên bên trong ở, chờ hồi phủ xây xong, ta liền dọn ra ngoài." Đám người nghe xong, đều lộ ra kinh ngạc lại hâm mộ thần sắc. Giả Mẫu nhẹ gật đầu, nói rằng, "Nếu như thế, vậy cũng tốt." Giả Lương thị ở một bên quan tâm hỏi, "Cụ nhi, ngươi bên ngoài chinh chiến vất vả, bây giờ trở về cần phải thật tốt điều dưỡng điều dưỡng. Không biết rõ ngươi này sẽ tại kinh thành bên trong nghỉ ngơi bao lâu, hay là nhậm chức địa phương sẽ là nơi nào?" Giả Cù mỉm cười đáp, "Mẫu thân yên tâm, Hải Nhi biết. Hải Nhi đã bị bệ hạ triệu hồi trong kinh, về sau đều sẽ lưu tại kinh thành nhậm chức. Huống hồ bệ hạ đặc cách ta nửa tháng nghỉ một ngày nghỉ, những ngày qua Hải Nhi chắc chắn nhiều bồi bồi mẫu thân." Ngồi tại chủ vị, Giả Mẫu nghe xong, trong mắt tràn đầy lo lắng, cười hỏi, "Không biết là bất kỳ chức gì quan?" Biết được Giả Cù bổ nhiệm tin tức cũng liền giả chính biết, nhưng trở về thời điểm đoán chừng là cao hứng quên nói, Giả Mẫu bọn người hiện tại thế mà còn không biết được. Giả Lương thị cũng vẻ mặt chờ mong cùng tò mò nhìn về phía Giả Cụ, trong mắt lộ ra mấy phần khẩn trương cùng tự hào. Giả Cụ vẻ mặt trịnh trọng, nói rằng, "Việc này đang muốn cáo chi tổ mẫu, mẫu thân cùng chư vị trưởng bối, vậy hạ muốn mới xây một kinh doanh, Cụ nhi bây giờ đem đảm nhiệm mới xây quân doanh đô chỉ huy sứ, chính nhị phẩm chức quan. Tại kinh thành bên trong luyện binh, về sau có thể có sung túc thời gian nhiều bồi bồi mẫu thân." Đám người nghe xong, đều lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ cùng vẻ tán thán. Vương Hi Phượng nhếch miệng lên, trong mắt lóe ánh sáng, vừa cười vừa nói, "Cụ huynh đệ trẻ tuổi như vậy liền có thành tựu như thế, thật sự là chúng ta Giả phủ vinh quang. Nhìn một cái khí phái này, về sau nhất định là tiền đồ vô lượng." Giả Cù khiêm tốn chắc tay, nói rằng, "Tẩu tẩu quá khen, đều là bệ hạ long ân, cụ ổn thỏa tận tâm tận lực, không dám có chút buông lỏng." Giả Thám Xuân khẽ bước cằm, trong mắt tràn đầy khâm phục, nói rằng, "Cụ nhị ca có thể có hôm nay, hẳn là ngày bình thường anh dũng không sợ, chiến công hiển hách đoạt được." Giả Cù vừa cười vừa nói, "Ta muội muội quá khen rồi." Đám người lại hàn huyên một hồi, tiến hội dần dần kết thúc, đại gia vẫn chưa thỏa mãn tản đi. Giả Mẫu mặt mũi tràn đầy vui mừng, từ nha hoàn đỡ lấy rời đi. Chương 68, chủ tính chương 68, chủ tính yến hội kết thúc sau, Giả Cụ viện Giả Lương thị chậm rãi đi ra yến hội sảnh. Ba cái nha hoàn mặt chỉ, Thủy Tuyết, Thình Văn theo sát phía sau. Trên đường đi, Giả Lương thị nói rằng, "Cụ con à, lần này trở về nhà, cần phải thật tốt an định lại, vi nương cũng có thể thiếu chút lo lắng." Giả Cụ đáp, "Mẫu thân yên tâm, Cụ nhi trong lòng hiểu rõ, trước đây Cụ nhi tùy hứng khăng khăng muốn tham quân, ngược lại để mẫu thân thao nát tâm, ngài thân thể những ngày qua đã hoàn hảo. Năm đó một trận phong hàn trực tiếp làm cho Giả Lương thị có thể nói là nửa chân đạp đến nhập quan tài, nếu không phải cuối cùng để lộ ra tầng này quan hệ, dựa vào Ninh phủ năng lực tìm đến danh y cùng các loại dược liệu nuôi, chỉ sợ sớm đã bất chắc, nhưng dù cho như thế, cũng nuôi rất nhiều năm mới bất đau đến." Giả Lương thị mỉm cười đáp, "Cụ nhi không cần lo lắng, vì nương thân thể tốt đây, so trước kia tốt hơn nhiều. Từ khi lần kia bệnh thương hàn nào qua, liền lại không có gì đáng ngại, ngươi nhà không cần quá quan tâm." Giả Cụ nhẹ nhàng thở ra, nói rằng, "Vậy là tốt rồi, mẫu thân, người ta mẹ con hai người sống nương tựa lẫn nhau, Cụ nhi bên ngoài yên tâm nhất không giới chính là ngài." Giả Lương thị vỗ vỗ Giả Cụ tay, nói rằng, "Ta biết được lòng hiếu thảo của ngươi, vi nương tại cái này trong phủ cũng không quan tâm cái gì việc nhà, chỉ an tâm qua cuộc sống của mình, chân đại gia vẫn là rất dụng tâm chiếu cố ta, ngươi yên tâm chính là." Nói nói, một đoàn người liền tới hợp thành phương vườn. Bạch Chỉ ở một bên nhẹ giọng hướng Thụy Tuyết nói rằng, "Di mãi mãi cùng Cụ nhị ra một đi ngang qua đến thật đúng là vất vả." Thụy Tuyết cũng phụ họa, "Đúng vậy à, cái này trong phủ bây giờ có Cụ nhị gia tại, liền có chủ tâm cốt, Di mãi mãi cũng có thể an tâm rất nhiều." Tình Văn cũng là không nói gì, mà là yên lặng đi theo, dường như có cái gì tâm tư. Đám người nói chuyện, chỉ chốc lát sau liền tới hợp thành phương vườn. Giả Lương thị đứng vững, chỉ vào Tình Văn hướng Giả Cụ giới thiệu nói, "Cụ nhi, đây là Tình Văn, bộ dáng cũng là ngày thường vô cùng tốt, chính là lao thái thái quan tâm, cảm thấy bên cạnh ngươi liền một cái nha hoàn, ít nhiều có chút ủy khuất, liền đưa tới cho người thêm nha hoàn." Giả Cụ dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Tình Văn lông mày nhỏ xuân sơn, mắt tần thu thủy, mặt mỏng eo tiêm, thướt tha, thân hình như thủy xạ, gọn bà bay, mặt mày đúng như ẩn tình thái độ. Chỉ là giờ phút này, trong ánh mắt của nàng lộ ra một chút bối rối cùng cẩn thận, hoàn toàn không giống nguyên tắc bên trong như vậy tính tình cương liệt. Giả Cù trong lòng lên một tia hiếu kỳ, mở miệng hỏi, "Ngươi đây là sợ hãi ta sao?" Tình Văn có chút túi đầu xuống, nhỏ giọng nói rằng, "Nhị gia huy vũ, Tình Văn không dám." Giả Cù cười cười, nói rằng, "Chớ sợ, ta cũng sẽ không ăn ngươi." Cũng là minh bạch vì cái gì, giờ phút này Giả Cù một bộ đỏ chót áo mãng bào ra thần, lại thêm lâu dài quân lữ kiếp sống nhường hắn trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một loại không cho kháng cự khí thế, để cho người ta không tự giác địa tâm sinh kính sợ. Cũng có trách Tình Văn như vậy cẩn thận, ở trước mặt hắn không dám có chút làm cản. Bất quá Tình Văn nếu là thật sự dám không ra gì cưỡi tới trên mặt hắn đến dương ai. Hừ hừ, nghĩ như vậy vẫn là thật tò mò Tình Văn sẽ như thế nào. Sau đó, Giả Cụ quay đầu phân phó Thụy Tuyết, "Thụy Tuyết, ngươi cùng Tình Văn đi chuẩn bị nước tắm, ta muốn tắm rửa thay quần áo." Thụy Tuyết ứng tiếng nói, "Là, nhị gia, Thụy Tuyết cái này đi." Giả Cụ viện Giả Lương thị đi vào trong nhà, nhường nàng ngồi xuống nghỉ ngơi. Không bao lâu, Thụy Tuyết cùng Tình Văn liền chuẩn bị xong nước tắm. Tại hai người hầu hạ Giả Cụ cởi áo nuôi dây lưng, tiến vào thùng tắm, nhắm mắt dưỡng thần, thưởng thụ lấy này nháy mắt tiên tĩnh cùng thoải mái dễ chịu. Thụy Tuyết tại trong thùng tắm giúp Giả Cụ kỳ cọ tắm rửa, tay trong lúc lơ đãng chạm đến hắn phía sau lưng kia mấy đạo dữ tợn vết sẹo, không khỏi run rẩy một chút, kinh ngạc nói, nhị gia, cái này vết sẹo này cũng quá đáng sợ. Giả Cù Lơ đến cười cười, nói rằng, không ngại, đây là tất nhiên, nào có trên chiến trường không bị thương. Thú hổ, ít ra ta được đến hồi báo, không phải sao? Thụy Tuyết trong mắt rưng rưng, đau lòng nói rằng, nhị gia ngài chịu khổ, những này tổn thương nhất định là đau cực kỳ. Giả Cù khe khẽ lắc đầu, nói rằng, lúc ấy có lẽ đau, nhưng hôm nay đều đi qua, có thể đổi lấy bây giờ vinh quang cùng an bình, đáng giá. Thụy Tuyết cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục là Giả Cù đấm lưng, nói rằng, nhị gia như thế anh dũng, ngày sau nhất định có càng nhiều phúc phận chờ lấy ngài. Giả Cù mở mắt ra, nhếch miệng lên, nói rằng, chỉ hy vọng như thế, chỉ mong cái này cuộc sống về sau có thể nhiều chút thái bình, cũng làm cho các ngươi đều có thể vượt qua cuộc sống an ổn. Lúc này, Tình Văn ở một bên thêm lấy nước nóng, trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai tưởng rằng Cù nhị gia chỉ là dựa vào gia tộc vinh quang, nhưng chưa từng nghĩ là trên sa trường đao thật thương thật liệu đi ra, nhìn vết sẹo này, không biết kinh nghiệm nhiều ít hung hiểm. Nghĩ đi nghĩ lại, Tình Văn nhịn không được mở miệng nói ra, nhị gia, ngài cái này một thân tổn thương, thật sự là làm người ta kinh ngạc, về sau nhưng phải cẩn thận chút. Giả Cù nhìn Tình Văn một cái, cười nói, tiểu nha đầu, chớ sợ, đây đều là chuyện đã qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Đại Tâm tình thật tốt khẽ hát, trong tay còn cầm hồ lô rượu, lắc lắc ung dung trong phủ đi tới. Hắn nhìn thấy mấy cái gã sai vật đang đánh quét đình viện, gân cổ lên hô, các ngươi những này khỉ con, làm việc đều cho ta cẩn thận lấy điểm. Mấy cái kia gã sai vật đội vàng ứng tiếng nói, Tiêu đại gia, ngày ngày hôm nay thế nào như vậy cao hứng? Tiêu Đại ngửa đầu được một hớp rượu, nói rằng, ừ, nhị gia bây giờ vinh quang trở về, chúng ta trong phủ cũng đi theo được nhờ, ta có thể không cao hứng? Tiêu Đại gia gia, cái này đại thanh sớm uống rượu có thể đối thân thể không tốt. Một thanh âm từ phía sau truyền đến, Tiêu Đại quay người quay đầu, vui mừng quá đỗi, liền vội vàng tiến lên, đánh giá trước mặt thiếu niên, trong nháy mắt chính là lệ nóng doanh trọng, Cú huynh đệ, có thể tính đem ngài cho trông mong trở về. Nhìn một cái, cũng đã lớn thành anh tuấn thẳng tắp trẻ danh to sát. Tiêu Đại, có thể tính được là Giả Cụ tại thế cái thứ nhất sư phụ, truyền thụ thương pháp, tiến thuật, thuật cưỡi ngựa thậm chí là luyện binh chiến trận hợp kích. Thân làm Linh Quốc công thân binh, có thể nói ở đẳng kia phương diện là mọi loại đều đủ. Giả Cụ khẽ cười nói, Tiêu Đại gia gia, nhiều năm không thấy, ngài thể cốt còn cứng rắn. Tiêu Đại lau nước mắt, nói rằng, nắm Cù huynh đệ phúc, ta thân thể này coi như rắn chắc, có thể tận mắt thấy nhị gia công thành danh thoại, ta chính là hiện tại đó mắt, xuống dưới gặp Ninh Quốc công cũng có thể thẳng tắp lưng và thắt lưng, lớn tiếng nói cho quốc công lão gia chúng ta Giả phủ bây giờ lại ra có tiền đồ. Giả Cù đội bằng nói, Tiêu Đại gia gia, cũng đừng nói như vậy, ngày sau còn có ngày tốt lành chờ lấy ngài đâu. Hai người đang trò chuyện lên hưng, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một bóng người, Giả Cù dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Giả phủ quản gia Lại Nhị đi đến. Lại Nhị nhìn thấy nhân vật chính, vội vàng tiến lên, cung cung kính kính hô một tiếng, Cù nhị gia mạnh khỏe. Giả Cù trên mặt lại ung dung thản nhiên, chỉ là ý vị thâm trường gật gật đầu, hỏi, hóa ra là Lại quản gia, tới đây thật là. Lại Nhị bồi cười nói, đại gia phân phó tiểu nhân xử lý chút việc phải làm, cho nên tới này vì tìm chút nô bộc cùng đi đánh một chút ra tay. Giả Cù khoát tay hào nói rằng, ngươi lại đi làm việc đi, chớ có lầm đại gia phân phó. Lại Nhị nhận được trả lời, vội vàng sau khi hành lễ rời đi. Giả Cù nhìn qua Lại Nhị thân ảnh trong lòng âm thầm suy nghĩ, tự nhận tổ quy tông ngày ấy lên liền cùng Giả phủ hòa làm một thể, bây giờ càng là thần cư cao vị, khó mà chưa cắt. Giả phủ bây giờ dường như một cái sảng, lỗ thủng nhiều lần ra, chỗ bẩn không dứt. Ninh Vinh nhị phủ nếu như không đem những này u ác tính dọn dẹp sạch sẽ, ngày sau một khi bị người nhằm vào, lại đi thu thập coi như khó giải quyết mặt phần. Xem ra có chuyện muốn làm rồi. Chương 69, thấy Giả Kính chương 69, thấy Giả Kính từ biệt Tiêu Đại về sau, Giả Cù lúc này đi vào chuồng ngựa, để cho người chuẩn bị ngựa. Đồng thời kêu lên bên người năm cái thân vệ, từ Lâm Vũ dẫn đội. Sau đó, một người một ngựa khoái mã khinh kỵ hướng ngoài thành chạy đi. Một canh giờ sau, Huyền Chân quán bên trong, Giả Cù tung người xuống ngựa, mang theo thân vệ thẳng đến xem bên trong. Nhìn thấy một tiểu đạo đồng, Giả Cù tiến lên chắp tay nói rằng, tiểu đạo trưởng, thỉnh cầu thông báo một tiếng, tại hạ Giả Cù, đến đây cầu kiến gia phụ Giả Kính. Tiểu đạo đồng quan sát toàn thể một phen Giả Cù, lập tức minh bạch trước mắt vị gia này thân phận, nói gấp, thí chủ, xin mời đi theo ta. Giả Cù bọn người đi theo tiểu đạo đồng sau lưng, không bao lâu đi vào một gian đan phòng trước. Tiểu đạo đồng dừng bước, nói rằng, thí chủ, còn mời ở đây chờ một chút, tiểu nhân cái này đi vào thông báo. Giả Cù khẽ gật đầu, đắc, làm phiền tiểu đạo trưởng. Tiểu đạo đồng quay người đi vào trong đan phòng hỏi ý cũng không có một hồi, tiểu đạo đồng đi ra, mặt lộ vẻ khó xử nói, thí chủ, Giả lão gia giờ phút này không muốn gặp khách. Giả Cù không khỏi nhướng mày, trong lòng dâng lên một cỗ không vui. Hắn không nói hai lời, tiến lên nhẹ nhàng đẩy ra ngăn khuất trước cửa tiểu đạo đồng, đẩy cửa phòng ra đi vào. Kia tiểu đạo đồng bị đẩy đến một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, trên mặt trong nháy mắt tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ. Hắn đứng vững thân thể sau, la lớn, ai, ngươi muốn làm gì? Không thể dạng này, đây là đạo gia thanh tịnh chi địa, có thể nào lời còn chưa nói hết, liền bị sau lưng một gã thân vệ lúc này che miệng lại. Tiểu đạo đồng ra sức dãy rủa, hai mắt trợn tròn xoe. Thân vệ trực tiếp ôm lấy dây rùa không ngừng tiểu đạo đồng, cùng đám người cùng đi vào nhà bên trong. Trong phòng, một cái to lớn lô đỉnh đang thiêu đốt, bước lên lấy sương ngủ. Giả Kính ở một bên lặng lặng ngồi xuống, một bộ vô dục vô cầu bộ dáng. Nghe được động tĩnh, hắn mở mắt ra, thấy là con của mình vô lễ như thế xông tới, trên mặt cũng là không có biểu lộ gì, bất quá là nhíu mày một cái, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Giả Cù sau khi đi vào đứng tại Giả Kính trước mặt cũng không nói chuyện, đồng dạng cũng là thần sắc lãnh đạm. Giả Kính ngẩng đầu nhìn trước mắt dáng người thẳng tắp, dung mạo tuấn vĩ giả cụ, trong lúc nhất thời lại vẻ mặt hốt hoảng. Hắn phát hiện, bất luận cố gắng thế nào hồi tưởng, đều không thể đem người trước mắt cùng trong trí nhớ cái kia khó khăn lắm tới hắn phần eo tiểu a nhi trùng hợp lên. Giả Kính chậm rãi thở dài, nói rằng, nếu như thế, ngươi đi theo ta. Giả Kính liền đứng dậy, hướng bên ngoài đi đến. Giả Cụ không nói một lời, yên lặng đi theo Giả Kính sau lưng. Hai người xuyên qua quanh co hành lang, đi vào một chỗ thanh u đình viện. Trong đình viện, vài quặng cổ thụ cành lá um tùm, tung xuống một mảnh râm mát. Giả Kính tại một gốc dưới cây già dừng bước, xoay người lại, ánh mắt một lần nữa rơi vào Giả Cụ trên thân. Thế này, Giả Cụ phân phó Lâm Vũ cùng dưới trướng bốn tên thân vệ, các ngươi ở đây vây quanh, không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không cho phép tới gần. Dứt lời, liền bước nhanh đuổi theo Giả Kính. Đi vào một chỗ yên lặng đình nghỉ mát, Giả Cụ đi đến Giả Kính bên người, cung kính hành lễ nói rằng, phụ thân. Giả Kính nói rằng, miễn lễ. Trong lúc nhất thời, hai cha con đối lập không nói gì. Gió nhẹ lướt qua, lá cây vang xào xạc, phản phất tại nói nhỏ lấy cái gì. Pha tạp quang ảnh trên người bọn hắn nhảy vọt, lại đuổi không tiêu tan kia ngưng kết trở mặc. Giả Kính thì nhìn chăm chú bầu trời xa xăm, ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ trôi hướng phương nào. Hồi lâu sau, hắn khe khẽ thở dài, phá vỡ cái này làm cho người đè nén trở mặc. Giả Kính dẫn đầu đánh vỡ trở mặc, nói rằng, ngươi bây giờ đến đây dò xét ta, cần làm chuyện gì? Giả Cụ có chút ngửa đầu, hai mắt nhìn thẳng Giả Kính, trầm giọng nói, phụ thân, hài nhi lần này đến đây là vì chuyện gia tộc. Giả Kính nhắm mắt lại, nói rằng, chuyện gia tộc, ta sớm đã không hỏi thế sự, ngươi chớ có nói với ta những này. Cái này trần thế hỗn loạn, ta đã chẳng ghét, ngươi tự đi xử lý a. Giả Cụ tiến về phía trước một bước, trầm giọng nói rằng, phụ thân, ngài thật chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn xem gia tộc suy bại? Giả Kính trầm mặc một lát, từ từ mở mắt, tất cả đều có định số, không phải sức người có khả năng đổi, huống hồ ngươi không phải sớm đã hạ quyết định, làm gì lại tới tìm ta? Nếu như ta không còn sớm hạ quyết định, ta thậm chí liên hạ quyết định cơ hội đều không có. Giả Kính chau mày, trong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp cảm xúc, nói rằng, có thể ngươi quá mức vội vàng sao động, càng không nên ngay trước văn võ bá quan trước mặt mọi người tỏ thái độ. Thấy Giả Kính rốt cục nhà ra, Giả Cụ khoe miệng cũng là có chút dương lên, ngay trước văn võ bá quan trước mặt tỏ thái độ, đó không phải là chuyện tối ngày hôm qua sao? Hoặc là Giả Kính tiếp lấy xuất gia thoát thân triều đình, lựa chọn từ một nơi bí mật gần đó chú ý, hoặc là chính là đêm qua thật là có người tìm đến phụ thân nói chuyện tiếm. Giả Kính biến sắc, nói rằng, đừng muốn hồ đoán. Giả Cụ ánh mắt kiên định, nói rằng, phụ thân, lựa chọn của ta là đúng, chính như ngươi khi đó chọn một dạng. Lúc trước ngươi duy trì thái tử mưu phản, mưu toan lấy hiểm trung cầu thắng đem đổi lấy gia tộc vinh quang, lại suýt nữa nhường gia tộc lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bây giờ ta duy trì đường kim hoàng thượng, giữ gìn chính thống, chính là vì bình định lập lại trật tự, cứu vớt gia tộc ở trong cơn nguy khốn. Lúc trước ngươi công nhiên duy trì thái tử mưu phản, ý đồ cứu xã tắc tại nguy nan. Bây giờ ta duy trì đường kim thánh thượng, giữ gìn chính thống. Nói đến cha con chúng ta hai người làm bất quá là cùng một sự kiện mà thôi. Nói đến đây, Giả Cụ thế mà cảm giác có chút buồn cười. Cho dù hai cha con lập trường chính trị khác biệt, nhưng kẻ thù chính trị nhưng thủy chung như một. Hơn nữa, coi như nay tình thế, ngài sẽ không cảm thấy thái thượng hoàng còn có thể ngăn chặn đương kim thánh thượng sao? Giả Kính nghe nói như thế, lúc này liền trầm mặc, không phản bắt được. Đúng vậy à, lúc trước sở dĩ duy trì thái tử mưu phản, không phải cũng là bởi vì nhìn chúng thái tử, cảm thấy thái thượng hoàng ngu ngốc vô đạo, bên người gian định vần quanh, họa loạn triều cương. Bây giờ đương kim thánh thượng chính thống kế vị, thái thượng hoàng lại mưu toan nhúng tay, không để ý Liêu Đông nguy hiểm, nhiễu loạn triều cương, quang minh chính đại chèn ép đương kim thánh thượng. Nghĩ tới những thứ này, Giả Kính chỉ cảm thấy mười phần bất lực, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, thở dài một hơi, nói rằng, vi phụ lại làm sao không biết, chỉ là bây giờ thế cục phức tạp, hơi không cẩn thận, gia tộc liền sẽ vạn kiếp bất phục. Giả Cụ nói rằng, phụ thân, nguyên nhân chính là như thế, chúng ta càng không thể ngồi chờ chết. Dễ hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Linh Linh nhị phụ sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, nếu không kịp thời lựa chọn, cuối cùng sẽ có một ngày liền bị giết gà dọa khỉ. Nếu như là khỉ cái kia còn dễ nói, nhiều lắm là thương cân độc cốt, nhưng hết lần này tới lần khác lại là gà. Giả Kính ngẩng đầu, nhìn xem Giả Cụ, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, nói rằng, vi phụ già, không giống ngươi như vậy hăng hái, về sau chuyện gia tộc liền dựa vào ngươi. Nhưng nhớ lấy, không thể lỗ mạng làm việc. Giả Cụ đại hỉ trịnh trọng gật đầu, như thế nói đến Giả Kính chính là tán thành hắn sở tố sở vi. Phụ thân yên tâm, hài nhi ổn thỏa cẩn thận làm việc, thận trọng từng bước. Chỉ là bây giờ cục diện này, chúng ta còn cần sớm tính toán, hài nhi muốn nghe xem phụ thân kiến giải. Giả Kính trầm ngâm một lát, nói rằng, bây giờ trong triều thế cục quỷ quyệt, thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ. Ngươi đã quyết định duy trì đương kim thánh thượng, vậy liền muốn toàn tâm toàn lực, không thể có hài lòng. Nhưng cũng muốn cẩn thận đề phòng những cái kia chỗ tối hắc thủ, bên trong gia tộc cũng cần chỉnh đốn một phen, chớ có bị người ta tóm lấy cắn. Trong gia tộc những cái kia bất thành khí tử đệ, cai quản giáo quản giáo, nơi đó đưa xử trí, nhất định không thể nhân từ nương tay. Thấy Giả Kính nói như thế, Giả Cụ cũng là không ngạc nhiên chút nào, liền giả ra tử đệ cái gì bộ dáng, muốn giấu giếm qua một vị tiến sĩ xuất thân, cũng có thể đi theo thái tử tạo phản mà bất tử người, thực sự rất khó khăn, đoán chừng chính là Giả Kính trải qua thất bại nạn lòng thoái chí không muốn quản. Phụ thân nói cực phải, hài nhi sẽ cẩn thận ứng đối. Bất quá nói đến đây, Giả Cụ dừng lại một chút, có ý riêng nói, lại có hơn một tháng thời gian, bệ hạ ban cho hài nhi hầu phủ liền có thể mang vào và ở, dù sao cũng là thằng quan nhà mới, cho nên hài nhi muốn mở tiệc chiêu đãi một chút khách nhân đến đây chúc mừng nhà mới niềm vui, không sai hài nhi tuổi nhỏ, không biết nên mở tiệc chiêu đãi người nào, nhìn phụ thân làm chủ. Giả Kính cười vuốt vuốt sợi râu, nhìn về phía trước mắt giả cụ. Thiện. Trước mặt thần võ đại tướng quân cùng nguyên tắc bên trong thần võ tướng quân phùng đường trọng phục, cho nên cần sửa đổi, nhưng đổi cái gì còn chưa nghĩ ra. Viết tiểu thuyết thật khó chương 70, mất trộm chương 70, mất trộm binh quốc phủ bên trong. Giả Mẫu tâm tình thật tốt, nét mặt hường hảo, ngồi vinh hy đường bên trong. Vừa mới sử dụng hết đồ ăn sáng, liền nhìn qua đến đây Thỉnh An Tử Tôn. Vương Hy Phượng trước tiên mở miệng, xảo tiếu nói, lão thái thái, ngài nhìn một cái, tự cụ huynh đệ trở về, ngài cái này tinh thần đầu nhi càng phát ra tốt, người đều trẻ mấy tuổi đâu. Giả Mẫu nghe vậy cười ha ha, vui vẻ đến cực điểm. Ngay cả Nên Xuân, Thám Xuân, Tích Xuân ba người cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Vương Hy Phượng nói tiếp, hôm nay sáng sớm, chúng ta cùng thế hệ huynh đệ tỷ muội, giống Lâm cô nương, ba vị muội muội, Bảo Ngọc, Giả Tông, Giả Hoàn, Giả Lan còn có Xảo Nhi, một cái không rơi đều nhận được cụ huynh đệ tặng vừa lòng lễ vật. Nói, Vương Hy Phượng giả bộ hâm mộ nói rằng, ta nha, thật đúng là hâm mộ gốc, cũng không biết lúc nào thời điểm có thể có cái loại này phúc khí. Nên Xuân nhận được một bộ tốt nhất kỳ phổ, trừ cái đó ra, còn có ngọc thạch chế thành xinh đẹp tinh xảo bàn cờ quân cờ. Thám Xuân nhận được một chút đại gia thư pháp bút tích thực cùng một chút chân quý văn phòng tứ bảo. Tích Xuân lễ vật là hai bộ dụng cụ vẽ tranh cùng một chút danh họa. Lâm Đại Ngọc thì nhận lấy một bộ chân quý đại gia thi từ bút tích thực tập, ngoài ra còn có một chi dùng thượng đẳng hòa điền ngọc điêu khắc thành tinh mỹ ngọc trâm. Có thể nói là hợp ý a. Đều đúng riêng phần mình lễ vật rất hài lòng, Giả Bảo Ngọc cũng là không có nhiều hứng thú ở bên trong, cũng là Giả Tông cùng Giả Hoàn có thể vui vẻ hỏng, vinh trong phủ đặc biệt đối đãi không phải là bình thường đáng sợ, huống chi ngày bình thường bọn hắn còn phải chịu hình phu nhân cùng Triệu Di nương quản thúc, đương nhiên bị quản thúc là tốt hay xấu cũng chỉ có chính bọn hắn biết. Giả Mẫu vừa cười vừa nói, còn có chuyện như thế, kia cụ huynh đệ tặng lễ vật các ngươi đều hài lòng à? Nói xong, Giả Mẫu liền dẫn đầu nhìn về phía Giả Bảo Ngọc bọn người. Giả Bảo Ngọc lại có vẻ có chút xem thường, bởi vì giả cụ cho đơn giản là một chút văn phòng tứ bảo cùng nghiên mực cổ tự thiếp, bất quá lệnh chịu thương yêu Giả Bảo Ngọc vốn cũng không khả năng thiếu khuyết những này, nói rằng, bất quá là chút nghiên mực cổ tự thiếp, ta vốn cũng không thiếu những này, bất quá cũng là cảm ơn cụ nhị ca. Giả Mẫu nghe xong, khẽ nhíu mày nói rằng, Bảo Ngọc, chớ có như vậy không biết đủ, đây cũng là cụ huynh đệ một phen tâm ý. Lúc này, bên cạnh Vương Hy Phượng cười trêu ghẹo nói, Bảo huynh đệ à, ngươi cũng đừng thân ở trong phúc không biết phúc, nhìn một cái bọn tỉ muội, cái nào không phải vui vẻ cực kỳ. Nên Xuân lúc này mới hướng Giả Mẫu đáp lời nói rằng, về lao thái thái, cái này kỳ phổ và bản cờ quân cờ ta rất là ưa thích, có thời gian nhất định phải cùng bọn tỉ muội thật tốt luận bàn kỳ nghệ. Cho dù là tính cách nội liễm chất phác Nên Xuân, giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Thám Xuân nói rằng, về lao thái thái, cụ huynh đệ đưa ta một chút đại gia thư pháp bút tích thực, còn có một bộ thượng đẳng văn phòng tứ bảo đâu. Tích Xuân nói rằng, ta nhận được hai bộ dụng cụ vẽ tranh cùng một chút danh họa, vừa vặn có thể khiến cho ta thật tốt nghiên cứu họa kỹ. Lâm Đại Ngọc thì khẽ cười nói, cái này thi từ bút tích thực tập cùng ngọc trâm, thật sự là hợp tâm ta ý, đa tạ cụ ca ca. Giả Mẫu vừa cười vừa nói, cụ nhi tại Liêu Đông còn treo đọc lấy trong nhà huynh đệ tỉ muội, thật sự là có lòng. Nhìn một cái, đều là hợp ý, có thể thấy được dụng tâm ý. Vương Hy Phượng lại trêu kẹo nói, cái này cụ huynh đệ à, chính là chi kỷ, không giống ta, cũng không nghĩ đến những này. Đám người nghe xong, lại là một hồi vui cười. Giả Mẫu lại hỏi, cụ huynh đệ này sẽ đi đâu? Còn tại trong phủ sao? Vương Hy Phượng trả lời, ta trước đó hỏi đến đây tặng quà người hầu, bọn hắn nói cụ huynh đệ hôm nay sáng sớm liền đi Huyền Chân Quán, nghĩ đến hẳn là đi gặp Kính Lao gia. Giả Mẫu nghe nói như thế, trầm mặc gật gật đầu, nói rằng nên đi gặp một lần, dù sao cũng là phụ thân hắn. Không biết thế nào, Giả Mẫu dường như nghĩ tới điều gì, liền không có gì hào hứng đối với mọi người nói, các ngươi hôm nay liền riêng phần mình đi chơi đi, không cần bồi tiếp ta lão thái bà này, người trẻ tuổi nên có người tuổi trẻ náo nhiệt. Nên Xuân nói gấp, lão thái thái, vậy chúng ta lui xuống trước đi rồi. Thám Xuân cười đáp, vừa vặn tỉ muội chúng ta mấy cái có thể cùng nhau nghiên cứu cụ huynh đệ tặng lễ vật. Tích Xuân cũng nói, đúng vậy à, ta cũng không kịp chờ đợi muốn thử xem ta mới dụng cụ vẽ tranh đâu. Giả Bảo Ngọc đội vàng lại gần, tính ta một người, bọn tỉ muội ta cũng đi đến một chút náo nhiệt. Giả Mẫu cười khoát khoát tay, đi thôi, đều chơi đến vui vẻ chút. Nên Xuân cao hứng mừng mừng trở lại chỗ ở của mình, mang theo Ti Kỳ cùng Tú Quất hai cái nha hoàn. Tiến thư phòng, nàng liền vội vàng chạy về phía cất đặt bàn cờ ngăn tủ, miệng bên trong còn lẩm bẩm, cái này bàn cờ cùng kỳ phổ thật là tuyệt phối, vừa vặn cùng bọn tỷ bội thật tốt luận bàn một phen. Nhưng mà trong ngăn tủ giống tuyết, kia ngọc thạch bàn cờ không thấy tăm hơi. Nên Xuân không khỏi mở to hai mắt nhìn, tràn đầy nghi hoặc hỏi Ti Kỳ, ta sáng nay rõ ràng để ở chỗ này, sao đã không thấy tăm hơi? Ngươi cũng đã biết đi đâu? Ti Kỳ liền vội vàng lắc đầu, sốt ruột nói, tiểu thư, ta một mực đi theo ngài ra ngoài Thỉnh An, chưa từng động đậy cái này bàn cờ a. Nói, Ti Kỳ cũng đi theo tại trong ngăn tủ lục lọi lên, hai tay càng không ngừng đem đồ vật chuyển đến chuyển đi. Nên Xuân lại nhìn về phía Tú Quất, Tú Quất cũng vội vàng khoát tay, vội vàng nói, tiểu thư, ta cũng không chẳng qua. Nên Xuân cau mày, trong thư phòng đi qua đi lại, miệng bên trong lẩm bẩm nói, vậy thì kỳ quái, lại cẩn thận tìm xem. Ba người lại đem thư phòng các ngõ ngách đều lật ra mấy lần, Nên Xuân thậm chí nằm dạp trên mặt đất, hướng gầm giường nhìn lại, nhưng vẫn là không có tìm được. Lúc này, Tú Quất ngồi thẳng lên, thở phì phò nói rằng, tiểu thư, không cần tìm, ta nghĩ ta biết bản cờ đi nơi nào. Nên Xuân bận bịu lại gần, lôi kéo Tú Quất cánh tay hỏi, mau nói, ở đâu? Tú Quất tức giận nói, nghĩ đến khẳng định là bị ngài kia Vương Ma Ma cho lấy được, nàng ngày bình thường liền yêu trộm cầm ngài đồ vật đi đổi tiền. Nên Xuân chần chờ một chút, thấp giọng nói rằng, chớ có nói lung tung, cố gắng không phải ma ma cầm, tìm tiếp nhìn. Tú Quất sốt ruột nói, tiểu thư, cái này còn cần tìm sao? kia Vương Ma Ma trước đó liền trộm cầm qua ngài mệt mỏi kia Kim Phượng đi làm, lần này chuẩn là nàng lại ngửa tay. Ti Kỳ cũng ở một bên phụ hòa nói, đúng thế, tiểu thư, cái này Vương Ma Ma cũng quá đáng, ngài không thể tổng dung túng như vậy nàng. Nên Xuân cắn môi một cái, do dự nói, có lẽ là có cái gì hiểu lầm, Ma Ma ngày bình thường đối ta cũng coi như chiếu cố tú quất dập chân, lên giọng nói, tiểu thư, ngài chính là tâm quá thiện, mới tổng bị nàng ức hiếp. Lần này nếu không đem bàn cờ tìm trở về sau không chừng nàng sẽ còn lấy cái gì đâu. Nên Xuân thở dài, bất đắc dĩ nói, kia, cái kia có thể làm sao bây giờ đâu? Tổng không tốt trực tiếp đến hỏi Ma Ma muốn. Ti Kỳ tiến lên một bước, nói rằng, tiểu thư, chúng ta phải đi muốn trở về, không thể để cho nàng cảm thấy ngài dễ khi dễ. Nên Xuân lắc đầu, mặt lộ vẻ khó xử nói, vẫn là tôi đi, chớ vì chút chuyện này nguyên náo không thoải mái. Nhưng tìm hồi lâu, vẫn như cũ không có kết quả. Nên Xuân bất đắc dĩ thở dài, thần sắc cảm đạm nói, tính toán, nếu như thế, kia bản cờ không thấy đã không thấy tăm hơi, kỳ phổ mới là tinh túy, có kỳ phổ tại cũng giống như nhau, lại mang theo kỳ phổ đi cùng bọn tỷ bội gặp nhau a. Dứt lời, Nên Xuân giấu trong lòng kỳ phổ, dẫn đầu đi ra ngoài. Ti Kỳ cùng Tú Quất bất đắc dĩ lẫn nhau, liền đội vàng theo sau. Chương 71, phòng khách gặp nhau. Chương 71, phòng khách gặp nhau. Nên Xuân mang theo Ti Kỳ cùng Tú Quất đi tới hậu viện lớn phòng khách, chỉ thấy Lâm Đại Ngọc, Thám Xuân, Tích Xuân cùng Giả Bảo Ngọc riêng phần mình mang theo nha hoàn sớm đã ở đây. Thám Xuân đang cùng Giả Bảo Ngọc đàm luận thi tử, Lâm Đại Ngọc thì tại một bên cười yếu ớt lắng nghe. Tích Xuân cũng là có chút không thích sống chung giường như tại nơi hẻo lánh chỗ hết sức chuyên chú vẽ tranh, mới được dụng cụ vẽ tranh cùng danh họa bày ra ở một bên. Nên Xuân vừa mới đến gần, Thám Xuân liền mắt sắc phát hiện nàng chỉ lấy kỳ phổ, cười trêu ghẹo nói, nhị tỷ tỷ, nghe nói cụ huynh đệ đưa ngươi ngọc thượng hạng thạch bàn cờ, sao không đồng nhất cùng mang đến nhường bọn muội muội mở mắt một chút, chẳng lẽ không nỡ? Nên Xuân đỏ mặt lên, ngập ngừng nói, nào có sự tình, kia bàn cờ không biết sao không thấy, sợ là bị nói đến đây. Nên Xuân dừng một chút, lại nói, tả hữu ta trước mang theo kỳ phổ đến cùng các ngươi luận bàn một chút kỳ nghệ cũng là tốt. Lâm Đại Ngọc hé miệng cười một tiếng, nói rằng, nhất định là nhị tỷ tỷ quá bảo bối kia bàn cờ, giấu chặt chẽ, chính mình cũng tìm không được. Giả Bảo Ngọc cũng đi theo cười nói, Lâm muội muội nói đến có lý, nhị tỷ tỷ đừng nội, cố gắng qua chút thời gian kia bản cờ liền tự mình xuất hiện. Thám Xuân lại không buông tha, trước đây nàng hoặc nhiều hoặc ít tại hầu sách cùng Thúy Mặc trong miệng biết được một chút tin tức ẩm, lần nữa hướng Nên Xuân mở miệng, nhị tỷ tỷ, chẳng lẽ có người cho mở ám đi? Ngươi nhưng phải thật tốt điều tra thêm. Nên Xuân vội vàng khoát tay nói, mà thôi, có lẽ là chính ta làm sai địa phương, tựa như Bảo huynh đệ nói, qua chút thời gian chính mình liền xuất hiện, làm gì vì chút chuyện này phiền lòng đâu. Nghe xong Nên Xuân lời này, Thám Xuân cũng không tốt lại truy vấn, cả cười cười nói, vậy được rồi, chúng ta không nói trước cái này bản cờ sự tình. Đến, chúng ta vẫn là thật tốt nhìn một cái cụ huynh đệ tặng những bảo bối này. Đám người lại nói đùa một hồi, liền bắt đầu riêng phần mình nghiên cứu lên cụ huynh đệ tặng lễ vật đến. Thám Xuân liếc nhìn thư pháp bút tích thực, thỉnh thoảng cùng Nên Xuân nghiên cứu thảo luận vài câu. Lâm Đại Ngọc nhẹ nhàng lật xem thi từ tập khắp khuôn mặt là chăm chú. Bản thân qua giữa trưa, tới gần lúc xế chiều, giả cụ về tới Ninh Minh nhị phụ trước cửa, thấy cách thời gian còn sớm, lúc này liền phất phất tay, đối Lâm Vũ nói rằng, Lâm Vũ, mấy người các ngươi đi trước nghỉ ngơi à, kế tiếp không cần đi theo ta. Lâm Vũ chắp tay đáp, là, hầu ra. Sau đó, giả cù một thân một mình nện bước bước chân trầm ổn đi vào Vinh Quốc phủ. Vừa mới tiến trong phủ, chỉ thấy Lâm Chi Hiếu cười rạng rỡ, bước chân vội vàng tiến lên đón đến, khom mình hành lễ nói, hầu ra, ngài đã tới. Giả cù nhìn về phía người tới, khẽ bước cằm, trong lòng thầm khen cái này Lâm Chi Hiếu tại Ninh Minh nhị phủ bên trong từ trước đến nay làm người địa thấp, trầm ổn, làm việc cẩn thận đáng tin, là trung hậu quản gia tốt. Tại Hồng Lâu Ngọc Nguyên Văn bên trong dường như cũng không lại đề cập đến vợ chồng bọn họ có làm qua cái gì khác người chuyển đến. Lập tức nói rằng, ân, ta đến tiếp một chút Lao Thái Thái. Lâm Chi Hiếu vội vàng ngồi thẳng lên, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, liên tục không ngừng nói, hầu ra, Lao Thái Thái ngay tại Vinh Hy đường đâu, tiểu nhân cái này mang ngài đã qua. Nói, liền nghiêng người phía trước dẫn đường, trong ánh mắt lộ ra mấy phần ân cần. Giả Cù thần sắc ung dung, đi theo Lâm Chi Hiếu hướng Vinh Hy đường đi đến. Giả Cù đi theo Lâm Chi Hiếu đi vào Vinh Hy đường, chỉ thấy giả mẫu chính đoan ngồi trên giường, vẻ mặt tan tưởng, bên cạnh bọn nha hoàn cẩn thận hầu hạ. Giả Cù tăng tốc bước chân đi lên trước, cung kính hành lễ nói, lão tổ tông, tôn nhi đến cho ngài thỉnh an. Hôm nay đi Huyền Chân quán thấy phụ thân, cộng thêm xử lý chút sự vụ, cho nên lúc này mới đến tiếp ngài, mong rằng lão tổ tông chớ trách. Giả mẫu cười khoát khoát tay, từ ái nói rằng, không trách không trách, người đứa nhỏ này có lòng. Mau tới đây ngồi. Giả Cù theo lời tại giả mẫu cái ghế bên cạnh bên trên nhẹ nhàng ngồi xuống, khẽ cười nói, lão tổ tông gần đây thân thể vừa vặn rất tốt. Tôn nhi bên ngoài một mực lo lắng lấy ngài. Giả mẫu gật gật đầu, nói rằng, tốt đây, có nhiều như vậy hiếu thuận hài tử ở bên người, ta lão thái bà này có thể không tốt. Giả Cù cười bồi nói, đó chính là tôn nhi nhóm phúc phận. Hai người lại nói chút chuyện tiếm, giả cụ thầm nghĩ lấy muốn bao nhiêu bồi giả mẫu nói chút nhường nàng vui vẻ sự tình, để cho lão nhân gia tâm tình càng thư sướng. Giả cụ ngắm nhìn một phía, tò mò hỏi, lão tổ tông, sao không thấy mấy vị khác tỷ muội cùng Bảo Ngọc huynh đệ bọn hắn? Giả mẫu cười nói, ta nha, để bọn hắn riêng phần mình đi chơi náo loạn, người trẻ tuổi đi, dù sao cũng phải có thuộc về mình náo nhiệt, tổng bồi tiếp ta cái lao bà tử này, có thể có cái gì vui nhi? Lúc này, một bên Uyên Ương cười nói bổ sung, ba vị tiểu thư cùng Bảo Ngọc thiếu gia ở đằng kia hậu viện lớn phòng khách đâu, đang thưởng thức ngài tặng lễ vật, rất vui vẻ. Giả Cù nhìn về phía kia mở miệng nói chuyện người, chỉ thấy Uyên Ương ngày thường phong yêu gặp bay, trứng bị mặt, ô đầu bóng phát, cái mũi cao cao, hai bên má bên trên có chút mấy điểm tàn nhang, dù chưa tại Kim Lăng 12 châm liệt kê, nhưng cũng là bộ dáng đoan chính, lanh lợi nhu thuận người. Khó trách có thể thèm ăn giả xá tâm tâm niệm niệm mong muốn lấy nàng làm tiếp. Có thể cái này Uyên Ương tuy là nha hoàn, lại tâm tính cương liệt, vẫn mong muốn phục thị giả mẫu làm lý do, kiên quyết không theo. Giả Cù đứng dậy, sửa sang lại quần áo, trên mặt lộ ra mỉm cười, nói rằng, đã như vậy, Tôn Nhi cũng nghĩ đi tìm một chút bọn hắn. Hồi lâu chưa từng cùng trong tộc huynh đệ tỷ muội ôn chuyện, vừa vặn nhờ vào đó cơ hội tốt thật tốt họ gặp, cũng miễn cho lạnh nhạt tình cảm. Giả mẫu thấy giả cụ như thế càng là liên tục gật đầu nói xong, dù sao lúc này không giống ngày xưa, ước gì giả cụ bây giờ có thể nhiều cùng đình quốc phủ lui tới, trong mắt tràn đầy vui mừng, đi thôi, cùng nên cùng bọn hắn thật tốt chơi đùa, ngươi à ngươi, là tham quân trước tâm hệ mẫu thân ngươi thân thể chưa từng tới đi lại, tham quân sau lại đi xa liêu đồng, bây giờ được nhàn rỗi, nên như thế. Giả cụ lần nữa hành lễ cáo lui, quay người ra Vinh Hy đường. Giả cụ ra Vinh Hy đường, liền thẳng đến hậu viện lớn phòng khách mà đi. Trên đường đi, trong phủ cảnh trí vẫn như cũ, chỉ là tâm cảnh của hắn lại cùng trước kia khác nhau rất lớn, cũng là ít nhiều có chút áo gấm về quê hương vị. Tới lớn phòng khách, còn chưa vào cửa, liền nghe tới bên trong truyền đến trận trận hoan thanh thiếu ngữ. Giả Cù ho nhẹ một tiếng, cất bước đi vào. Đám người gặp hắn tới, nhao nhao đứng dậy đón lấy. Giả Bảo Ngọc vừa cười vừa nói, "Cù nhị ca, ngươi có thể tính tới, chúng ta đang nói ngươi đây." Giả Cù cười ha ha một tiếng, trêu ghẹo nói, "Vậy xem ra ta là tới sớm, không phải trốn ở phía sau cửa nghe lén một hồi, còn có thể nghe các ngươi nói cái gì tốt xấu." "Ai nha, bỏ lỡ bỏ lỡ." Thám Xuân hé miệng cười nói, "Cù nhị ca quen sẽ nói đùa, chúng ta có thể nói ngài cái gì nói xấu, bất quá là lẩm bẩm ngài bên ngoài kiến thức, khen ngài tại bên ngoài có triển vọng lớn, cho chúng ta mang theo nhiều như vậy hiếm có vật nhi." Tích Xuân trực tiếp tiến lên vui vẻ lôi kéo Giả Cù tay, nhường Giả Cù ngồi xuống, nói rằng, "Nhị ca nhanh ngồi, chớ có trêu ghẹo rồi." Nên Xuân vẻ mặt thích thú, đi lên trước nói rằng, "Cù huynh đệ, ngươi có thể tính tới, chúng ta đều ngóng trông đâu." Lâm Đại Ngọc có chút những người, nhẹ nói, "Đa tạ Cù nhị ca tặng lễ vật, Đại Ngọc rất là ưa thích, nhường ngài phí tâm." Lâm Đại Ngọc dù sao cùng Giả Cù đến trước mắt cũng bất quá là lần thứ hai gặp mặt, cũng không đến cỡ nào quen thuộc, đồng thời đêm qua gặp mặt Giả Cù cũng không giống Giả Bảo Ngọc bên kia gặp mặt liền nói cô muội muội này ta gặp qua. Giả Cù cười phất phất tay nhìn về phía Lâm Đại Ngọc, "Ngươi ta lấy huynh muội tương xứng làm gì khách khí như vậy?" Đám người lại ngươi một lời ta một câu hàn huyên, lớn trong khách sảnh tràn đầy vui thích không khí ấm áp. Giả Cù ánh mắt đảo qua mặt bàn, nhìn thấy bày biện bàn cờ, vừa cười vừa nói, "Đây là tại đánh cờ đâu. Xem ra ta đưa cho Ninh Xuân tỷ tỷ bàn cờ cùng kỳ phổ, là đưa đúng người. Bất quá, ván này ai chiếm thượng phong a?" Thám Xuân che miệng cười nói, "Ván này à, còn chưa thấy rốt cuộc, nhị ca tới đúng lúc, không bằng cũng tới chỉ điểm một hai." Giả Cù khoát khoát tay, "Ta cái này kỳ nghệ không phải tinh, đừng cho các ngươi làm loạn thêm." Lời nói xoay chuyển, Giả Cù hiếu kỳ hỏi, "Bất quá ta không phải còn đưa một bộ xinh đẹp tinh xảo bàn cờ cùng quân cờ sao? Vì sao không lấy ra? Thật là sợ làm hư, đừng sợ hỏng lần sau đệ đệ ta lại cho tốt hơn cho Ninh Xuân tỷ tỷ." Nói đến đây, Giả Cù nhìn về phía Ninh Xuân. Ninh Xuân trên mặt nổi lên một tia quý ý, dưới cái nhìn của nàng người ta vừa đưa tới đồ vật không bao lâu liền làm mất rồi, thật không tiện muốn nói lại thôi. Giả Cù tâm giác khắc thường, vừa muốn hỏi lại, Ninh Xuân bên người Ti Kỳ cùng Tú Quất liếc nhau, vẻ mặt lo lắng, cuối cùng trọng trọng gật đầu, không chờ Ninh Xuân mở miệng, liền song song quỳ xuống, khóc nói rằng, "Hầu gia, cầu ngài cho chúng ta tiểu thư làm chủ a." Chương 72, tiểu trừng đại giới chương 72, tiểu trừng đại giới hầu gia, cầu ngài cho chúng ta tiểu thư làm chủ a. Một màn bất thình lình, nhường mọi người tại đây đều là giật mình. Giả Bảo Ngọc mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhất thời không biết như thế nào ngôn ngữ. Thám Xuân thu hồi đủ cười, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt tại Ti Kỳ, Tú Quất cùng Ninh Xuân ở giữa qua lại chuyển động. Tích Xuân thì nhẹ che miệng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Ninh Xuân lại là chân tay luôn cuống, không biết như thế nào cho phải. Cái khác bọn nha hoàn cũng đều hoảng hồn, có nhịn không được nhỏ giọng thở nhẹ lên. Lâm Đại Ngọc khe như mày, trong ánh mắt lộ ra lo lắng cùng nghi hoặc. Giả Cù cũng không dẫn đầu để ý tới Ti Kỳ, Tú Quất hai người, nhìn về phía ở một bên chân tay luôn cuống, mặt mũi tràn đầy quẫn bách Ninh Xuân, ôn tồn hỏi, "Ninh Xuân tỷ tỷ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Ninh Xuân ngập ngừng nói, nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ đến, chỉ là trong mắt tràn đầy ủy khuất cùng bất đắc dĩ. Giả Cù thấy Ninh Xuân bộ dáng như vậy, trong lòng cũng minh bạch Ninh Xuân tính cách, liền lại quay đầu nhìn về phía quỳ trên mặt đất Ti Kỳ cùng Tú Quất, nói rằng, "Các ngươi đến nói một chút, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Túi đầu quỳ Ti Kỳ cắn môi một cái, ngẩng đầu mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, "Hầu gia, tiểu thư nàng tính tình mềm yếu, bị người khi dễ cũng không dám lên tiếng. Ngài tặng bộ kia xinh đẹp tinh xảo bản cờ và quân cờ, sáng nay còn tại tiểu thư trong phòng, chúng ta cùng tiểu thư đi cho lão thái thái thỉnh an, trở về đã không thấy tăm hơi. Trước đây tiểu thư mệt mỏi kim vượng còn bị kia Vương ma ma trộm cầm lấy đi làm, đến bây giờ đầu nhỏ nhỏ ma liền không có yên tĩnh. Chúng ta hỏi một vòng, cũng không người thừa nhận cầm đi. Nghĩ tới đây, đại khái có thể đoán được là ai làm." Tú Quất cũng đi theo khóc kể lể, "Hầu gia, tiểu thư của chúng ta ngày bình thường liền tốt tính cách, chưa từng cùng người tranh chấp. Có thể cái này cũng không thể vô duyên vô cớ ném đi đồ vật nhà, cầu hầu gia là tiểu thư làm chủ." Giả Cú nghe xong, sắc mặt càng thêm âm trầm, "Mãi mãi, buổi sáng tặng đồ vật, lúc này mới qua một cái buổi chiều liền cho trộn, thật sự là thái tuế xúc phạm người có quyền thế a." Hắn cũng minh bạch cái này Vương ma ma là ai ỷ là Ninh Xuân bảo mẫu, lại thêm chi Ninh Xuân tuổi nhỏ mất mẹ, giả xá lại không có đã cho Ninh Xuân cái gì yêu thương cùng bảo vệ, hình phu nhân tính cách lại tự tư lạnh lùng, dẫn đến Ninh Xuân tự nhỏ không có đau không nhân ái, không dám đứng ra vì chính mình phát ra tiếng, dưỡng thành một bộ chất phác, nhu nhược nội liễm tính cách, càng bị cười xưng là hai gỗ. Giả Cừ cưỡng chế lấy lửa giận, nói rằng: "Ti Kỳ, Tú Quất, các ngươi trước đứng dậy. Chuyện này các ngươi làm được rất tốt, các ngươi yên tâm, việc này ta chắc chắn xử lý thỏa đáng, sẽ không để cho Nên Xuân tỷ tỷ lại chịu ủy khuất như vậy." Ti Kỳ cùng Tú Quất đứng dậy, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng cảm kích. Giả Cừ nhìn về phía một bên trầm mặc không nói Nên Xuân, thở dài một tiếng nói rằng: "Nên Xuân tỷ tỷ làm gì như thế như vậy? Ngươi thật là chủ tử, nào có chủ tử sợ hãi hạ nhân đạo lý." Nói xong, đảo mắt một vòng, nhìn thấy kia giống như tân binh đản tử như thế không biết như thế nào cho phải giả bảo ngọc, khẽ lắc đầu, liền không nói thêm gì nữa, mà là đối với một bên Ti Kỳ nói rằng: "Ngươi đi đem Lâm Chi Hiếu cùng cái kia Vương Ma Ma gọi tới, liền nói bản hầu ta tại hai người bọn họ có việc." Ti Kỳ lên tiếng, liền muốn vội vàng đi. Không bao lâu, Ti Kỳ liền dẫn Lâm Chi Hiếu cùng Vương Ma Ma đi tới lớn phòng khách. Hai người đầu tiên là hướng Giả Cừ vấn an, Lâm Chi Hiếu không người nói rằng: "Hầu gia gọi ta hai người đến đây, không biết có gì phân phó." Vương Ma Ma mới đầu còn không biết cho nên, trên mặt còn mang theo vài phần lơ đễnh. Giả Cừ lười nhác nói nhảm, càng lười nhác tìm cái gì chứng cứ, ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng Vương Ma Ma, nói rằng: "Ngươi chính là Vương Ma Ma à, chính ngươi làm chuyện gì, trong lòng không có điểm số." Vương Ma Ma trong lòng hoảng hốt, lại vẫn mạnh miệng nói: "Hầu gia, lão nô không biết ngài nói là cái gì." Giả Cừ hừ lạnh một tiếng, Nên Xuân tỷ tỷ trong phòng đồ vật liên tiếp không thấy, chẳng lẽ không có quan hệ gì với ngươi? Trộm đồ vật là không giấu được, chớ có bức ta tự mình động thủ đi thăm dò, nếu để ta tra được, định chặt đứt cả nhà ngươi tay chân, để ngươi cả nhà trên đường ăn xin mà sống. Bảo Ngọc sắc mặt trắng bệnh, Thám Xuân cũng hơi biến sắc, Tích Xuân trốn ở một bên, Lâm Đại Ngọc khẽ cắn môi, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Cái khác bọn nha hoàn càng là câm như hến, thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên. Vương Ma Ma bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, nước mắt chảy ngang, cầu xin tha thứ: "Hầu gia tha mạng à, lão nô biết sai rồi, cũng không dám nữa." Giả Cừ vẻ mặt lạnh lùng, quắc: "Nếu biết sai, vậy thì thành thật khai báo, đến cùng trộm bao nhiêu thứ?" Vương Ma Ma cũng không dám chất vấn Giả Cừ lời nói, vốn là hạ nhân, nhìn xem chủ tử cho cơm ăn, hơn nữa mình quả thật là động tay động chân không sạch sẽ sự tình, huống chi Giả Cừ còn là một vị quyền cao chức trọng hầu gia. Vương Ma Ma há miệng run rẩy nói rằng: "Hầu gia, lão nô trộm cầm tiểu thư mệt mỏi kim phượng cùng ngài tặng bàn cờ quân cờ, còn có một số đồ trang sức." Nói đến chỗ này, Vương Ma Ma lúc này lần nữa quỳ xuống đất dập đầu, trung điệp dập đầu cầu xin tha thứ, sau đó quay đầu nhìn về phía Nên Xuân, kêu khóc nói: "Tiểu thư à, lão nô là nhìn xem ngài lớn lên, là uống vào lão nô sữa mới có hôm nay ngài à, ngài liền giúp lão nô hướng hầu gia van ngài à, lão nô về sau cũng không dám nữa, lão nô cho ngài dập đầu." Nên Xuân mặt lộ vẻ khó xử, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Giả Cừ nhìn thấy một màn này, cái này Vương Ma Ma còn muốn dùng nhũ mâu thân phận ép Nên Xuân một đầu, nhường Vương Tha một ngựa, lập tức giận không kìm được, lúc này nói rằng: "Lâm Chí Hiếu, đem ngươi áo ngoài cởi ra một cái." Lâm Chí Hiếu không dám chống lại, vội vàng cởi áo ngoài đưa cho Giả Cừ. Giả Cừ tiếp nhận Lâm Chí Hiếu áo ngoài bao trùm Vương Ma Ma đầu, nói rằng: "Thám Xuân, Tích Xuân, Bảo Ngọc, Lâm muội muội các ngươi lưu tại trong sảnh buổi tiếp Nên Xuân tỷ tỷ, còn thừa riêng phần mình nha hoàn, toàn bộ đi theo ta." Đám người không dám nhiều lời, đành phải làm theo. Đi vào lớn hoa đình bên ngoài đình viện, cách lớp ký tưởng, Vương Ma Ma tiếng cầu xin tha thứ không ngừng. Vương Ma Ma tiếng cầu xin tha thứ càng thêm thê lương: "Hầu gia tha mạng à, lão nô thật biết sai, tiểu thư cứu mạng à. Xem ở ngày xưa tình chia lên, ngài liền phát thiện tâm tha lão nô lần này a." Thanh âm của nàng mang theo vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng, thân thể càng không ngừng run rẩy, ý đồ tránh thoát trói buộc. "Hừ, tha cho ngươi một mạng." Giả Cừ thấy cả đám đều đã đến đông đủ, liền không lưu tình chút nào, trên tay dùng sức, tại một đám nha hoàn cùng Lâm Chi Hiếu ánh mắt hoảng sợ bên trong, đem Vương Ma Ma đầu lâu mạnh mẽ nổ xuống. Đầu lâu liên tiếp thật dài của sống, bắn tung tóe huyết dịch nhuộm đỏ Lâm Chi Hiếu áo ngoài. Vương Ma Ma kêu bất lực trèo chống thân thể cũng bởi vì đau đớn mà có quắp không thôi. Một màn này đem ở đây một đám nha hoàn dọa đến thét lên liên tục, có che mắt, không dám nhìn cái này một màn kinh khủng. Có răng run lên, phát ra khanh khách tiếng vang. Còn có hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Lâm Chi Hiếu cũng kinh hoàng khiếp sợ, hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững. Giả Cừ sắc mặt âm trầm, quét mắt một cái bị dọa đến hồn phi phách tán đám người, lạnh lùng nói rằng: "Sau này như còn có người dám can đảm ở trong phủ ỷ vào thân phận ức hiếp chủ tử, đây cũng là kết quả." Bọn nha hoàn câm như hến, liên tục gật đầu. Lâm Chi Hiếu cố nén sợ hãi, run rẩy đáp: "Hầu gia bất giận, chú tiểu nhân chắc chắn ghi nhớ trong lòng, không dám làm trái." Xả được cơn giận, Giả Cừ cũng tâm tình bình phục rất nhiều, không thèm để ý chút nào còn tại trên mặt đất co giật Vương Ma Ma, về phần lo lắng cái gì xử tử nàng hậu quả. Nói đùa, có biết hay không 16 phong hầu hàm kim lượng a? Một cái ti tiện còn phạm sai lầm ra phó, ai dám vì nàng ra mặt mà trêu chọc Giả Cừ, cái kia chính là ngu xuẩn. Chính là quan phủ nha môn người tại cái này, vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn xem Giả Cừ động thủ, cuối cùng xách theo thùng nước, gây chổi rửa sạch. Cái này chính là quyền lợi cùng địa vị. Về phần quan văn mạch tội, ha ha, Giả Cừ cũng không phải dựa vào hàm dưỡng tăng lên tới, không đau không ngứa. Ngươi đem cái này đầu cầm lấy đi nô bộc nhóm phòng treo, cho một đám hạ nhân nhìn xem, đây là chính là kết quả. Chương 73, một chút phong ba chương 73, một chút phong ba. Lâm Chi Hiếu nơm nớp lo sợ đứng tại Giả Cừ trước mặt, thân thể run nhẹ nhẹ. Thấy Lâm Chi Hiếu còn không có động tác, Giả Cừ sắc mặt tâm trầm, cầm trong tay bao vây lấy Vương Ma Ma đầu lâu huyết ý ném cho Lâm Chi Hiếu, nói lần nữa: "Lâm Chi Hiếu, đem cái này cầm lấy đi nô bộc nhóm phòng treo, nhường những hạ nhân kia đều tốt nhìn xem, đây chính là tay chân không sạch sẽ kết quả." Lâm Chi Hiếu hai tay run rẩy tiếp nhận bao khỏa Vương Ma Ma vậy ngay cả lấy cổ sống đầu lâu, thanh âm mang theo run rẩy: "Hầu gia, tiểu nhân minh bạch." Giả Cù bất mãn nhìn hắn một cái, động tác lưu loát điểm, đừng lề mề. Còn có, sắp xếp người mau mau đem nơi này rửa giấy sạch sẽ. Lâm Chi Hiếu liên tục gật đầu, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, là, hầu ra, tiểu nhân đi luôn. Chỉ thấy hai tay của hắn ôm thật chặt bao khỏa, bước chân lảo đảo, dường như bao khỏa kia có thiên quân chi trọng, mỗi đi một bước đều lộ ra cực kỳ gian nan. Giả Cù quay đầu nhìn về phía ngây người tại nguyên chỗ một đám nha hoàn, quắc, cũng còn thất thần làm gì? Trở về lớn phòng khách hầu hạ riêng phần mình chủ tử. Nói xong, liền dẫn đầu đi hướng lớn phòng khách. Nhìn thấy một màn này, sau lưng một đám nha hoàn liền cẩn thận từng ly từng tí đi theo vị này hầu ra sau lưng. Bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, không dám lên tiếng, bất quá từng cái đều là sắc mặt trắng bệnh, tay chân bất lực. Tiến vào lớn phòng khách, trong sảnh tất cả mọi người không biết rõ phía ngoài cụ thể tình hình, chỉ nghe bên ngoài một hồi cầu xin tha thứ cùng kinh hô, chính là vài tiếng Giả Cù trách móc tiện tiện không có. Giả Bảo Ngọc mang theo vài phần hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, "Cù nhị ca, ngươi đến tột cùng là như thế nào xử trí kia trộm cắp Vương Mama? Vì sao không cáo chi lão thái thái, nhường lão thái thái đến xử trí?" Giả Cù nghe nói như thế có chút bất đắc dĩ, nói rằng, "Cái loại này việc nhỏ, không cần làm phiền lão thái thái. Bất quá là một bà mẫu, người hầu, phạm sai lầm tự nhiên muốn trả giá đắt. Ta cũng bất quá là tiểu trừng đại giới một phen, nhường nàng kiếp sau nhớ lâu một chút." Giả Bảo Ngọc nghe được như lọt vào trong sương mù. Một đám nha hoàn nghe thấy Giả Cù lời nói, nhớ tới vừa mới phát ra tiếng cảnh tượng đều là thần sắc khó coi. Sắc mặt không tốt trở lại riêng phần mình chủ tử bên người, ngậm miệng không nói. Cái này cũng gọi tiểu trừng đại giới, vậy chân chính lớn trừng phạt là cái gì nha? Giả Cù nhìn về phía Nên Xuân nói rằng, Nên Xuân tỷ tỷ, ngươi không cần như thế sợ hãi. Ta biết được ngươi tính tình ôn hòa, không muốn đổ sinh sự đoan, có thể ta mặc dù tính không được đến cỡ nào đỉnh tiên lập địa, nhưng bảo vệ mình tỷ tỷ muội muội không bị người ức hiếp vẫn là làm được. Về sau chớ có như thế giống như sợ phiền phức, như cảm thấy phía sau không người chỗ dựa, liền đến tìm ta, cần phải nhớ kỹ ta là đệ đệ ngươi, thiên kinh địa nghĩa. Nghe đến mấy câu này, Nên Xuân nội tâm một hồi cảm động, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ ủy khuất lên, thấp giọng che mặt thút thít, đổ vào Thám Xuân trong ngực. Giả Cù nhìn thấy tình huống này, lại nhìn xem những người khác nói rằng, Thám Xuân, Tích Xuân, còn có Lâm Muội Muội cũng giống như nhau, nếu như cảm thấy thụ ức hiếp, không người cho các ngươi làm chủ, vậy thì tới tìm ta liền có thể. Ta tự nhiên sẽ vì các ngươi đòi cái công đạo. Dù nói thế nào, các ngươi cũng là xưng hô ta một tiếng Cù nhị ca, xem như ca ca, bảo hộ muội muội, tự nhiên như thế, không gây chuyện cũng không sợ sự tình. Thám Xuân khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích, đa tạ nhị ca. Tích Xuân liên tục gật đầu cũng nhẹ nói, có nhị ca lời này, chúng ta trong lòng an tâm nhiều. Lâm Đại Ngọc khẽ cắn môi, nói rằng, Cù nhị ca có lòng. Giả Cù đem chủ đề kéo tới Nên Xuân hai cái nha hoàn Ti Kỳ cùng Tú Quất trên thân, nói rằng, hai người các ngươi trong chuyện này làm rất không tệ, đáng tiếc hôm nay chúng ta chưa mang ra bạc, ngày mai ta gọi hạ nhân tới cho các ngươi. Mỗi người thưởng các ngươi 10 lượng bạc. Về sau lại có chuyện thế này xảy ra, liền cùng ta nói chính là, nhưng là hai người các ngươi cũng muốn nhớ kỹ, không thể nhờ vào đó sinh sự, cầm lông gà làm lệnh tiễn, lung tung xem như, nếu để cho ta đã biết, ta cũng không đúng các ngươi tiểu trưởng đại giới một phen. Ti Kỳ cùng Tú Quất nghe được có ban thưởng, mặt tái nhợt bên trên liền tốt nhìn rất nhiều, nhưng nghe đến câu nói kế tiếp, làm cho bọn hắn cảm thấy cổ cùng phía sau lưng phát lạnh, vội vàng hành lễ nói tạ, đa tạ hầu gia, các nô tỳ nhớ kỹ. Giả Cù khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua đám người, đang muốn nói thêm gì nữa, chợt nghe bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân vội vã. Lại là Uyên Ương sắc mặt phức tạp mang theo người tới. Uyên Ương nhìn thấy trong sảnh đám người, thi lễ một cái, nói rằng, hầu gia, các vị tiểu thư, lão thái thái cho mời. Mọi người đều là giật mình, trong lòng minh bạch việc này chúng quy là chuyển đến Giả Mẫu trong hai. Giả Cù chẳng hề để ý nói, đã lao thái thái muốn gặp chúng ta cái này liền đã qua. Một đoàn người mang tâm tình thấp thỏm, đi theo Uyên Ương tiến về Giả Mẫu chỗ ở, đi vào Giả Mẫu chỗ Vinh Hy đường, trong phòng bầu không khí ngưng trọng. Hình phu nhân, Vương phu nhân, Vương Hy Phượng cùng Giả Xá Giả Liễn phụ tử đều tại, Giả Mẫu ngồi quỳ bên trên, sắc mặt tâm trầm. Đám người hành lễ thỉnh ăn sau, Giả Mẫu nặng nề mà vỗ một cái lan can, nói rằng, cái này trong phủ bây giờ càng phát ra không có quy củ. Cú huynh đệ, ngươi làm việc cũng quá lỗ mãng cho ta. Giả Cù tiến lên một bước, đứng chắp tay, sắc mặt không biểu lộ, nhưng dùng từ lại rất cung kính nói rằng, lao thái thái, tôn nhi cũng là vì cho Nên Xuân tỷ tỷ đòi cái công đạo. Kia Vương ma ma tay chân không sạch sẽ, nhiều lần ức hiếp Nên Xuân tỷ tỷ, tôn nhi thực sự không thể nhịn được nữa, làm sai chỗ nào? Giả Mẫu sắc mặt biến đổi, thấy Giả Cù ngẩng đầu đỡ ngực, mặt không thay đổi nhìn xem chính mình, nhất thời có chút nghẹn lời, nghĩ đến Giả Cù bây giờ quyền thế, lại nhìn thái độ hiện tại, dường như hắn cái này tôn nhi. Bầu không khí trong nháy mắt có chút ngưng trọng. Giả Mẫu ngữ khí có chút chậm dần nhìn về phía Giả Cù thở dài, dù vậy cũng không nên như thế ngoan tuyệt, chuyến đi chúng ta Giả phụ thanh danh cũng không tốt nghe. Giả Cù thấy Giả Mẫu không có lại cho hắn sĩ diện, trên mặt cũng chậm chậm khôi phục ngày xưa như vậy cung kính cùng mỉm cười, cho cười. Giả Cù cũng không phải dựa vào Giả Mẫu ăn cơm, nếu quả thật muốn dùng những cái kia buồn cười quy củ cũng không rời đầu lý do tới bắt bóp Giả Cù, vậy chỉ có thể nói Giả Mẫu nắm đến thách tấm. Nên Xuân thấy Giả Cù bị Giả Mẫu hỏi như thế trách, vốn là thấp thỏm tâm đống nhiên quét ngang, vẻ mặt quật cường nhìn xem Giả Mẫu tiến lên nói rằng, lão thái thái, chuyện này đều tại ta, nếu như không phải ta ngày bình thường quá mức mềm yếu, không có để ý buộc tốt hạ nhân, cũng sẽ không xảy ra cái này việc sự tình, nhưng ngài phiền lòng. Giả Mẫu nhìn thoáng qua Nên Xuân, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại là Nên Xuân có thể đứng ra gánh trách nhiệm hơi kinh ngạc, thở dài nói, ngươi đứa nhỏ này chính là quá tốt tính cách. Đừng nói Giả Mẫu chính là đang ngồi những người còn lại hôm nay đều đúng Nên Xuân lau mắt mà nhìn lên, cái này không phải dường như tính tình của nàng có thể làm ra tới sự tình, cũng là rất tốt cho giả mẫu một cái hạ bậc thang. Thám Xuân gặp tình hình này, thừa cơ nói rằng, lão thái thái, nên Xuân tỷ tỷ lần này cũng là biết được sai lầm, về sau chắc chắn gia tăng chú ý, cụ nhị ca cũng là một lòng vì chúng ta trong phủ suy nghĩ, cái này điểm xuất phát luôn luôn tốt. Tích Xuân cũng nhỏ giọng phụ họa, đúng nha, lão thái thái, lần này liền bỏ qua cho bọn hắn a. Giả Bảo Ngọc ở một bên yên lặng không nói, sắc mặt lộ ra mấy phần bất an, cảm giác tình huống tựa hồ có chút không thích hợp, nhà mình cụ nhị ca làm sự tình tuyệt không giống trước đó nói như vậy tiểu trường đại giới. Chương 74, ta ý tứ cũng không phải là muốn truy cứu ai sai lầm, cú huynh đệ cử động lần này bản tâm là đúng, chỉ là thủ đoạn quá kích chút. Kia Vương Ma Ma lại như thế nào, cũng là nên Xuân Bảo mẫu tử, cú huynh đệ ngươi dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn giết, chu vi không quá phù hợp. Giả mẫu có chút bất đắc dĩ nói. Câu nói này vừa ra, nghe được nên Xuân, Thám Xuân, Tích Xuân, cùng Lâm Đại Ngọc, Giả Bảo Ngọc bọn người nhao nhao có chút không thể tin. Nên Xuân sắc mặt trắng bệnh, mở môi run rẩy nói rằng, giết, giết. Thám Xuân cũng là mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn về phía giả cụ. Tích Xuân thì là hít sâu một hơi, doa đến sững sờ tại nguyên chỗ. Lâm Đại Ngọc dùng khăn che miệng lại, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Giả Bảo Ngọc càng là cả kinh nói không ra lời, cưỡng chế trong lòng ý lạnh nói rằng, cụ nhị ca, ngươi không phải nói tiểu trường đại giới một phen là được rồi đi, như thế nào còn ra nhân mạng? Thấy Giả Bảo Ngọc cái bộ dáng này, giả cụ lên đùa hắn tâm tư, thâm trầm nói, đúng nha, Bảo huynh đệ, ta không phải cũng nói sao, nhường nàng kiếp sau nhớ lâu một chút. Ta suy nghĩ cũng không nói sai a. Giả Bảo Ngọc nghe xong, sắc mặt càng thêm tái nhợt, lắp bắp nói, nhị ca, ngươi đây cũng quá đáng sợ, mạng người quan trọng a. Nhìn thấy nhà mình nhi tử bị như thế hù dọa đến cái bộ dáng này, Vương phu nhân vội vàng đứng ra nói rằng, dù vậy, cụ huynh đệ cũng không nên như vậy tâm ngoan thủ lạn, nếu để cho người ngoài biết được, còn không biết muốn thế nào bố trí chúng ta giả phủ. Vương Hy Phượng ở một bên nhìn mặt mà nói chuyện, chưa dám tùy tiện mở miệng. Giả cụ lại xem thường, nhìn về phía Vương phu nhân nói rằng, nhị thái thái quá lo lắng, nếu như bên ngoài có ai dùng cái này sự tình bố trí chúng ta giả phủ, vậy liền để hắn cứ tới cùng ta giảng, ta đi cùng hắn nói một chút đạo lý, xem hắn còn dám hay không. Đám người nghe xong giả cụ lời nói này, lại là một hồi kinh hãi. Giả Mâu nhíu mày, nói rằng, cụ huynh đệ, không thể như vậy tùy tiện, chớ có lại dẫn xuất càng nhiều đúng sai. Giả cụ trả lời, lão thái thái, đừng trách Tôn Nhi à, Tôn Nhi ta đây mới vừa ở Liêu Đông trở về không lâu, cái này trong lòng sát khí còn chưa tiêu xong, làm việc khẳng định phải quá kích chút. Giả Mẫu vẻ mặt khẽ giật mình, thở dài nói, ngươi đứa nhỏ này, tại Liêu Đông kinh nghiệm chiến sự, lại nhiễm như vậy sát khí. Nhưng cái này giả phủ cuối cùng khác biệt chiến trường, làm việc còn cần nhiều chút suy nghĩ. Giả cụ có chút túi đầu, nói rằng, lão thái thái dạy phải, Tôn Nhi ngày sau sẽ chú ý. Giả Mẫu trầm tư một lát, cuối cùng là nói rằng, mà thôi, lần này liền không còn nói, chỉ là về sau làm việc đều cần suy nghĩ nhiều lượng, chớ có lại như vậy xúc động lỗ mãng, nhiều cùng ta lão bà tử này nói một chút cũng không kém. Mọi người đều thở dài một hơi, thề thanh đáp, đà tạ lao thái thái. Sau đó, giả mẫu lại nhìn về phía Ninh Xuân, trong mắt tràn đầy thương yêu, Ninh Xuân à, về sau nhưng chớ có như vậy mềm yếu, có cái gì bị khuất cứ việc nói cùng ta nghe. Ninh Xuân gật gật đầu, nhẹ nói, là, lao thái thái. Tiếp lấy, giả mẫu quay đầu nhìn về phía hình phu nhân cùng giả xá, vẻ mặt mang theo bất mãn nói, các ngươi cái này làm cha mẹ cũng nên quan tâm nhiều hơn quan tâm hải tử, chớ có cả ngày chỉ biết chính mình hưởng lạc, đối nhi nữ không quan tâm. Nên Xuân thụ ủy khuất như vậy, các ngươi lại cũng không có chút nào phát giác, coi là thật khiến ta thất vọng. Hình phu nhân cùng giả xá mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, vội vàng đáp, lão thái thái dạy phải, con dâu, nhi tử, ngày sau nhất định sẽ chú ý. Giả mâu nói tiếp, chuyện hôm nay dừng ở đây, tất cả giải tán đi. Đám người sau khi hành lễ, lần lượt rời đi Vinh Hy Đường. Ra Vinh Hy Đường, giả xá hung hăng chừng Nên Xuân một cái, sau đó quay đầu hướng giả cụ nói rằng, cụ huynh đệ, về sau lại có cái loại này việc nhỏ liền không cần quá nhiều quan tâm rồi, chúng ta nếu là Nên Xuân phụ mẫu, tự nhiên sẽ vì Nên Xuân suy nghĩ, không cần thiết náo đến lao thái thái bên kia đi. Giả cụ có chút chắc tay, mặt mỉm cười nói, lại lao ra, ngài cùng đại thái thái có lẽ có chính mình suy tính. Chỉ là lần này Nên Xuân tỷ tỷ thụ ủy khuất như vậy, chất nhi thật sự là nhìn không được, lúc này mới kinh động đến lao thái thái. Lần sau nhất định giả xá thấy giả cụ nói như thế biệt chuyện, ừ một tiếng liền phẩy tay áo bỏ đi. Sau lưng hình phu nhân sắc mặt không tốt, cũng bước nhanh đi theo rời đi. Nên Xuân đứng ở một bên, hốc mắt ửng đỏ, thấp giọng nói rằng, cụ huynh đệ, đều là ta không tốt, cho ngươi thêm phiền toái. Giả cụ nhìn xem Nên Xuân, an ủi, Nên Xuân tỷ tỷ, chớ nói như vậy khách khí lời nói, chỉ cần có ta ở đây, định sẽ không để cho người lại ước hiếp ngươi. Thám Xuân đi tới, lôi kéo Nên Xuân tay nói rằng, tỷ tỷ đừng để trong lòng, nhị ca cũng là vì ngươi tốt. Thích Xuân cũng đi theo gật đầu, chính là. Về tới Ninh Quốc phủ hội phương biên, Bạch Chỉ liền vội vàng hướng Giả Lương thị thông báo. Di mãi mãi, cụ nhị gia trở về. A, nhanh như vậy liền trở lại. Giả Lương thị dương mắt nhìn lên, liền thấy giả cụ mang theo Thụy Tuyết cùng Tình Văn cùng đi đến. Giả Lương thị vừa thấy được nhân vật chính, liền nói rằng, nghe nói ngươi tại Vinh Quốc phủ làm kia việc sự tình. Giả cụ có chút hành lễ, trả lời, mẫu thân, hài nhi cũng là vì Nên Xuân tỷ tỷ đòi cái công đạo. Kia Vương ma ma quả thực quá mức, ta thực sự không thể nhịn được nữa. Giả Lương thị nhíu nhíu mày, nói rằng, dù vậy, ngươi cũng không nên như thế xúc động, giết kia Vương ma ma, chuyện này truyền đi tóm lại không dễ nghe. Giả cụ thấy Giả Lương thị có chút nhớ nhung nhiều lắm, an ủi nói rằng, mẫu thân, ta tại Liêu Đông thường thấy sinh tử, thực sự không thể gặp Nên Xuân tỷ tỷ chịu loại kia bị quất. Nếu không lập uy, trong phủ ác nô sợ sẽ càng thêm tùy tiện, lại nói, bất quá giết một ác nô không có cái gì ngạc nhiên, chỉ cần ta muốn, giết sạch bọn hắn cũng sẽ không có cái đại sự gì. Giả Lương thị thở dài, nói rằng, mà thôi, việc đã đến nước này, chỉ mong lấy đừng có lại sinh ra loạn gì. Ngươi về sau làm việc, vẫn là được nhiều thêm chấm trước. Hài Nhi nhớ kỹ, nhường mẫu thân lo lắng, là Hài Nhi không phải, đúng rồi, hôm nay ta thấy phụ thân rồi. Giả Lương thị vẻ mặt siết chặt, hỏi vội, phụ thân ngươi, hắn có thể nói cái gì? Phụ thân ngược không nói quá nhiều, chính là khí sắc không có đã từng như vậy tốt. Ân. Một tháng sau tại chúng ta thăng quan hầu phủ, phụ thân nói cho sẽ trở về. Thấy Giả Lương thị dường như tâm tình có chút phức tạp, Giả Cụ cũng không có nhiều nói cái gì, huống hồ có một số việc cũng không cần phải nói cho Giả Lương thị biết. Bất quá, nhưng thật ra vô cùng hiếu kỳ lúc trước mẫu thân cùng Giả Kính là như thế nào tiến tới cùng nhau, càng quan trọng hơn là mẫu thân thế mà tại sinh hạ chính mình sau còn không có lựa chọn đi tìm Giả Kính, mà là lựa chọn tự mình một người mang. Chương 75, chỉ huy sứ Hoàng Hưng chương 75, chỉ huy sứ Hoàng Hưng giờ thị, cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ nha môn trước hầu ra, tới. Mã Phu A Phúc vén rèm lên hướng Giả Cụ nói rằng, Giả Cụ khẽ bước cằm, cất bước xuống xe ngựa. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy kia cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ nha môn màu đỏ thắm đại môn đóng chặt, trước cửa hai tòa sư tử đá uy phong lẫm lẫm, cổng hai bên đứng đầy bốn tên thân mang phi ngư phục, eo đeo tú xuân đao cẩm y liễu vệ, từng cái vẻ mặt trang nghiêm, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Giả Cụ sửa sang lại quần áo, đi thẳng về phía trước. Theo sát phía sau Lâm Vũ theo sát phía sau vội vàng tiến lên, hướng trong đó một tên cẩm y liễu vệ chắp tay hành lễ nói, vị huynh đệ kia, nhà ta hầu gia thần võ hầu Giả Cụ cầu kiến chỉ huy sứ Hoàng đại nhân, thỉnh cầu thông báo một tiếng. Kia cẩm y liễu vệ nhìn lướt qua Lâm Vũ sau lưng Giả Cụ, gặp hắn thân mang tử kim cầm bảo, lưng đeo bảo ngọc đai lưng, khí độ bất phàm, vẻ mặt lúc này nghiêm, trầm giọng nói, hầu gia chờ một chút, ty chức lập tức thông bẩm. Dứt lời, quay người bước nhanh nhập nhà. Giả Cụ đứng chắp tay, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lại tại cẩn thận dò xét tòa này trưởng quản thiên hạ mật thám nha môn. Tường cao viện sâu, mái cong như lao, liền không khí tựa hồ cũng so nơi khác lạnh hơn ba phần. Nhưng mà, chỉ một lát sau về sau, trong nha môn tiếng bước chân bỗng nhiên tới gần. Ngoan, trước kia đóng chặt màu son đại môn bỗng nhiên mở rộng. Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Hoàng Hưng, đường đường chính tam phẩm đại quan, lại tự mình xuất lĩnh bốn tên thiên hộ nhanh chân lên ra. Ha ha ha. Giả hầu gia. Hoàng Hưng tiếng cười phong khoáng, thân mang ngự tứ cá chuồn áo mã bảo, bên hông treo lấy một thanh ngự tứ tú xuân đao, long hành hổ bộ mà đến. Năm nào bất quá 40, mắt đương sắc bén, khí độ trầm ổn, hai đầu lông mày đã có ở lâu quyền vị uy nghiêm, lại có cô giang hồ hảo khách cởi mở. Vừa phóng ra đại môn, hắn đã chắp tay xá giải, nụ cười thân thiện, hầu gia đại giá quang lâm, hoàng mộ không có từ xa tiếp đón, thực sự nên phạt. Một màn này nhường Lâm Vũ cũng không khỏi chấn động trong lòng, đường đường cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ, tự mình ra nên đón. Giả Cụ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chợt mỉm cười hoàn lễ, hoàng đại nhân lễ nặng. Giả Mỗ tùy tiện đến thăm, ngược sợ quấy rầy nhà môn công vụ. Hoàng Hưng cười ha ha, tiến lên kéo lại Giả Cụ cánh tay, hầu gia nói chỗ nào lời nói. Ngài đến nhà là cho hoàng mỗ trên mặt thiếp vàng. Tới tới tới, mời vào bên trong, Hoàng Hưng tự mình dẫn đường, xuyên qua tĩnh mịch phòng hành lang. Trên đường đi, tất cả cẩm y liễu vệ thấy thế nhao nhao tránh lui hành lễ, không người dám nhìn thẳng. Giả Cụ chú ý tới, cái này chỉ huy sứ nha môn nội bộ xa so với trong tưởng tượng phức tạp hơn, hành lang khúc chiết như mê cung, vách tường ngầm thiết cơ quan, khắp nơi sắp đặt bí ẩn quan sát lỗ. Liên hoa một chồng bố cục, đều giấu giếm bắt quái trận thế, nếu có thích khách xâm nhập, chỉ sợ liền cửa chính đều sợ không tới liền sẽ mệnh tang hoàn toàn. Hoàng Hưng vừa đi vừa thoải mái đàm tiếu, hầu gia có chỗ không biết, từ lúc ngày ấy tiệc ăn mừng sau, Hoàng Mỗ liền muốn tìm cơ hội lại cùng hầu gia nâng cốc luôn hoàn. Thay vào đó mấy ngày luôn có chút việc vặt quân thân, hôm nay hầu gia tự mình đến nhà, thật sự là thiên đại hỷ sự. Hắn trong giọng nói tràn đầy thân cận, dường như cùng Giả Cụ đã là nhiều năm bạn cũ. Giả Cụ mỉm cười đáp lại, hoàng đại nhân nâng đỡ. Hôm nay quấy rầy, thực là có làm việc nhỏ muốn mời đại nhân hỗ trợ. Hoàng Hưng trong mắt tinh quang lóe lên, ý cười càng đậm, không sợ hầu gia mở miệng, liền sợ hầu gia ngài không mở miệng. Chúng ta vi thần cùng triều, vì sao phân lẫn nhau? Xin nói rõ. Chờ hai người ngồi xuống chính sảnh, Hoàng Hưng vung tay lên, lui tả hữu. Thị nữ dâng lên tốt nhất long tỉnh, hương trà mở mịt ở giữa, Giả Cụ thấp giọng nói, hoàng đại nhân, thực không dám giấu giếm. Gần đây ta phụ thượng ra chút việc xấu trong nhà. Hắn sát mặt hơi trầm xuống, đem Giả phủ ác nô lấn chủ sự tình em hay nói, trong ngôn ngữ ẩn hàm tức giận, chỉ là nô buộc, dám như thế làm cản. Ta lo lắng không chỉ là ta Ninh quốc phủ, có lẽ toàn bộ Giả gia trong ngoài đều có cùng loại sâu mọt. Hoàng Hưng uống trà tay có chút dừng lại, lập tức hắn bỗng nhiên cười, nụ cười kia ý vị thâm trường. Hầu gia hắn chậm rãi buông xuống chén trà, ngài như biết, cẩm y liễu vệ công văn trong kho, Ninh binh nhị phủ hồ sơ chồng phải có cao bao nhiêu. Giả Cù lông mày nhíu lại, ra vẻ kinh ngạc, thật có chuyện này ư? Hoàng Hưng khoan thai về dâu, hầu gia yên tâm, chậm nhất ngày mai, hoàng mẫu tự mình đem ăn trộm tên ghi đưa đến quý phủ, cam đoan không sót một chữ. Giả Cù đáy mắt hiện lên vẻ hài lòng, lại ra vẻ do dự, này sẽ không thái quá phiền toái nha môn hại. Hoàng Hưng đứng dậy vỗ bàn, phóng khoáng nói, hầu gia sự tình chính là hoàng mẫu sự tình. Ngài lại an tâm hồi phủ, đêm nay trước đó, ta nhường thiên hộ dẫn người tra rõ hai phủ, đem những cái kia phản chủ chó nô trô ẩn thân đều móc ra. Xử lý chút chuyện này cũng muốn ban đêm mới cho ta. Lão ca, ngươi không giống như là trung hậu người a. Giả Cù nhìn xem Hoàng Hưng kia tràn đầy nụ cười mặt, trong lòng âm thầm bán thầm. Giả Cù cưỡng chế trong lòng ý khác, trên mặt vẫn cười cho đầy mặt khách khí, vậy làm phiền hoàng đại nhân phi tâm, giả mộ trong phủ lặng chờ tin lành. Hoàng Hưng tự mình đưa tiễn, cho đến nha môn ngoài cửa lớn. Trước khi chia tay, hắn đông nhiên đệ thấp tiếng nói, ý vị thâm trường nói, đúng rồi hầu gia. Đầu tháng sau 3, thái tử tại Đông Nguyện Thiết Thơ Thiệp Trà Xã giao cố ý dặn dò muốn cho hầu gia đưa thiệp mời. Giả Cừ con ngươi hơi co lại, trên mặt lại chỉ cười một tiếng, đa tạ hoàng đại nhân đề điểm. Hai người chắp tay từ biệt, ánh mắt đang lúc giao phòng, ngầm hiểu ý chờ xe ngựa lái rời Cẩm Y Liễu vệ nha môn, Lâm Vũ rốt cục nhịn không được thấp giọng nói, hầu gia, cái này hoàng hưng không khỏi cũng quá nhiệt tình. Giả Cừ đầu ngón tay khẽ chọc cửa sổ xe, trong mắt thâm thúy như vực sâu, nhiệt tình. Hắn khẽ cười một tiếng. Hắn là muốn nói cho ta, toàn bộ kinh thành, không có Cẩm Y Liễu vệ không biết rõ sự tình. Hoàng hưng, ngươi nói cái này Giả Cừ là có hay không toàn bộ thể xác tinh thần lựa chọn duy trì chấm đâu? Hoàng hưng cung kính trả lời, bệ hạ, theo thần góc nhìn, thần võ hầu người này trước mắt đến xem, xác thực là bệ hạ lập xuống không ít công lao, nhưng tuổi tác tuy nhỏ, nhưng cũng là tâm tư thâm trầm, còn cần nhiều hơn quan sát. Ân, chấp cũng có này lo lắng, có thể điều tra tinh tường hắn cùng Giả Kính gặp nhau ngày ấy đến cùng nói thứ gì lời nói sao? Hoàng hưng có chút túi đầu, mặt lộ vẻ khó xử nói, bệ hạ, việc này thần đã phái người đi thăm dò, chỉ là ngày ấy thần võ hầu làm việc có chút cẩn thận, an bài thân vệ canh giữ ở bên ngoài, trong lúc nhất thời còn chưa tra ra tin tức xác thật. Chỉ biết là hai cha con thoạt đầu là trải qua một phen tranh chấp, cuối cùng dường như đạt thành chung nhận thức dường như. Nhưng mời bệ hạ yên tâm, thần chắc chắn gấp rút truy tra, định không cô phụ bệ hạ nhờ vả. Hoàng đế nhíu nhíu mày, vẻ mặt không vui nói, chấm cho ngươi thời gian, cần phải mau chóng biết rõ ràng, chấm không muốn có bất kỳ tai họa ngầm tồn tại. Hoàng hưng vội vàng đáp, là, bệ hạ, thần ổn thỏa dốc hết toàn lực. Bất quá bệ hạ, không biết thần võ hầu cần có những cái kia công văn, phải chăng cần toàn bộ giao ra? Hoàng đế không hề lo lắng nói rằng, cho ai những cái kia bất quá là chút có cũng được mà không có cũng không sao đổ vật mà thôi. Hoàng hưng đáp, tuân chỉ, bệ hạ. Thần cái này đi an bài. Hoàng hưng làm sơ do dự, trên mặt hiện ra một vẻ mặt nghiêm trọng, nói tiếp, bệ hạ, thần còn có một chuyện mong muốn bẩm báo, cũng là liên quan tới Giả phủ sự tình. Hoàng đế trừng mắt lên, trong ánh mắt lộ ra uy nghiêm, nói rằng, giảng.